Chương 82, khoan thoát hiểm sức mạnh từ vụ nổ tinh thể thực sự quá khủng khiếp, hơn nữa còn tạo ra một phản ứng dây chuyển vô cùng dữ dội. Vị trí của Phương Sâm Nham lúc đó lại ngay phía hướng chọn sóng xung kích, vì vậy dù có tới 10 giây để xoay sở, hắn cũng không tài nào chạy thoát ra phía sau được. Hắn chỉ đành chọn biểu tượng khoang thoát hiểm phản trọng lực gần nhất, rồi nhắm thẳng vào nút khẩn cấp mà dồn sức ấn mạnh. Đèn đỏ chớp lên điên cuồng. Ngay lập tức, hai chiếc vòng thép từ dưới sàn bật lên, khóa chặt lấy mắt cá chân của Phương Sâm Nham. Đây là bước định vị trí của hắn. Tiếp đó, một chiếc ghế cứu hộ rộng rãi như ghế giám đốc tự động trượt đến ngay bên dưới, đỡ lấy Phương Sâm Nham. Ngay khi hắn vừa ngồi xuống, chiếc ghế đã nhanh chóng lao đi trên đường dây phía sau. Cùng lúc đó, tiếng dây an toàn siết lại vang lên lách cách không ngớt, gần như chói nghiến lấy hắn. Chương 82, khoang cứu sinh ngay sau đó, trước mắt Phương Sâm Nham tối sầm lại, một chiếc túi khí khổng lồ ập xuống, nháy mắt đã bọc kín lấy hắn. Tiếp đó, bên ngoài lại có thêm vài chiếc túi khí nữa vụ vụ bung ra, căng phồng lên. Cuối cùng, Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người đã được đưa vào khoang cứu sinh rồi bị bắn ra ngoài với tốc độ cực lớn. Dù vậy, chiếc khoang cứu sinh vẫn bị dư chấn của vụ nổ ảnh hưởng. Lúc này, đừng nói điểm thể lực của Phương Sâm Nham chỉ hơn 100, mà cho dù là hơn 200, thậm chí hơn 1000 cũng chẳng khác gì mấy. Nếu nằm ở trung tâm vụ nổ, hắn chắc chắn sẽ tan thành cho bụi, còn dù chỉ ở rìa, hắn cũng sẽ hôn mê bất tỉnh vì chấn động dữ dội. May mắn là lần này Phương Sâm Nham chỉ bị hôn mê nhẹ, tức là dù ý thức đã mơ hồ, nhưng hắn vẫn có những cảm nhận cơ bản về thế giới bên ngoài, giống như cảm giác của một người đang lơ mơ ngủ, vẫn có thể cảm nhận được loáng thoáng nếu có ai đó đẩy cửa hay làm gì khác. Vì vậy, ngay khi cảm nhận được khoang cứu sinh ngừng lại, Phương Sâm Nham liền bắt đầu dãy rủa, cố gắng giúp bộ não đang mất thăng bằng giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Rất nhanh sau đó, nỗ lực của hắn đã có kết quả. Đầu tiên là ngón trỏ, rồi đến ngón tay cái. Chương 82, khoang cứu sinh ngay sau đó, xương cốt toàn thân hắn như một con rắn vừa tỉnh giấc sau kỳ ngủ đông, bắt đầu cơ quậy, rồi dần dần, hắn đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể mình. Thứ đầu tiên Phương Sâm Nham cảm nhận được là xúc giác. Hắn thấy trên trán ở mức nóng hổi, sau đó dần lạnh đi, đây hẳn là dấu hiệu của việc đầu bị thương và máu vẫn đang không ngừng chảy ra. Tiếp đó, hắn cảm nhận được cảm giác đau rát bỏng ở vài vết thương trên người, như thể bị lửa thiêu. Cuối cùng, thị lực của hắn bắt đầu hồi phục. Từ một mảng mờ mịt trước mắt, đến những bóng đen chập chờn, rồi nhìn một hóa hai, sau đó dần dần rõ nét. Hắn phát hiện mình đang ở trong một thung lũng trông vô cùng hoang vu, khắp nơi đều là đá lởm chởm và vách núi đứt gãy. Vẻ ngoài của khoang cứu sinh đã cứu mạng Phương Sâm Nham trông vô cùng thảm hại, giống như một quả cam bị nướng trong lửa suốt 5-6 phút, chỉ cần khẽ gõ nhẹ là lớp vỏ ngoài sẽ bong ra từng mảng cho đen. Thậm chí, vỏ ngoài của khoang cứu sinh còn trông rách nát, như thể bị một bầy thú hoang răng sắc gặm nhấm. Nếu không phải bên trong vẫn còn lộ ra những tấm thép, trông nó sẽ còn thê thảm hơn nữa. Nắp khoang cứu sinh dường như đã bị chém bay mất, vì vậy Phương Sâm Nham lúc này đang phơi mình hoàn toàn trong không khí lạnh giá. Chỗ gần đầu hắn có một vũng máu lớn đã khô, thậm chí đã chuyển thành màu tím đen. Rõ ràng đây là một tín hiệu không ổn chút nào, mùi máu tanh nồng rất dễ dẫn dụ những sinh vật có khứu giác nhạy bén tìm đến. Tin tốt là máy tính tích hợp bên trong khoang cứu sinh không hỏng, túi đồ tiếp tế khẩn cấp cũng vẫn còn nguyên vẹn. Phương Sâm Nham kiểm tra sơ qua, phát hiện trình độ chế tạo của bản tản quả thực đỉnh. Theo ghi chép, cự thú hạo kiếp trước khi tan ra đã tiến hành phóng khoang cứu sinh tổng cộng 6 lần, tất cả đều thành công. Trong số các khoang được phóng ra, chỉ có khoang của Phương Sâm Nham là chịu ảnh hưởng nhẹ nhất từ sóng xung kích, vì vậy tình hình của những người khác chắc chắn tốt hơn hắn rất nhiều, có thể hoàn toàn yên tâm. Lúc này, Phương Sâm Nham còn xem được một đoạn video. Nữ hoàng lưỡi kiếm sau khi chúng nhát chém đó đã lượn lờ rơi xuống từ trên không như một chiếc lá, vô số chủng tộc đã bất chấp tất cả nhảy lên, dùng thân mình làm lá chắn cho nữ hoàng bệ hạ. Dưới vụ nổ kinh hoàng đó, ngay cả cự thú mạng mọt mạnh nhất cũng bị ánh sáng nuốt chửng và tan biến trong chốc lát, nhưng chúng vẫn không hề oán hận, cứ thế lao lên. Nhưng đúng vào lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên nghe thấy tiếng đá lở ở không xa, sau đó là tiếng hai người đang nói chuyện với nhau. Này, là ở đây phải không? Mày chắc chắn không nhầm chứ? Đúng, chắc chắn là ở đây, tao tuyệt đối không nhìn nhầm đâu. Mày nói xem liệu có nguy hiểm gì không? Nguy hiểm cái quái gì? Mày cũng thấy uy lực của vụ nổ rồi đấy, chúng ta ở cách xa 7-8 km mà còn bị ảnh hưởng đến giờ vẫn chưa hồi lại sức. Cái khoang cứu sinh đó thì chống đỡ được gì? Nhưng mà Aemi rõ ràng bảo chúng ta theo dõi xem phía tây có động tĩnh gì không, bây giờ chúng ta chạy đến đây kiếm chắc thêm, nếu bị phát hiện thì hậu quả e là nghiêm trọng lắm đấy. Mày không nói, tao không nói, cô ta biết cái quái gì chứ? Tao nói cho mày biết gặp vịn, mày đừng có ngốc đến mức bị thân hình bốc lửa của cô ta mê hoặc. Cho dù con đàn bà Aemi đó có lẳng lơ đến mấy, nhưng mày nghĩ xem, có đến lượt mày không? Đám đàn ông muốn ngủ với nó xếp hàng dài ở ngoài kia kìa. Hơn nữa, thằng ngu giỡn ý bị nó mê hoặc đến quay cuồng, mày có cố gắng đến mấy cũng sao so được với nó. Mày thấy kết cục của nó rồi chứ? Cho nên tao nói cho mày biết, tự mình lo cho no bụng mới là chân lý. Lấy lòng con mụ lẳng lơ đó thì được tích sự gì? Ngay khi hai người này đang làm nhảm, đột nhiên, tảng đá bên cạnh vỡ nát, một bóng người vạm vỡ lao ra khỏi chỗ ẩn nấp như mãnh hổ xuống núi. Những mảnh đá vụn văng ra chúng vào mặt gã vịn bên cạnh, khiến gã hét lên một tiếng thảm thiết. Người đó chính là Phương Sâm Nham. Hắn lao thẳng vào người Gorz, rồi thuận thế tóm lấy gã. Nhưng Gorz cũng có phản ứng mà không ai ngờ tới ngay tức thì. Tay Phương Sâm Nham vừa dùng sức, hắn lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì thứ hắn nắm trong tay hoàn toàn không giống tay người, mà giống như một quả bóng bay căng phồng. Tay Phương Sâm Nham vừa siết mạnh, thứ hắn nắm giữ liền nổ tung một tiếng bụt. Giữa luồng khí và bụi bay mù mịt, một chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống. Lúc này, thân thể thật của Gorz đã xuất hiện ở cách đó hơn 10 mét. Trong tay gã đàn ông lùn và chắc địch này, không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc hộp dài. Gã vung tay rút ra một cây roi dài màu trắng xám. Nhìn kỹ, cây roi này dường như được kết thành từ xương người, khiến người ta có cảm giác một luồng âm khí ập vào mặt. Gã không nói nhiều lời, vung roi lên, một tiếng bốp vang lên. Trong mắt Phương Sâm Nham chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, cây roi trông có vẻ bình thường, nhưng trong cú vung vừa rồi, rõ ràng đã lóe lên những tia điện màu trắng xanh xé rách không khí. Kèm theo đó còn có cả tiếng khóc than. Phương Sâm Nham lại lao tới, gã đương nhiên vung roi quất thẳng vào đầu hắn. Phương Sâm Nham có găng tay biến hình bảo vệ cánh tay, dũng mãnh giơ tay đỡ rồi tiếp tục lao lên. Cây roi liền quấn một vòng quanh tay hắn. Phương Sâm Nham bất chợt dùng mình một cái, chỉ cảm thấy nơi bị roi quấn vào như có một lỗ đen xuất hiện, nhiệt độ cơ thể của mình như bị hút vào như cá voi hút nước. Đáng sợ hơn là, chỉ sau vài giây tiếp xúc, trên cánh tay hắn đã đóng một lớp băng dày, còn tỏa ra mùi hôi thối khó chịu. Ngay sau đó, tên gã vịn kia cũng rút ra một khẩu súng phóng tên lửa, nhắm vào Phương Sâm Nham rồi bóp cò. Phương Sâm Nham kỵ nhất là loại vũ khí tốc độ bắn chậm nhưng uy lực cao này, trong tình huống chưa rõ thực lực của kẻ địch, hắn nhất thời không dám đỡ bừa. Trong lúc bất đắc dĩ, hắn đành phải lăn một vòng tại chỗ để tạm thời né tránh, nhưng khi quay đầu nhìn lại, hắn thấy quả tên lửa kia cũng lượn một đường con bay tới. Hơn nữa, gã lại không biết từ đâu rút ra thêm một cây roi nữa, sát khí quẩn quẩn như sông dài biển rộng. Gã chỉ nhẹ nhàng vung một cái, quất mạnh vào lưng Phương Sâm Nham. Lập tức, bộ giáp lính thủy đánh bộ vũ trụ mà Phương Sâm Nham đang mặc vỡ tan thành từng mảnh như cánh bướm. Âm một tiếng, quả tên lửa phát nổ dữ dội. Phương Sâm Nham bị khói hun đen thui đột ngột lao ra từ trong làn khói, tay trái bắt đầu biến hình thành ma kiếm Apophis. Gã lại vung roi quất tới, Phương Sâm Nham dùng Apophis đỡ đòn. Không ngờ roi là vũ khí mềm, dù bị chặn lại, đầu roi vẫn có thể uốn cong một cách kỳ dị, bút một tiếng quất vào mặt Phương Sâm Nham, xé toạc một mảng da thịt. Điều đáng ghét hơn là, cây roi đó dường như còn có khả năng hút máu, vết thương không hề chảy ra một giọt máu nào, mà phần da thịt xung quanh vết thương đều biến thành thịt thối giữa như của xác chết, thậm chí còn có xu hướng lan rộng ra xung quanh. Nếu không kịp thời cắt bỏ, e rằng sẽ bị nhiễm trùng nghiêm trọng hơn. Sau khi chống đỡ thêm vài chiêu, Phương Sâm Nham nhận ra nếu so về kỹ xảo, sự kỳ dị hay độ linh hoạt, mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hai tên này. Ngược lại còn chịu không ít thiệt thòi, vì vậy hắn lập tức hít một hơi thật sâu, hai chân hắn lập tức cắm sâu vào lòng đất như rễ cây. Ảo ảnh đáng sợ của thang mặt trời bắt đầu không ngừng lay động, những chiếc xúc tu vung vẩy như roi ra. Vô số virus không thể nhìn thấy bằng mắt thường vui vẻ lan truyền trong không khí. Trong mắt Phương Sâm Nham lộ ra một tia chế rêu sắc lẹm, hắn nghiến răng gần ra từng chữ, lũ ngu xuẩn. Bùng phát đi, virus sạt. Chương 83, ngây thơ khi loại virus kinh hoàng lan ra tứ phía, Guts và Gavin, hai kẻ vốn đang chiếm thế thượng phòng, đột nhiên xuất hiện hàng loạt triệu chứng. Chí mạng hơn nữa, giữa cơn ho sặc sụa và đau đớn tột cùng, cả hai hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhật ký chiến đấu trống trơn, nhưng sát thương và nỗi đau mà nó gây ra lại chân thực đến lạ thường. Cả hai cảm nhận rõ rệt thanh máu và thể lực của mình đang bị bào mòn, tựa như rót nước sôi vào một chiếc cốc thủy tinh lạnh bớt, chúng sẽ rỉ ra từng chút một qua những vết nứt. Nhìn Guts đang ôm miệng ho ra máu ở trước mặt, phèn sen núi bay, thậm chí còn kịp xuề tay ra tỏ vẻ ấy nấy, rồi tung một cú đấm thẳng tới. Trước đó, Guts có ít nhất 7-8 cách để đối phó với cú đấm này. Chương 83, ngây thơ nhưng vào lúc này, hắn lại chẳng có cách nào chống đỡ. Việc duy nhất có thể làm là gồng cứng cơ bắp toàn thân để hứng chọn đòn tấn công. Sau khi trúng một đấm của Phương Sâm Nham, một bên má của Guts lập tức sưng phù, mấy chiếc răng văng ra loảng xoảng. Cả người hắn lộn một vòng dứt khoát về phía sau, nện mạnh xuống đất. Máu tươi từ trong miệng ứa ra, thấm ướt mặt đất. Lớp đất cắt như kẻ đói khát tham lam hút lấy thứ chất lỏng sền sệt dầu dinh dưỡng ấy, biến thành một mảng màu nâu sẫm chỉ trong nháy mắt. Lúc này, Gavin vốn định xông lên tung một đòn giáp công tinh diệu nhắm vào Phương Sâm Nham, nhưng virus sặc đang lây lan nhanh chóng trong cơ thể hắn đã bắt đầu sinh sôi điên cuồng. Sau một cái hắt xì, đòn tấn công này chẳng còn dính dáng gì đến hai chữ tinh diệu nữa. Chẳng khác nào tự mình đưa mặt vào hứng chọn nắm đấm của Phương Sâm Nham. Thế là, lại một tiếng bịch trầm đục vang lên khi nắm đấm nện vào da thịt. Gavin lập tức nôi gót gật, bị Phương Sâm Nham túm tóc rồi tung một cú lên gối cực mạnh vào bụng. Gã này cận chiến cực kỳ yếu, liền đau đớn lùi lại mấy bước. Ngay sau đó, Phương Sâm Nham một tay tóm lấy cổ hắn, nhấc bổng chương 83, tàn sát và suy luận hắn nhấc bổng Gavin lên, rồi nện mạnh xuống đất. Hắn còn cố tình nhắm vào một tảng đá bên cạnh. Gavin lập tức hét thảm, đau đớn ôm eo lăn lộn trên mặt đất. Thấy đồng minh bị hành hạ tàn nhẫn như vậy, gã làm sao có thể ngồi yên? Gã bất chấp đau đớn, gầm lên rồi lao tới, quất một roi vào lưng Phèn Sèn Mị Án. Cú roi này vô cùng hiểm ác, sẽ toạc một mảng da thịt dài ít nhất 1 mét trên lưng hắn, vết thương trắng bệch, bốc lên một làn khói hôi thối. Nhưng gã không kịp rút roi về, Phèn Sèn Mị Án đã chộp lấy nó bằng tay còn lại, rồi lao ngược về phía gã như một con bọ ngậm hung hãn. Thanh trường kiếm đỏ như máu trong tay hắn, với tốc độ sét đánh không kịp bưng hai, đâm một nhát thấu tim gã. Tác dụng của virus sặc lúc này đã thể hiện rõ. Có lẽ sẽ có kẻ dựa vào kỹ năng chiến đấu điêu luyện để dồn Phèn Sèn Mị Án vào thế bị động, không thể phản công, nhưng virus sặc hùng mạnh đã kéo cả hai về cùng một vạch xuất phát. Như vậy, kẻ địch có thể tấn công được Phèn Sèn Mị Án, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc gã phải đối mặt với đòn phản công sắc lẹm của hắn. Cả hai sẽ phải lấy thương đổi thương. Thế nhưng, nếu bàn về sức phòng ngự và khả năng sống sót, Phèn Sèn Mị Án thuộc dạng biến thái ngay cả trong giới mở thở. Còn về tấn công, hắn lại sở hữu trang bị huyền thoại điểm D có thể biến hóa thành đủ loại vũ khí kỳ dị. Kết cục của việc lấy thương đổi thương, dù có dùng mông để nghĩ cũng ra. Phèn Sèn Mị Án rút mạnh thanh ạ bộ phía ra, nhưng không có cảnh tượng máu tươi phun xối xả như tưởng tượng. Vết thương chỉ nhỏ đến mức không đáng kể, chỉ có thanh ạ bộ phía là đỏ rực như sắp nhỏ máu, tựa như toàn bộ huyết khí của kẻ địch đã bị lưỡi kiếm hút cạn. cùng với cú rút kiếm của Phèn Sèn Mị Ản, Gus lập tức cảm thấy tinh khí thần của mình như trăm sông đổ về một biển, ào ạt tuôn ra từ vết thương. Gã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yếu ớt đến thế, cũng chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày mình bất lực đến nhường này. Cảm giác đó giống như sự mềm yếu của một kẻ đã nhịn đói 7-8 ngày, cộng thêm sự trống rỗng của đàn ông sau khi vừa xong việc. Cảm giác này gần như khiến gã ngã quỵ xuống đất, ngay cả việc hít thở cũng trở thành một gánh nặng. Đây chính là điểm đáng sợ của ma kiếm Apophis. Năng lực tuyệt diệt kinh hoàng của nó đã phá hủy khả năng dữ liệu hóa tại vết thương của Gus trong nháy mắt. Phèn Sen Mi Ản tung một cước đá vào cằm gã. Gus lập tức thực hiện một động tác lộn ngược về sau đầy khó khăn, xương cằm vỡ tan thành 7-8 mảnh, ngay cả lưỡi cũng bị cắn đứt một nửa, văng ra ngoài không trung. A a a, chết đi cho tao. Gã Vin đã hồi sức, gã tức giận đến hai mắt như muốn nứt ra. Nhìn đồng bạn bị hành hạ dã man, gã hai tay cầm hai khẩu Uzi ánh bạc, nhắm thẳng Phèn Sen Mi Ản mà xếp cò. Khẩu Uzi chỉ dài chừng 40 cm, nhưng tia lửa đạn từ họng súng lại dài đến nửa mét. Tốc độ bắn lý thuyết của thứ này lên tới 1.500 phát mỗi phút, vì vậy có thể thấy vỏ đạn bay tứ tung lách cách, bắn vào mặt vừa nóng vừa rát, mang theo mùi thuốc súng nồng nặc. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, gã Vin chết lặng, bởi vì gã thấy người đàn ông trước mặt cúi đầu, cứ thế hứng chịu cơn mưa đạn từ hai khẩu Uzi mà lao tới. Đạn bắn vào người hắn, có viên bị bật ra, có viên găm vào da thịt rồi lại rơi ra cùng với máu tươi, như thể gã trước mặt là một con quái vật kim loại bọc da người. Lao đến trước mặt gã Vin, Phèn Sen Mi Ản cũng không có động tác thừa, chỉ thấy một vệt máu đỏ rực lóe lên, cánh tay trái của gã Vin đã bay lên không trung. Bàn tay đó vẫn đang nắm chặt khẩu Uzi, ngón tay vẫn xích cỏ, khiến họng súng lóe lửa, đạn bay loạn xạ. Rồi Phèn Sen Mi Ản gầm lên một tiếng trầm thấp, tóm lấy cổ gã Vin, nện mạnh gã vào tảng đá bên cạnh. Tảng đá vỡ tan trong nháy mắt, và thứ vỡ nát cùng lúc đó chính là xương sống của gã Vin đáng thương. Chuyện tiếp theo không có gì đáng nói. Hai gã này rất cứng miệng, nhưng Phèn Sen Mi Ản tin rằng mình có thể cậy được gì đó, chỉ là sẽ tốn không ít thời gian và công sức. Mà thứ hắn không muốn lãng phí nhất lúc này chính là thời gian. Vì vậy, hắn chẳng nói nhiều lời, túm tóc hai người họ như giết gà, cứa cổ từng người một. Hai người này mang lại cho Phèn Sen Mi Ản 8 điểm công vân, một vũ khí cốt truyện bạc bạc, súng tiểu liên Uzi và một đôi giày thường bạc. Không thể rút ra món đồ tốt nhất quả là một điều đáng tiếc, Phèn Sen Mi Ản đành coi như đây là tích đức cho lần sau. Phèn Sen Mi Ản nghỉ ngơi một lát, băng bó vết thương. Hắn phát hiện chỗ bị cây roi xương chết tiệt kia cốt chúng có tốc độ hồi phục chậm hơn rất nhiều, còn bốc ra mùi hôi thối không nên có trên cơ thể người sống. Hơn nữa, loại sức mạnh kỳ dị này không thuộc phạm chủ của thang mặt trời. Phèn Sen Mi Ản đoán nó giống như thi độc trong các bộ phim kinh dị. May mà nhờ có thể lực cường tráng chống đỡ, vết thương vẫn đang ngoan cường khép lại. Các ngươi nghĩ không nói gì thì ta không có cách nào lấy được thông tin sao? Phèn Sen Mi Ản nhìn hai cái xác trước mặt, cười lạnh. Ngây thơ. Từ lúc vụ nổ xảy ra đến khi ta tiếp đất an toàn, chắc chỉ chưa đầy 10 phút. Các ngươi có thể giám sát mọi thứ và đến đây nhanh như vậy, suy luận duy nhất là các ngươi đã trốn ở một nơi nào đó trên cao, ít hoặc không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ và có thể giám sát toàn bộ khu vực đó. Ta nhớ rất rõ, thành phố cổ thần tộc trước đó không hề có một địa điểm cao tự nhiên nào như vậy. Vậy thì, đáp án đã quá rõ ràng. Bọn các ngươi hẳn là đang ở trên một phi thuyền, và phi thuyền đó còn có thể tàng hình. Trong thế giới sở tạ cơ giáp, có một loại vũ khí thông thường đáp ứng yêu cầu này, đó chính là chiến cơ u linh của loài người. Sau khi tổng kết, Phèn Sen Mi Ản tiếp tục tự phân tích, lúc đó rõ ràng có 6 khoang cứu sinh được phong ra, tại sao các ngươi lại tìm ta đầu tiên? Đáp án thực ra cũng rất đơn giản, vì 5 khoang cứu sinh còn lại sau khi phóng ra có lẽ đã tập trung lại một chỗ, còn ta thì bị sóng xung kích của vụ nổ đánh trúng trực diện. Vì vậy, dù xét về tình hay lý, ta, một kẻ đơn độc với khoang cứu sinh bị hư hỏng nặng, đương nhiên là mục tiêu tấn công hàng đầu. Ừm, nếu ta là các ngươi, tiếp theo sẽ làm gì? Nếu người được cử đi mãi không trở về, chắc chắn sẽ nảy sinh hai suy nghĩ. Thứ nhất, đám này gặp tai nạn chết rồi. Thứ hai, chúng nó vỡ được món hời lớn nên không định quay lại. Các ngươi cử người đến đây nhặt của rơi, hẳn là đã nắm chắc phần thắng, cho rằng sẽ không xảy ra bất cứ sự cố nào. Vậy thì, dựa trên thuyết nhân chi sơ, tính bản ác, chắc chắn các ngươi sẽ tin vào khả năng thứ hai nhiều hơn. Vì vậy, cách đối phó tiếp theo của các ngươi, hẳn là dẫn theo một đám chuyên về truy tung và cơ động đến để truy sát kẻ phản bội. Điều này có nghĩa là phải chia quân, đó hẳn là một cơ hội lớn cho ta. Sau khi đã xác định được suy luận trong lòng, Phèn Sen Mi Ản cảm thấy mình đã đoán được chân tướng sự việc. Hắn bèn dọn dẹp qua loa hiện trường rồi đi ngược lại con đường mà gã Vin và đồng bọn đã đến. Vừa đi được chưa đầy 2 km, nhờ vào chi giác siêu cường và sự chuẩn bị từ trước, Phèn Sen Mi Ản quả nhiên gặp phải một đám khế ước giả đang vội vã lao về phía trước. Xem ra mọi chuyện đúng như hắn đã liệu định. Chương 84, hàng giả thân khí. Trong lòng đám người khế ước này chỉ canh cánh nghĩ đến gã Vin và gã Dự. Bọn họ gần như đã chắc mẩm rằng hai gã kia đã trúng quả đậm, ôm bảo vật bỏ trốn, vì vậy lòng như lửa đốt, vội vàng đuổi theo, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý động tĩnh xung quanh. Vì thế, Phương Sâm Nham hết sức nhẹ nhàng để bọn họ đi qua, sau đó đi thêm khoảng 5-6 phút nữa rồi leo lên một gò đất cao phía trước để quan sát. Lúc này, Phương Sâm Nham đã nắm chắc phần thắng trong lòng, nguyên lý tàng hình của chiến cơ U Linh không hề phức tạp, nó cần tích trữ một dòng điện cực mạnh, sau đó liên tục cung cấp cho thiết bị bẻ cong ánh sáng trên thân máy để đạt được hiệu quả tàng hình. Nói cách khác, sau một thời gian tàng hình, chiến cơ U Linh sẽ phải hủy bỏ trạng thái ẩn thân để tích trữ lại dòng điện. Vào thời điểm thần tộc đã giành thắng lợi toàn diện thế này, ta đoán bọn chúng vừa không cần thiết, lại vừa không dám lái. Chương 84, thần khí giáng lâm giả. Chiến cơ U Linh mất tàng hình trong lúc đang tính toán, Phương Sâm Nham đã leo lên đến đỉnh của vùng đất cao. Ngay lập tức, địa thế màu xanh thấm đặc trưng của hành tinh thần miếu thất lạc trải ra trước mắt hắn. Hắn nheo mắt quan sát địa hình trước mặt, vậy nên lựa chọn tốt nhất vẫn là tạm thời hạ cánh chiến cơ U Linh rồi ngụy trang. Như vậy không chỉ giảm thiểu khả năng bị phát hiện mà còn tiết kiệm được nhiên liệu. Chiến cơ U Linh không có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng, mà khu vực này lại toàn là núi non hiểm trở. Vì vậy, những nơi phù hợp để nó cất và hạ cánh thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đúng rồi, chắc chắn là chỗ đó. Hừ hừ, cô Aemi, cô không ngờ lại đợi phải một vị khách không mời mà đến như tôi đây đâu nhỉ? Đó là một hang động trông rất kín đáo. Phía trên cửa hang là một tảng đá khổng lồ nhô ra. Vì vậy, khi bóng của nó đổ xuống, nếu nhìn từ trên cao thì trông chẳng khác gì một tảng đá bình thường đến không thể bình thường hơn nằm trên mặt đất, chỉ có thể lướt mắt bỏ qua. Nhưng nếu đứng từ mặt đất nhìn ngang qua, sẽ thấy phía sau tảng đá này là một hang động. Hang động có hình dạng miệng hẹp bụng rộng, bên trong dường như là chương 84, hàng thần khí giả. Kích thước của nó gần bằng một sân bóng rổ, chiều cao cũng hơn 20 mét. Tại lối vào sơn động có một lớp màng ngụy trang, đây là một công nghệ khá tiên tiến. Nhìn từ bên ngoài, lối vào hang động chỉ là một vách đá, chỉ khi tiến lại gần và chạm vào mới phát hiện ra đó là một lớp tường ngụy trang mỏng. Đồng thời, người chạm vào sẽ bị một luồng điện giật cực mạnh và gửi tín hiệu cảnh báo cho những người bên trong. Tường ngụy trang cũng có thể dễ dàng chặn ánh sáng từ bên trong hắt ra, đồng thời lọc bỏ âm thanh, mùi vị và mọi thứ khác. Đi xuyên qua tường ngụy trang, có thể thấy bên phải hang động đậu một chiếc chiến cơ U Linh, trông có vẻ đã được độ lại một cách có chủ ý. Hệ thống vũ khí bao gồm tên lửa đối không song tử và pháo laser điểm xạ 27mm đều đã bị tháo dỡ, khiến nó hoàn toàn mất khả năng tác chiến đối không và đối đất. Tuy nhiên, chính vì hệ thống vũ khí, hệ thống cấp đạn và kho chứa đạn đã bị loại bỏ, toàn bộ không gian bên trong chiến cơ U Linh đã được giải phóng rất nhiều. Không gian này được dùng để lắp thêm hai động cơ chìm ứng, giúp khả năng tăng tốc của chiến cơ U Linh tăng 175, tốc độ tối đa tăng 271. Quan trọng hơn, nhờ được lắp thêm tổ máy động năng điện tử, thời gian tàng hình của chiến cơ U Linh cũng được tăng lên đáng kể. Trên khoảng đất trống bên phải chiến cơ U Linh, một đống lửa trại đang cháy bập bùng. Hơi ấm từ ngọn lửa xua tan đi cái lạnh lẽo khô hanh bên trong hang động. Trên đống lửa đang nướng nửa con cừu, lớp da đã ngả màu và nóng, tỏa ra mùi thịt thơm nức mũi khiến người ta thèm nhỏ dãi. Trong hang còn phảng phất một mùi tanh ái muội, có lẽ là do vừa mới vận động xong. Bên cạnh đống lửa là một người phụ nữ ngực nở mông cong, đôi mắt long lanh ngấn nước như biết nói. Trên má cô có hai vệt hồng ửng bất thường. Bên cạnh là hai gã đàn ông mệt mỏi, người ngồi kẻ nằm, phe ngực để lộ cơ bắp săn chắc. Aemi, bọn chúng mà đi không về thì sao? Một gã đàn ông mặt sẹo lên tiếng. Aemi nhướng mày, tức thì toát ra một khí chất nóng bỏng, cười lạnh nói, bọn chúng dám sao? Hai người thì còn dễ chia chác lợi ích, chứ ba người thì chia thế nào? Nếu thế mà cũng được, lão nương sẽ đuổi theo lột da chúng, đem thả diều. Gã đàn ông còn lại lười biếng nói, Jem, anh đúng là lo bỏ trắng răng. Phán đoán của Aemi rất chuẩn xác, hơi đâu mà lo chuyện vớ vẩn. Jem hừ lạnh một tiếng, gian, cái thứ cậu làm có thật sự cách ly được khí tức dọ gì không đấy? Nếu không cách ly được, có khi chúng ta sẽ trở thành phân của chủng tộc rồi bị thải ra ngoài. Gian lập tức nhảy dựng lên, giận dữ nói, anh đang nghi ngờ tôi đấy à? Ngay cả Aemi còn không nghi ngờ, anh lắm lời làm gì? Thấy lời qua tiếng lại giữa hai gã đàn ông đã nồng nặc mùi thuốc súng, Aemi lại tỏ ra rừng rưng. Người phụ nữ này thậm chí còn thích thú khi thấy hai gã đàn ông vì mình mà đánh nhau đến sức đầu mẹ chán. Tuy nhiên, lời của Jem dường như đã nhắc nhở cô điều gì đó, cô bất giác lấy ra một vật từ chiếc hòm bên cạnh. Đó là một cái chai, nhưng chất liệu của nó trong suốt và trông vô cùng kỳ dị, như thể được đúc từ băng. Quan trọng hơn, thứ chứa bên trong chai chính là hàng thần khí giả mà thần tộc dùng để dụ nữ hoàng lưỡi kiếm vào bẫy. Gian nhìn chiếc chai, kiêu ngạo nói, bên trong tinh thể hạt nhân mà tôi tạo ra có ẩn chứa sức mạnh không gian, chắc chắn sẽ không dò dỉ bất kỳ thông tin nào. Mặc dù thứ này vẫn chưa thể đưa vào không gian cá nhân của chúng ta, nhưng hạ hệ mỹ cứ yên tâm, đặt trong chiếc bình tinh thể hạt nhân do tôi chế tạo cũng không khác gì đặt trong không gian cá nhân cả. Ồ, hạ hệ mỹ lườm hắn một cái, cặp tuyết lê căng tròn trên ngực khẽ rung lên, rồi bỗng cười đầy ma mị, tôi đương nhiên là tin tưởng cậu rồi. Nụ cười này dường như khiến gian mềm nhũn cả xương cốt, trông có vẻ hồn siêu phách lạc, hắn không nhịn được hỏi, nhưng hạ hệ mỹ, lúc đó cô không tiếc hy sinh người để cướp bằng được thứ này, rốt cuộc là để làm gì? Đây chỉ là một mồi nhử dùng xong rồi vứt thôi mà. Hạ hệ mỹ liếc hắn với ánh mắt khinh bỉ mà hắn không hề hay biết, Jem đã nhanh nhỏ nói, ngu ngốc, trong tình huống lúc đó làm sao chúng ta có thể làm gì mà không bị lộ? Lấy được thứ này đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa, cậu không nghe Aemi nói sao? Lúc đó khi nữ hoàng lưỡi kiếm cầm thứ này, vẻ mặt si mê đó tuyệt đối không thể giả được. Cậu thêm việc thứ này không thể mang vào không gian cá nhân của chúng ta, chắc chắn nó không tầm thường. Aemi nhìn hàng thần khí giả trong bình tinh thể hạt nhân, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Tôi đã nhìn rất rõ, cái bẫy mà thần tộc giăng ra tuy mạnh, nhưng cũng không giết được nữ hoàng lưỡi kiếm. Hoặc nói đúng hơn, trực giác của tôi mách bảo rằng, bọn chúng căn bản không hề muốn giết nữ hoàng lưỡi kiếm. Sao có thể chứ? Jem kinh ngạc thốt lên. Thần tộc phải căm hận nữ hoàng lưỡi kiếm lắm chứ? Aemi tự tin nói, cách trả thù một người tốt nhất tuyệt đối không phải là giết họ một cách đơn giản. Với hạng người như nữ hoàng lưỡi kiếm, cô ta sớm đã coi thường cái chết rồi. Điều cô ta sợ nhất, có lẽ là sức mạnh của mình bị tước đoạt. Tại sao nhiều tỷ phú sau khi phá sản lại chọn cách nhảy lầu? Đối với họ, sống tiếp rõ ràng là rất đơn giản, đó là vì một khi đã từng sở hữu, họ sẽ không thể chịu đựng được nỗi đau mất mát. Gian nhíu mày, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến việc chúng ta giữ món đồ giả này? Aemi thở dài, cậu còn chưa hiểu sao? Nếu thứ này có sức hấp dẫn lớn đến vậy với nữ hoàng lưỡi kiếm, việc đầu tiên chúng ta cần làm đương nhiên là tìm ra thứ gì đã hấp dẫn cô ta. Hơn nữa, khả năng nữ hoàng lưỡi kiếm không chết là rất lớn. Cậu còn cần tôi phải chỉ cho cậu cách làm sao? Đương nhiên là tìm cách thực hiện một giao dịch vĩ đại với nữ hoàng vĩ đại rồi. Tin rằng cô ta sẽ không bạc đãi chúng ta đâu. Gian lộ ra vẻ mặt mừng tỉnh ngộ, vừa định nói thì một giọng nói vang dội khắp hang động. Ha ha ha, không tồi, quả không hổ là Aemi, phân tích tỉ mỉ, logic chặt chẽ. Nếu đã như vậy, thứ này tôi lấy. Câu nói này vô cùng bá đạo, sắc mặt của Aemi và Gian đồng thời biến sắc. Cả hai lập tức bật dậy, vào trạng thái chiến đấu. Aemi cầm hai con dao găm, phối hợp với vòng eo thon và cặp mông nảy nở, trông có vài phần giống long chúa. Còn Gian thì biến ra một chiếc khiên một cách thần kỳ, chắn trước người. Ánh mắt cả hai quét khắp nơi trong trước mắt, rồi dừng lại trên người Jem đang dựa vào vách đá. Chính xác hơn, là trên vẻ mặt của hắn. Đó là một vẻ mặt pha trộn giữa kinh hãi, đau đớn và khó tin. Từ cổ họng của Jem, một mũi kiếm đỏ máu đâm xuyên ra. Ngay sau đó, mũi kiếm đột ngột biến mất, vách đá sau lưng Jem vỡ nát, đổ sập, không ngờ lại bị người ta đấm vỡ bằng một quyền. Tiếp theo, một thanh niên cường tráng với cặp lông mày rậm như dao xuất hiện trước mặt mọi người. Trong tay anh ta là một thanh trường kiếm màu máu trông rất bình thường, nhưng khi ánh mắt chạm vào thanh kiếm đó, trong đầu lại bất giác hiện lên những tiếng gào thét thảm thiết. Người đến chính là Phèn Sèn Mị Ản. Dựa vào năng lực cảm nhận siêu phàm của mình, anh dễ dàng nhìn thấu lớp ngụy trang ở cửa hang, sau đó để điểm dê biến hình thành găng tay khai khoáng, đào xuyên qua vách núi bên cạnh, thuận lợi lẻn vào trong sảnh lớn, còn nghe lén được một loạt bí mật. Ngay khi ra tay, Phèn Sèn Mị Ản đã dùng năng lực diệt tuyệt để trọng thương Jem. Chương 85, hôn chiến bị vũ khí sắc bén đâm thủng cổ họng, đối với người thường mà nói chắc chắn là chết không thể nghi ngờ. Nhưng với một khế ước giả mạnh mẽ, đó cũng chỉ là trọng thương mà thôi. Dù chức năng số liệu hóa ở cổ đã bị vô hiệu hóa, nhưng năng lực số liệu hóa ở các bộ phận khác vẫn tồn tại, ngoan cường duy trì mạng sống cho Jem. Hắn co giật lăn lộn trên đất, cổ họng phát ra tiếng khè khè, máu tươi phun ra từ luồng. Nhưng trong mắt hắn lại ánh lên vẻ oán độc, đột nhiên vung tay ôm chặt lấy hai chân của Phèn Sèn Mị Ản, định dùng sức quật ngã đối phương. Cùng lúc đó, Gian cũng kích hoạt năng lực thiên phú của mình. Một vầng sáng màu cam đỏ lập tức bao phủ lên những người xung quanh, tăng 20 điểm thể lực cho tất cả mọi người trong phạm vi. Năng lực thiên phú này của Gian được đánh giá là khá ổn. Thứ nhất, ai cũng có thể dùng được. Thứ hai, nó có thể cộng dồn với nhiều hiệu ứng hỗ trợ khác. Hơn nữa, một khi đã được gia tăng, chỉ cần không vượt quá giới hạn một tiếng thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi khoảng cách. Vì vậy, đây được xem là một năng lực đa dụng, khá hữu ích. Sau khi được tăng 20 điểm thể lực, Jem càng thêm tự tin, định dùng sức quật ngã Phèn Sèn Mị Ản. Hắn đang dùng hai tay ôm chặt chân đối phương, có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi. Hơn nữa, Jem còn học qua kỹ năng vật ngã, trong lòng tự tin đến 9 phần 10. Nào ngờ, Jem vừa dùng sức, hệ thống lại báo về một tin tức tuyệt vọng, phán định kỹ năng vật ngã thất bại. Lòng hắn lạnh buốt, Phèn Sèn Mị Ản đã giáng một cước lên ngực hắn. Giữa tiếng răng rắc, mấy chiếc xương sườn đồng loạt gãy vụn. Ngay sau đó, hắn lao thẳng về phía Aemi, người phụ nữ lẳng lơ đến tận xương thủy. Với tính cách của Phèn Sèn Mị Ản, loại hồng nhan họa thủy này chắc chắn phải xử lý càng sớm càng tốt, bởi vì cô ta giống như một cái gai trong lòng Johnny, một điểm yếu chí mạng. Giờ đây khi sức mạnh của Johnny đã thuộc về mình, Phèn Sèn Mị Ản đương nhiên muốn điểm yếu này càng ít càng tốt. Thấy Phèn Sèn Mị Ản mang theo khí thế lăng lệ vô song lao tới, Aemi cũng không hề hoảng sợ. Giữa mỗi cử động của cô ta lại xuất hiện nhiều tàn ảnh. Năng lực này có thể nói là công thủ bài toàn, khi chịu sát thương sẽ có một phần được tàn ảnh gánh chịu, còn khi tấn công, tàn ảnh cũng sẽ mô phỏng theo động tác của bản thể, khiến uy lực mỗi đòn tăng lên gấp bội. Hơn nữa, cô ta và Gian đã sớm phối hợp ăn ý, một người chủ công, một người chủ thủ, còn Jem thì chuyên khống chế kẻ địch, ba người tạo thành một tam giác sát hoàn hảo. Đáng tiếc, Jem đã bị Phèn Sèn Mị Ản đánh lên trước, vốn dĩ còn chút sức lực, nhưng sau cú đạp của Phèn Sèn Mị Ản thì chẳng còn lại chút nào. Aemi cũng là một kẻ tâm cơ, thấy Phèn Sèn Mị Ản lẻn vào không một tiếng động, ra tay lại tàn nhẫn gắt, một đòn đã phế đi phần lớn sức lực của Jem, nên cô ta tự nhiên cho rằng hắn thuộc loại thích khách. Nhưng biểu hiện tiếp theo của Phèn Sèn Mị Ản lại lật đổ suy đoán của họ. Việc Jem thi triển kỹ năng bật ngã thất bại, không qua được phán định sức mạnh, mới là điều bất ngờ. Còn việc Phèn Sèn Mị Ản sau đó một cước đạp Jem đến nửa sống nửa chết thì không có gì lạ. Vì vậy, Aemi lập tức dán cho Phèn Sèn Mị Ản một cái mát sức mạnh không yếu. Thêm vào đó, cô ta biết rằng để nhìn thấu ảo ảnh ở cửa hang, chỉ số cảm giác của hắn chắc chắn không dưới 50 điểm. Do đó, trong lòng Aemi, cô ta lập tức phán định sức mạnh của Phèn Sèn Mị Ản là hạng A, cảm giác là hạng B, và sự nhanh nhẹn cũng khoảng hạng B cộng thêm sức tấn công cận chiến mạnh mẽ mà Phèn Sèn Mị Ản đã thể hiện. Cuối cùng, Aemi đưa ra đánh giá hắn là một bờ ở cờ. Dựa trên kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của mình, kết hợp với việc còn có viện binh bên ngoài, Aemi đã vạch ra chiến lược tiếp theo là lấy công đối công. Chỉ cần giải quyết gã này trước khi đồng bọn quay về, họ sẽ không cần phải chia chiến lợi phẩm. Thực tế, khi chiếm ưu thế về số lượng, chiến lược này của Aemi vốn không có gì sai. Điểm sai duy nhất là Phèn Sèn Mị Ản có lẽ còn trâu bò hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Phèn Sèn Mị Ản hiên ngang đứng giữa hang động, nhìn hai người họ, nhe răng cười, các ngươi muốn tự mình giao thứ đó ra, hay để ta đạp lên xác các ngươi rồi tự tay đến lấy. Aemi chống nạnh, cười một cách đánh đá, ngươi tưởng nơi bọn ta chọn làm căn cứ lại đơn giản vậy sao? Hôm nay ta phải cho ngươi có vào mà không có ra. Aemi vừa dứt lời, một luồng sáng mạnh đột nhiên bắn ra từ vách tường bên cạnh. Ngay sau đó, luồng sáng chiếu lên vách tường đối diện, rồi khúc xạ, rồi lại khúc xạ liên tục. Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh đã chi chít những cột sáng khúc xạ, khiến thị giác của Phèn Sèn Mị Ản bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù cơ thể đã được số liệu hóa mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể trong khoảnh khắc đi ngược lại quy luật sinh lý mà miễn nhiễm với ánh sáng cường độ cao. giữa một mảng trắng xóa trước mắt, Phèn Sen Ni An đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn vừa nghiêng đầu, một vết rách dài đã xuất hiện trên má, do A Hệ Mi lướt qua chém phải. Hắn lập tức quay lại phản công, nhưng chỉ đánh vào khoảng không. Phèn Sen Ni An lập tức nhận ra tình hình không ổn. Hai chân hắn rắc một tiếng đã cắm sâu vào nền đá, cả người như mọc rễ tại chỗ. Ảo ảnh rễ cây của thang mặt trời lập tức lan tỏa khắp nơi dưới lòng đất. Ngay sau đó, virus sạc cuồng bạo như gieo hò lan tỏa khắp không gian. Trong khoảnh khắc, A Hệ Mi và Gian cảm giác như rơi vào bẫy. Cơn đau dữ dội đột ngột truyền khắp dây thần kinh không chỉ khiến họ bất ngờ mà còn mang đến nỗi sợ hãi trước những điều chưa biết. Quan trọng hơn, tất cả những điều này vẫn chưa được phản ánh trong nhật ký chiến đấu. Phèn Sen Mi An lúc này dứt khoát nhắm mắt lại, hướng về phía hai người trước mặt, khẽ nhếch mép, "Bây giờ thì chúng ta huề nhau rồi chứ?" A Hệ Mi lườm hắn một cách oán độc nhưng không nói gì. Lưng cô ta bắt đầu phồng lên, tạo thành những khối u to bằng nắm tay. Rồi những khối u đó nứt ra như lột da, từ bên trong bật ra một đôi cánh. Đôi cánh vốn được xếp gọn, nhưng khi bung ra thì nhanh chóng lớn dần, cuối cùng biến thành một đôi cánh trong suốt như của chuồn chuồn, ve sầu hay yêu tinh. A Hệ Mi lại là một người rèn luyện bậc 4. Cô ta đã sở hữu dị năng dị hóa một bộ phận cơ thể để tăng cường sức chiến đấu. Sau đó, A Hệ Mi liền tấn công Phèn Sen Mi An. Vốn dĩ hành động của cô ta đã có năng lực tàn ảnh mạnh mẽ, giờ có thêm đôi cánh hỗ trợ thì càng như quỷ mị. Thú hồ thị lực của Phèn Sen Mi An lúc này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngay lập tức, A Hệ Mi lao về phía Phèn Sen Mi An với tốc độ kinh người. Phèn Sen Mi An vốn không phải là người giỏi né tránh, hắn chỉ kịp hừ một tiếng, một vòi máu tươi đã bắn ra từ ngực. Thật ra, nói một cách chính xác, nếu Phèn Sen Mi An cố tình né tránh thì cũng có khả năng né được nhát đâm này. Nhưng ý thức né tránh của hắn lúc này rất mờ nhạt, phản ứng đầu tiên là đỡ đòn. Đây cũng là bản năng của một mở tờ. Người ta tin tưởng giao lưng cho mình, nếu gặp nguy hiểm mà mình lại rụt cổ làm rùa, chẳng phải là bán đứng điểm yếu của đồng đội sao? Tuy nhiên, ngay khi A Hệ Mi tấn công thành công, tác dụng phụ của virus sạc hiệu ứng ngạt thở cũng lập tức phát tác, khiến cô ta rơi vào trạng thái không thể hô hấp. Trong quá trình này, tốc độ di chuyển của kẻ địch lập tức giảm 50 và tỷ lệ đánh trúng giảm xuống 0, sau đó sẽ dần hồi phục về mức ban đầu trong 10 giây tiếp theo. Nếu với tốc độ bình thường của A Hệ Mi, đòn phản công của Phèn Sen Mi An chắc chắn không thể trúng cô ta. Nhưng khi tốc độ di chuyển đã giảm 50, một nhát chém lăng lệ vô song của Phèn Sen Mi An đã bổ thẳng xuống. Huyết quang kinh hồn đó, tất nhiên là dấu hiệu độc nhất của ma kiếm Apophis. Thanh kiếm này nổi tiếng với sự tàn độc, có thể nói là trước khi làm hại kẻ địch, nó sẽ làm hại người cầm kiếm trước. Nhát chém này tuy còn cách A Hệ Mi đến nửa mét, nhưng người phụ nữ này đã cảm nhận được một luồng hàn khí lạnh lẽo đến thấu xương ập tới, khiến toàn thân lông tơ dựng đứng. Cô ta hét lên một tiếng thất thanh, cố gắng hết sức để né đi, nhưng đây thực sự là lực bất tòng tâm. May mắn là A Hệ Mi lúc này đang ở thế 2-1. Bên cạnh cô ta còn có một mở tờ sẵn sàng xả thân vì mình. Lúc này, dù Gian còn cách A Hệ Mi 7-8 mét, nhưng hắn đã ném tấm khiên của mình ra trong nháy mắt, vừa vặn chặn đứng nhát chém lăng lệ từ trên xuống của Phèn Sen Mi An đang nhắm mắt. Một tiếng keng giòn giã vang lên. Đây là lúc so kẻ chất lượng thuần túy của vũ khí. Thứ mà Điểm Dê mô phỏng ra là một vũ khí truyền thuyết cấp cao, trong khi tấm khiên này cùng lắm chỉ là vật phẩm cốt truyện bạc. Bị Phèn Sen Mi An dốc toàn lực chém xuống, nó lập tức tóe lửa, âm thanh cũng có chút khác thường. Cú ném khiên này là kỹ năng cá nhân của Gian, chuyên dùng để yểm trợ đồng đội ở xa, nên sau khi ném ra vẫn có thể bay về. Nhìn thấy trên mặt khiên đã có thêm một vết nứt rõ ràng, hắn liền thất thanh hét về phía Aemi, "Cẩn thận, vũ khí của gã này có khi là cấp truyền thuyết." Trong mắt Aemi lóe lên tia bán độc và tham lam. Cô ta khẽ mở miệng, lộn một vòng rồi lùi ra xa, nằm rạp trên đất. Cặp ngực đầy đặn phập phồng theo từng nhịp thở, trông vô cùng quyến rũ. Đáng tiếc, Phèn Sen Mi An không nhìn thấy, nên màn quyến rũ này chẳng có chút tác dụng nào với hắn. Đương nhiên, Aemi nhìn vũ khí màu máu trong tay Phèn Sen Mi An, ánh mắt lộ vẻ quyết đoán, hét lên, "Nơi này sẽ là mộ chôn của ngươi." Chương 86, bãi tụ tập thổ nguyên tố. Lời của Aemi vừa dứt, trong lòng bàn tay của người phụ nữ chuông hoa này đã xuất hiện một vật tỏa ra ánh sáng màu vàng đất. Thoạt nhìn, thứ này trông như một mô hình thu nhỏ, vừa vặn trong lòng bàn tay. Nhưng khi lọt vào mắt Phương Sâm Nham, không hiểu vì sao, nó lại tựa như một dãy núi hùng vĩ, mang lại cảm giác nguy nga khó tả, vừa nhìn đã biết không phải hàng tầm thường. Phương Sâm Nham chắc chắn không phải kiểu người thật thà chờ đối thủ bày xong thế trận mới ra tay. Hắn cố gắng chịu được ánh sáng chói mắt và cảm giác choáng váng, lao thẳng về phía A Hệ Mi với dáng vẻ vừa đói khát vừa hung tợn. Theo như kỳ vọng của Phương Sâm Nham, tốt nhất là bóp chết thứ này ngay từ trong trứng nước trước khi nó kịp phát huy tác dụng. Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý muốn của Phương Sâm Nham. Cái giá phải trả cho cú lao lên của hắn là bị Gian chém một dịu thật mạnh vào lưng. Chiếc dịu của gã lại ẩn chứa đến ba thuộc tính hỗn hợp, băng, độc, điện cùng lúc bùng nổ. Phương Sâm Nham tuy bẩm sinh miễn nhiễm độc tố, nhưng tuyệt đối không thể miễn nhiễm băng và điện. Sau khi trúng đòn, hắn lập tức dính trạng thái bất lợi đóng băng, tốc độ di chuyển giảm 30. Dưới trạng thái tê liệt của điện, tốc độ di chuyển lại giảm thêm 20, tốc độ tấn công và thi triển phép thuật cũng giảm thêm 15. Tổng cộng, tốc độ di chuyển của hắn đã giảm đến 50. Chính vì sự cố bất ngờ này, đòn tấn công của Phương Sâm Nham lập tức chậm lại, ít nhất cũng chậm hơn dự kiến 1,5 giây mới chém tới người Aemi. Vì vậy, Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì trừ khi người phụ nữ này đã chết, nếu không, đồng đội đã câu giờ cho cô ta 1,5 giây, đáng lẽ cô ta phải lập tức bỏ chạy mới đúng. Lẽ nào nhát kiếm xuyên họng hung hãn trước đó của mình thật sự không dọa được cô ta? Phương Sâm Nham vừa nảy ra ý nghĩ này đã lập tức phủ định. Với sự tinh danh của người phụ nữ này, nếu món đạo cụ này cần thời gian thi triển dài, sao cô ta có thể sử dụng ngay trước mặt mình được? Chính vì trong lòng đã lướt qua bao nhiêu suy nghĩ, Phương Sâm Nham lập tức nhận ra đây là một cái bẫy. Vì vậy, hắn theo bản năng thu chiêu rồi lộn người về phía sau. Ngay khi Phương Sâm Nham thực hiện động tác này, hắn liền nghe thấy một tiếng thở dài đầy tức hận. Khi Phương Sâm Nham nheo mắt nhìn lại, a hệ mỹ mà hắn định tấn công lúc nãy bỗng trở nên mờ ảo, cuối cùng biến thành một quả cầu nước gợn sóng bạc. Rõ ràng là hàng giả. Nếu Phương Sâm Nham cứ thế chém một kiếm vào mà không biết gì, quả bom thủy ngân này sẽ lập tức phát nổ. Dù hắn miệng nhiễm độc tố, nhưng hơi thủy ngân sôi lên mà hít phải vào miệng mũi thì cũng chẳng có lợi gì cho cơ thể, rất có thể sẽ càng thêm thảm hại. Lúc này nhìn lại a hệ mỹ thật, cô ta đã đứng ở góc tường, mô hình trong tay đã được đặt xuống đất, nhanh chóng hấp thụ đất đá xung quanh và lớn dần lên. Những đường nét điêu khắc vốn tinh xảo cũng nhanh chóng mở rộng, trở nên sống động như thật, rồi tạo thành một cái ao rộng chừng 50-60 mét vuông, bên trong là thứ bùn sền sệt. Phía dưới dường như có một cái nồi đang đun sôi không ngừng, bùn liên tục sủi lên thành từng bọt lớn, trông như một nồi cháo đặc đang sôi. Phương Sâm Nham là người biết hàng, không khỏi hít một hơi khí lạnh, bãi tụ tập thổ nguyên tố. Thổ nguyên tố là sinh vật chỉ xuất hiện trong thế giới kỳ ảo. Về lý thuyết, cấu tạo cơ thể của chúng có thể tìm thấy ở khắp nơi, nhưng lý do tộc này hiếm gặp là vì nồng độ nguyên tố trong thế giới đó phải đạt đến một mức nhất định. Quan trọng hơn, tổng lượng nguyên tố của cả thế giới cũng phải dồi dào, có thể hình thành một số đặc tính lỏng. Khi đủ hai điều kiện này, các dòng thủy triều nguyên tố lan khắp thế giới sẽ mang đặc tính như nước, ở một số khu vực đặc biệt sẽ hình thành các xoáy nguyên tố mạnh mẽ. Loại xoáy này không gây chết người hay ngạt thở như dòng nước, người thường căn bản không thể nhận ra. Nhưng đối với những người tu luyện ma pháp liên quan, đó lại là động thiên phúc địa. Và khi một xoáy thổ nguyên tố tồn tại lâu dài ở một nơi, nguyên tố tích tụ dần dần sẽ sinh ra sự sống, đó chính là nguồn gốc của thổ nguyên tố. Một khi thổ nguyên tố được hình thành, bản thân nó lại thúc đẩy xoáy nguyên tố chạy xiết hơn, từ đó sinh ra nhiều sinh mệnh thổ nguyên tố hơn, đó chính là sự hình thành của bãi tụ tập thổ nguyên tố. Nếu kéo dài, nó thậm chí có thể hình thành tế đàn thổ nguyên tố, lúc đó các thổ nguyên tố xung quanh sẽ tiến hóa thành nham thạch nguyên tố. Và thứ mà A Hệ Mỹ vừa lấy ra chính là để tạo ra một bãi tụ tập thổ nguyên tố hoàn chỉnh ngay trên một hành tinh hoàn toàn không có xoáy nguyên tố. Đương nhiên, thứ này chắc chắn dùng một loại tinh thể cực kỳ quý giá làm năng lượng. Một khi tinh thể cạn kiệt, xoáy nguyên tố sẽ tự nhiên tan biến và các thổ nguyên tố cũng sẽ chết như cá rời khỏi nước. Tuy nhiên, trước khi năng lượng cạn kiệt, các thổ nguyên tố xuất hiện trong bãi tụ tập thổ nguyên tố khỏi phải nói, chắc chắn sẽ nghe theo lệnh của người sử dụng. Thấy cái ao bùn của bãi tụ tập thổ nguyên tố đã sôi sùng sục như cháo, liên tục sủi bọt, Phương Sâm Nham lúc này mặt lạnh như tiền bắt đầu cường công. Nhưng một là tầm nhìn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hai là bên cạnh còn có một mở tờ liệu mạng cản trở, vì vậy, dù hắn có biến thái đến đâu cũng không làm gì được Aemi. Thế nên, khi thổ nguyên tố đầu tiên lấm lem bùn đất bỏ ra từ cái ao đó, Phương Sâm Nham chỉ có thể lùi lại vài bước, dựa vào tường. Như vậy, ít nhất hắn chỉ cần đối phó với các đòn tấn công trong phạm vi 180 độ trước mặt. Thổ nguyên tố mới sinh có thể dễ dàng hút đá xung quanh bám vào bề mặt cơ thể. Có thể thấy nửa thân trên của gã này có phần giống người, hai cánh tay dài và cực kỳ thô kệch, so với tay thì chân lại vừa ngắn vừa to, tạo cảm giác hạ bản rất vững chắc. Nó vừa di chuyển, mặt đất đã bắt đầu rung nhẹ, như thể một khối lập phương cực nặng đang lăn tới. Hơn nữa, thiên phú của gã này còn có một kỹ năng làm chậm, vừa giơ tay lên đã thấy một luồng sáng vàng đất bao phủ lấy Phương Sâm Nham, tốc độ di chuyển và tấn công của hắn lập tức giảm mạnh 30. Ngay sau đó, thổ nguyên tố này liền đi về phía Phương Sâm Nham, giơ hai cánh tay nặng trịch lên rồi đập mạnh xuống. Phương Sâm Nham hừ một tiếng, cứng rắn đỡ lấy cú đập này, nhưng đồng thời cũng đâm ra một nhát kiếm cực nhanh, vừa vặn đâm vào ngực thổ nguyên tố, năng lực diệt tuyệt lập tức được kích hoạt. Ngực của thổ nguyên tố đột nhiên vang lên một tiếng trầm đục, dường như có thứ gì đó đã vỡ nát. Ngay sau đó, toàn bộ cơ thể nó cứng đờ, bề mặt xuất hiện vô số vết nứt chi chít, giống như những vết nứt trên ruộng lúa khô hạn, cuối cùng sụp đổ ầm một tiếng, biến thành một đống bùn đất. Chỉ là lúc này, Phương Sâm Nham cũng hừ một tiếng, ôm lấy bụng. Hóa ra A Hệ Mỹ với hành tung quỷ mị đã chấp lấy cơ hội hắn ra đòn, lại tặng cho Phương Sâm Nham một nhát cắt nữa. A Hệ Mỹ tấn công thành công cũng không ham chiến, lập tức lùi xa, xem ra cô ta đã quyết tâm thực hiện chiến thuật ăn mòn đến cùng. Là người triệu hồi, A Hệ Mỹ hiểu rõ nhất thực lực của thổ nguyên tố được triệu hồi, nhưng Phương Sâm Nham chỉ một đòn tùy tay đã có thể giết chết một thổ nguyên tố, uy lực kinh khủng như vậy thật sự khiến người ta phải kính sợ, thậm chí là liễu lưới. Tuy nhiên, đối với A Hệ Mỹ, trong lòng cô ta lại nảy sinh ý đồ tham lam hơn, càng thèm nhỏ dãi thanh vũ khí thần kỳ của Phương Sâm Nham. Ánh sáng trên vũ khí trong tay cô ta cũng dần thu lại, dường như bị hút vào bên trong, lúc này mới nhìn rõ đó là hai chiếc móc sắt kỳ dị. Nói ra thì thứ này là đặc sản của thế giới cướp biển Cạ Dị Bỉn, chỉ là Phương Sâm Nham dù lăn lộn ở đó đã lâu cũng chưa từng thấy món đồ này cấp cao được rất ra, huống chi lại là một cặp. Phương Sâm Nham bị dồn vào góc tường, hắn biết tình hình hiện tại có chút bất lợi cho mình. Bởi vì tuy có vẻ như hắn có thể một kiếm trúng lõi của thổ nguyên tố để giết chết nó, nhưng năng lực diệt tuyệt đâu phải hàng miễn phí có thể dùng bừa bãi. Dù là tiêu hao sinh mệnh lực hay điểm công vân, đều không thể chịu nổi nếu dùng liên tục. Lúc này, không phải hắn không nghĩ đến việc sử dụng xung kích khô héo, nhưng kỹ năng này có sức phá hoại môi trường xung quanh cực lớn, không khéo sức phá hoại từ chiêu khởi đầu sẽ làm sập cả hang động, chôn sống cả mình lẫn địch. Và điều khó xử nhất của Phương Sâm Nham hiện tại là tầm nhìn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trước mắt trắng xóa một mảng, dù nhìn thấy gì cũng bị bóng mờ chồng chéo, vì vậy cuồng nộ chi giác cũng không thể sử dụng. Dù đối thủ vì nhiễm bệnh sẽ lộ ra nhiều sơ hở, hắn cũng không thể tấn công ngay lập tức. Hơn nữa, dù có tấn công, đối phương còn có một gã mở tờ dai như địa sẽ cả đường. Theo lý, địa hắc kim có thể phát huy hiệu quả thần kỳ trong tình huống này, nhưng xét đến khả năng sống sót yếu kém của Johnny, cậu thêm hiệu ứng tăng sát thương chảy máu của địa hắc kim, nên Phương Sâm Nham đã đưa nó cho cậu ta. Vì vậy, Trong phút chốc, Phương Sâm Nham có cảm giác bó tay toàn tập. May mà đối phương cũng đã nhiễm virus sạt, quan trọng hơn, sát thương của virus sạt duy trì liên tục cũng rất đáng kể, tuyệt đối không phải là không có cửa thắng. Ừm. Mấu chốt để phá vỡ thế cục không phải là giết người hay phá hủy cái ao triệu hồi chết tiệt kia. Phương Sâm Nham lóe lên ý nghĩ này trong đầu, mà là thoát khỏi cơ quan trong mật thất này. Chỉ cần thị lực của mình hồi phục, giải quyết bọn chúng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chương 87, phản khách 6 chủ bọn chúng đương nhiên không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn mình bỏ chạy. Vậy thì, mình phải làm gì đó để thu hút sự chú ý của chúng? Ừm, theo trí nhớ của mình, món đồ đó hẳn là ở bên trái. Hàng loạt ý nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu Phèn Xèn Nị Ạn, hắn đột ngột tung một đường kiếm hư ảo, gạt phăng đòn đánh lén của Aemi, rồi lao thẳng về phía bệ đá bên cạnh. Mục tiêu của hắn, không gì khác chính là món ngụy thần khí đang bị phong ấn. Đúng vậy, dù tâm nhìn của Phèn Xèn Nị Ạn lúc này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng trí nhớ siêu phàm của hắn lại phát huy tác dụng cực lớn. Vì vậy, hắn gần như chắc chắn vị trí cụ thể của món đồ mà kẻ địch xem như báu vật nhất định là ở đó. Còn về chiếc bình tinh thể hạt nhân chứa ngụy thần khí, Phèn Xèn Nị Ạn hoàn toàn phớt lờ. Trước ma kiếm Apophis, mọi lớp phòng ngự đều là hồ giấy. À không, nói đúng hơn, cùng lắm chỉ là tờ giấy mỏng mà thôi. Nhát kiếm này của hắn chém xuống, chẳng khác nào nhát dao đâm thẳng vào tim gan của cả Di Ẩn và Aemi, tựa như đánh rắn đánh trúng tử huyệt. Di Ẩn trong cơn nguy cấp, vội vàng ném khiên ra lần nữa. Đây là chiêu tủ của gã, bách phát bách trúng. Nếu nhát kiếm của Phèn Xèn Nị Ạn chém xuống thành công, chắc chắn sẽ trúng phải tấm khiên trước tiên. Aemi phối hợp với gã ăn ý tuyệt đối, thân hình lướt đi như rắn nước, gần như dịch chuyển tức thời đến trước bình tinh thể hạt nhân, ôm chầm lấy nó rồi nhanh như chớp lăn sang một bên. Nhưng chỉ nghe Phèn Xèn Nị Ạn cất tiếng cười dài, ma kiếm Apophis tức thì tan chảy như thủy ngân, biến thành một đôi găng tay thợ mỏ mạnh mẽ bao lấy tay hắn. Hai nắm đấm nện mạnh xuống mặt đất, đá vụn sụp đổ ầm ầm, bắn tung tóe khắp nơi, tạo thành một cái hố lớn. Lợi dụng lực phản chấn mạnh mẽ này, Phèn Xèn Nị Ạn lộn một vòng về sau rồi bật dậy, đáp đất một cách cực kỳ nhanh nhẹn. Sau đó, hắn dựa lưng vào vách đá lùi lại vài bước, nhanh chóng quay trở lại hang động mà mình đã bí mật đào trước đó. Aemi và Dì Ân cùng lúc hét lên toi rồi, nhưng một thổ nguyên tố đã nhanh chân đuổi theo. Phèn Xèn Nị Ạn lại cứng rắn chịu một đòn, tóm lấy cánh tay của thổ nguyên tố rồi ném văng ra, suýt chút nữa đã hất văng Dì Ân đang lao tới. Sau khi Phèn Xèn Nị Ạn lùi vào trong hang động chật hẹp khoảng 5-6 mét, ánh sáng khúc xạ đã hoàn toàn không thể chiếu vào mắt hắn nữa. Dù mắt vẫn còn đau rát và chảy nước, tầm nhìn vẫn mờ ảo, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với tình trạng gần như mù lòa lúc trước. Lúc này, Phèn Xèn Nị Ạn can đảm hẳn lên, kiếm trong tay, trong lòng lập tức nảy sinh vô số ý nghĩ độc ác. Việc đầu tiên hắn làm khi lao ra là đến cửa hang, đấm liên tiếp 7-8 cú vào phía trên cửa động. Đôi găng tay hóa ra trên nắm đấm của hắn vốn là găng tay thợ mỏ, chuyên trị các loại đá. 7-8 cú đấm này lập tức gây ra một trận sạt lở long trời lở đất, khiến cả lớp màn sáng ngụy trang cũng biến mất sạch. Như vậy, uy lực của cái bẫy khúc xạ ánh sáng đáng ghét bên trong hang động đã bị phá giải đến 7-8 phần. Chỉ cần thị lực hồi phục, với thực lực biến thái của Phèn Xèn Nị Ạn hiện tại, dù cho Aemi, một kẻ có cánh, cùng với một giác tỉnh giả khác liên thủ, hắn cũng chẳng hề sợ hãi. Tuy nhiên, thứ mà Phèn Xèn Nị Ạn cần đối phó trước tiên vẫn là đám thổ nguyên tố đang ùn ùn kéo ra. Lũ da dày thịt béo này không biết đau, một khi đã xác định kẻ thù thì quyết không quay đầu, có thể nói là cực kỳ khó nhằn. Chúng còn miễn nhiễm với bệnh tật, lại biết thi triển thuật làm chậm. May mà thuật làm chậm này không thể cộng đồn, nếu không với khả năng thi triển tức thời mà không tốn mana, chúng có thể giảm tốc độ của người khác xuống 100, đó sẽ là một lỗi lầm cực lớn. Đối mặt với những con quái vật đang tràn ra từ cửa hang, Phèn Xèn Nị Ạn nhíu mày, trong đầu đã có kế hoạch. Hắn bất ngờ quay trở lại, hứng chịu đòn tấn công của 3-4 thổ nguyên tố rồi xông thẳng vào trong động. Vì thể lực của Phèn Xèn Nị Ạn rất cao, cộng thêm thiên phú giúp triệt tiêu một phần hiệu ứng tiêu cực, nên hiệu quả giảm tốc của thuật làm chậm không tốt như tưởng tượng. Rõ ràng Aemi và Dì Ẩn không ngờ Phèn Xèn Nị Ạn lại quay lại nhanh đến vậy, nhất thời trở tay không kịp, có phần hoảng loạn. Nhưng Phèn Xèn Nị Ạn lại lao thẳng về phía chiếc chiến cơ U Linh đang đậu trong hang động. Cấu trúc của thứ này, Phèn Xèn Nị Ạn đã nắm rõ từ chỗ băng tan từ lâu, nên việc phá hoại nó thuần thục điêu luyện, dễ như trẻ tre. Chỉ trong vòng 2-3 giây ngắn ngủi, Phèn Xèn Nị Ạn đã đấm vỡ cửa sổ đùng lái, nhảy vào bên trong. Bên ngoài, thứ này có vẻ khởi động bằng vân tay, nhưng thực tế lại không khác mấy so với trên phim, thậm chí còn đơn giản hơn. Phèn Xèn Nị Ạn rút ra hai sợi dây dẫn, đồng thời rụt đầu né đòn tấn công tầm xa của Dị Ẩn, cuốn phần kim loại của chúng vào nhau một cách qua loa, rồi đấm một cú vào máy tính quang học bên cạnh khiến nó bốc khói, sau đó tắt hai công tắc nguồn màu xanh. Ok, cuối cùng chỉ cần điều chỉnh sơ qua hướng tiến, nhấn mạnh cần điều khiển xuống hết cỡ, tốt nhất là làm nó gãy và kẹt luôn trong khe cắm. Lập tức, động cơ đẩy ở đuôi chiếc chiến cơ U Linh phun ra luồng lửa màu xanh nhạt, rồi từ từ di chuyển về phía vũng bùn lớn nơi tập trung của đám thổ nguyên tố. Aemi và Dị Ẩn thấy vậy thì kinh hãi thất sắc. Rõ ràng bây giờ muốn ngăn chặn chiếc chiến cơ U Linh là không thể kịp nữa rồi. Vào lúc này, ngoài việc điên cuồng bỏ chạy thì còn làm được gì nữa? Còn Phèn Xèn Nị Ạn cũng nhảy ra khỏi buồng lái, giữa không trung tung một chiêu cơn thịnh nộ của sừng về phía thổ nguyên tố ở cửa hang, tức thì lướt qua khoảng cách 30 mét. Sau đó, tại cửa hang, hắn lại kích hoạt năng lực dịch chuyển của chiếc nhẫn, di chuyển thêm 30 mét nữa, rồi chạy thục mạng một đoạn trước khi lao tới, nấp sau một tảng đá, con người ôm đầu. Chiến cơ U Linh không chút bất ngờ lao vào vũng lầy của nơi tập trung thổ nguyên tố, rồi từ từ chìm xuống như thể rơi vào đầm lầy. Nhưng hành động này đã chọc giận đám thổ nguyên tố. Chúng giống như một bầy ong bắp cày bị phá tổ, điên cuồng lao vào chiếc chiến cơ U Linh, tàn phá cỗ máy chiến tranh hiện đại này. Dưới những cú đấm cứng như đá của thổ nguyên tố, chiếc chiến cơ U Linh nhanh chóng bị tàn phá không ra hình thù, nhiên liệu năng lượng cao bắt đầu dò dỉ. Ngay sau đó, một con thổ nguyên tố hung hãn cố gắng thọc cánh tay vào động cơ đang hoạt động. Đối với thổ nguyên tố, cánh tay bị phá hủy cũng bình thường như quốc, đòn đánh bị hỏng, chỉ cần có đủ năng lượng và đất, chúng có thể tái tạo cánh tay bất cứ lúc nào. Và rồi, một vụ nổ lớn xảy ra. Nhiên liệu của chiến cơ U Linh cùng với động cơ phát nổ có thể khiến nhiệt độ tăng vọt lên trên 5000 độ trong nháy mắt. Trong một không gian như hang núi, áp suất không khí tại tâm vụ nổ thậm chí có thể đạt tới 300 lần mức bình thường. Trong điều kiện như vậy, năng lượng tại nơi tập trung của thổ nguyên tố cũng bị kích hoạt một cách hợp lý. Một luồng sáng tối sầm lóe lên, sau đó là một làn sóng xung kích kinh hoàng lan ra từ phía. Hậu quả của hai vụ nổ cộng hưởng khiến cả dãy núi sụp đổ ầm ầm, hàng trăm tấn đá dễ dàng bị thổi bay, rơi xuống đất lăn lóc, bụi mù cuộn lên. Thậm chí tại vị trí cũ của nơi tập trung thổ nguyên tố, trên mặt đất còn xuất hiện những rãnh sâu kinh hoàng đến 70-80 mét. Di Ẩn và Aemi bị dư chấn quét trúng, choáng váng mặt mày. Vừa mới hoàn hồn, họ đã thấy kẻ đầu sọ Phèn Sen Ni Ản đang khoanh tay trước ngực, bị vừa ôn hòa nhìn hai người thẳng hại. Aemi lập tức cảm thấy cực kỳ khó chịu, liền hét lên, "Di Ẩn, lên đi. Động tĩnh lớn như vậy, người của chúng ta chắc chắn sẽ quay lại kiểm tra ngay. Chỉ cần cầm chân hắn vài phút, tên khốn này sẽ phải chạy trốn như một con chó." Phèn Sen Ni Ản đột nhiên cười, nụ cười vô cùng bí hiểm, "Câu nghĩ tôi sẽ cho các người thêm vài phút để câu giờ sao?" Ngây thơ. Khi Phèn Sen Ni Ản nói hai chữ ngây thơ, giọng điệu của hắn kéo dài ra, nhưng ý tứ lại vô cùng liền mạch. Ngay khi chữ thơ vừa dứt, Aemi đột nhiên phát hiện hai chân của người đàn ông này đã cắm sâu vào lòng đất như rễ cây, ngập đến tận bắp chân. Lấy hai chân hắn làm trung tâm, vô số vết nứt lan ra, điên cuồng kéo dài đến trước mặt Aemi. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác nguy hiểm tột độ dâng lên trong lòng Aemi. Cô ta hét lên một tiếng chói tai, toàn thân xuất hiện vô số sợi tơ trắng, như thể biến thành một cái kén tầm khổng lồ. Những vết nứt đá như rễ cây của Phèn Sen Ni Ản bò đến cái kén khổng lồ này, liền tạo ra một lớp đá màu xanh sắt, nhưng xem ra không thể làm gì được Aemi bên trong. Ngược lại, dù trên người gì ẩn có ánh bạc lấp lánh, gã vẫn bị những vết nứt đó cuốn chặt lấy, cơ thể cũng cứng đờ lại, thậm chí trên da còn bắt đầu mọc ra những thứ thô ráp như vỏ cây, thê thảm bị hóa gỗ. Đúng lúc này, Phèn Sen Ni Ản lao tới, nơi hắn đi qua, đá tảng đều bị giẫm nát, tung bay thành một vệt dài phía sau. Ánh sáng màu máu lóe lên, hắn đã đâm một kiếm vào cái kén tơ mà Aemi hóa thành. Nhưng dù bên trong vang lên một tiếng hét thảm thiết, khi cái kén bị chém rách, bên trong lại trống rỗng. Đòn tấn công hụt này khiến Phèn Sen Ni Ản sững sờ, nhưng hắn lập tức quay người đâm một kiếm vào bụng Di Ẩn bên cạnh. Di Ẩn hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng vì Phèn Sen Ni Ản tấn công Aemi trước nên gã đã điên cuồng phản kháng. Gã vung dịu chém vào đầu Phèn Sen Ni Ản, máu tươi tuôn xối xả, nhưng Phèn Sen Ni Ản dường như không hề hấn gì, đột ngột dùng sức hất gã lên không trung. Vài ảo ảnh xúc tu của Thái Dương Giai Thê quất mạnh vào người Di Ẩn. Chương 88, đòn phản kích tử vong dù là một mở tờ, Di Ẩn vẫn hoàn toàn sụp đổ dưới những đòn tấn công liên tục của Phèn Sen Ni Ản, chủ yếu là vì khả năng đâm chém của ma kiếm Apophis quá mức biến thái. Lần này, vì tập trung toàn bộ tinh lực vào người phụ nữ tên Aemi, nên sau khi hất văng Di Ẩn, hắn đã không thực hiện nửa sau của chiêu tàn héo xung kích. Thay vào đó, hắn đợi Di Ẩn rơi xuống rồi vung kiếm chém ngang, gương mặt lộ rõ vẻ tàn độc, đã dùng đến năng lực diệt tuyệt, chém đứt cẳng chân phải của gã, khiến nó văng xa. Làm vậy tuy không phát huy được uy lực nửa sau của tàn héo xung kích, nhưng Phèn Sen Ni Ản cũng không phải chịu hiệu ứng tiêu cực kéo dài, khiến hắn không thể di chuyển trong một thời gian dài. Nhờ đó, hắn giữ được sự cơ động cần thiết để truy đuổi Aemi. Vốn là người giỏi quan sát, Phèn Sen Ni Ản đã để ý thấy, dù chiêu hóa kén vừa rồi của Aemi vô cùng quỷ dị và ảo diệu, gần như không để lộ bất kỳ sơ hở nào, nhưng ma kiếm Apophis vẫn chém chúng cô ta. Vậy thì vết máu sẽ tố cáo vị trí của cô ta. Quan trọng hơn, thang mặt trời nói cho cùng vẫn là một loài thực vật cắm rễ sâu trong lòng đất, nên nó có thể cảm nhận rõ ràng những rung động nhỏ nhất trên mặt đất. Dù bước chân của Aemi có nhẹ đến đâu, nhưng vì virus sặc đang không ngừng bào mòn sức khỏe, những triệu chứng như đau ngực, khó thở, sốt cao, ho khan sẽ trực tiếp bán đứng cô ta. Hai chân Phèn Sen Ni Ản cắm sâu xuống đất, mắt khép hở, nhưng đôi tai đã thu chọn mọi âm thanh dù là nhỏ nhất. Chính là chỗ này. Đột nhiên, Phèn Sen Ni Ản bật dậy như một con báo săn, vì hắn nghe thấy một tiếng ho cực nhẹ. Dù tiếng ho có khẽ đến đâu, cũng không thể nào qua được tai của Phèn Sen Ni Ản. Quả nhiên, Phèn Sen Ni Ản thấy sỏi cắt ở đây có dấu hiệu bị dẫm đạp, thêm vào đó, trên mặt đất hơi xanh còn vương lại vài vệt màu nâu đỏ. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi giơ cánh tay phải lên. Tim Phèn Sen Ni Ản trong nháy mắt tăng vọt lên 180 nhịp một phút. Huyết áp của hắn cũng tăng vọt, cánh tay phải giơ cao đột nhiên chuyển thành màu xanh đen, nhanh chóng phình to, làn da nứt nẻ như vỏ cây. Xúc tu của thang mặt trời cũng cuồng loạn múa may như thể đang tụ máu. Ngay sau đó, Phèn Sen Ni Ản đấm mạnh xuống đất. Vô số vết nứt như rễ cây điên cuồng lan về phía trước. Đột nhiên, khoảng không cách đó hơn 20 mét bị những vết nứt bao bọc. Mặt đất nổ tung, đất đá văng từ phía, ảo ảnh của 7-8 chiếc xúc tu khổng lồ hiện ra, chúng điên cuồng múa lượn như vòi của một con bạch tuộc khổng lồ, rồi bất thình lình cuốn chặt lấy thứ gì đó trong không trung. Khi tung ra đòn này, trong lòng Phèn Sen Ni Ản dường như nảy sinh một sự giác ngộ nào đó. Những chiếc xúc tu khổng lồ lập tức xoay tròn với tốc độ cao, siết chặt khoảng không thành một khối hình thoi khổng lồ. Một tiếng hét thảm thiết vang lên từ bên trong, tiếp đó là tiếng vải bị xé toạc rất rõ ràng. Chỉ thấy một tia sáng lóe lên, toàn bộ ảo ảnh xúc tu đều bị cắt thành từng mảnh rồi tan biến vào không khí. Ngay sau đó, Aemi lăn ra từ khoảng không, trên người cô ta là một bộ đồ bó sát cơ thể. Trên ngực, rốn, hai đầu gối và khuỷu tay của bộ đồ có những khớp nối hình tròn rõ rệt, thỉnh thoảng lại lóe lên tia điện. Đây chính là bộ áo tàng hình tiêu chuẩn của binh chủng của loài người. Thứ này có thể bẻ cong ánh sáng để đánh lừa kẻ địch, tạo ra hiệu ứng tàng hình, tuy nhiên vì nó liên tục tiêu hao MP nên ngưỡng sử dụng rất cao. Không ngờ Aemi cũng có thể dùng được nó. Chỉ có điều bộ áo tàng hình lúc này đã rách nát thảm hại, vì vậy hiệu ứng tàng hình chỉ còn tác dụng một phần, phần còn lại tóe lửa điện và hoàn toàn vô hiệu. Thế nên hình ảnh của Aemi trông vô cùng kỳ dị, cả người lúc gần lúc hiện giữa không trung. Kết hợp với dáng vẻ xinh đẹp đầy đặn của cô ta, quả thực có một sức quyến rũ đến nao lòng. Nhưng ánh mắt của Phèn Sẹn Ni án lại dán chặt vào tay trái của Aemi, chính xác hơn là chiếc hộp tinh hạch mà tay trái cô ta đang nắm giữ. Rồi hắn lạnh lùng nói với Aemi, ngươi nghĩ mình còn chạy thoát được sao? Aemi hét lên một tiếng giận dữ, đôi mắt như muốn phun ra lửa, chiếc móc ngắn trong tay kia tỏa ra ánh sáng vàng chói lòa. Đôi cánh trong suốt sau lưng vỗ một cái, cô ta lướt qua như một cơn gió, một vòi máu lập tức phun ra từ người Phèn Sẹn Ni án. Điều đáng sợ là bị cô ta tấn công, Phèn Sẹn Ni án thậm chí không có cơ hội phản đòn. Thế nhưng Phèn Sẹn Ni án luôn tin rằng không có cơ hội thì phải tạo ra cơ hội, không nắm chắc thì phải tạo ra sự chắc chắn. Dù tốc độ hai bên chênh lệch rất lớn, hắn vẫn lập tức ôm lấy vết thương trên ngực, điên cuồng đuổi theo. Rồi triệu chứng sặc của Aemi bộc phát, và Phèn Sẹn Ni án, người tưởng chừng không thể nào đuổi kịp, đã lao tới. Tiếng hét thảm và tiếng hừ đau đớn đồng thời vang lên chưa đầy 10 phút sau, Phèn Sẹn Ni án ôm lấy những vết thương trên người. Lúc này, trên người hắn có 7, 8 vết thương lớn nhỏ rách toạc ra thịt, trông vô cùng thê thảm, sâu đến thấy cả xương. Máu từ đó tuôn ra, chảy dọc xuống chân, cuối cùng thấm vào lớp cắt đất dưới chân không một tiếng động. Nhưng mỗi bước đi loạn choạng của hắn đều để lại một dấu chân, một vệt máu, tạo thành một chuỗi dấu vết màu nâu đỏ kinh hoàng phía sau. Chỉ có ánh mắt của Phèn Sẹn Ni án vẫn kiên định, thậm chí còn mang theo vẻ tàn khốc, không hề có chút dao động nào. Dù cho lúc này, cả quang huy trị rũ và thuốc vinh dự của Phèn Sẹn Ni án đều đang trong thời gian hồi chiều, dù cho thanh máu của hắn chỉ còn chưa đến một nửa, dù cho sự khó nhằn của Dị Ẩn và Aemi đều vượt xa dự liệu của hắn, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn vẫn đang chiếm thế thượng phong. Thế thượng phong tuyệt đối. Cái xác của Dị Ẩn nằm sau lưng Phèn Sẹn Ni án đã chứng minh rõ ràng điều đó. Dị Ẩn chết không nhắm mắt, đến tận lúc này, hai mắt gã vẫn trợn trừng, bàn tay phải còn lại vẫn cố nắm chặt lấy thứ gì đó, dường như đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, gã vẫn muốn làm tròn trách nhiệm của một mở tờ là nếu chân đối thủ. Tức là, gã đã không thể nắm được gì nữa. Aemi lúc này đang quỳ trên mặt đất, thở hổn hển. Trông cô ta có vẻ khá hơn Phèn Sẹn Ni án nhiều, nhưng vết thương trên người lại chỉ nặng hơn chứ không nhẹ hơn. Sức mạnh của ma kiếm Apophis tuyệt đối không thể xem thường. Lúc này, Aemi đã cảm thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt. Lá phổi phải bị một kiếm đâm thủng, sau khi mất đi khả năng dữ liệu hóa, tự nhiên cũng mất đi chức năng cung cấp oxy. Hơn nữa, tuy hai chiếc móc của Aemi có sức tấn công cực mạnh, nhưng Phèn Sẹn Ni án nào phải giả vừa. Virus sạt đã san bằng chênh lệch tốc độ giữa hai người, nên khi sức tấn công tương đương, lấy thương đổi thương thì bên nào phòng ngự yếu, máu ít hơn chắc chắn sẽ chịu thiệt, mà còn là thiệt lớn. Phèn Sẹn Ni án lau vệt máu bên khóe miệng, nhìn Aemi mỉm cười, chăn chối đi, ta cho ngươi 10 giây. Coi như là ưu đãi đặc biệt nghề mặt Johnny. Sắc mặt Aemi đột nhiên thay đổi, Johnny, sao ngươi lại quen hắn? Phèn Sẹn Ni án cười nói, đương nhiên, giờ hắn gọi ta là đại ca. Ngươi là cái gai trong lòng hắn, đúng không? Nếu không nổ cái gai này đi, gã đó sẽ không bao giờ có thể trở lại trạng thái mạnh nhất. Aemi vốn còn đang định thương lượng với Phèn Sẹn Ni án, nhưng nghe hắn nói vậy, lòng cô ta lập tức tuyệt vọng, biết rằng một khi đã dính líu đến Johnny thì hai bên không còn chút dư địa nào để thỏa hiệp. Bên ngoài cô ta không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng đã quyết một kế hoạch độc địa. Cô ta đột nhiên gầm lên một tiếng, điên cuồng lao về phía Phèn Sẹn Ni án. Phèn Sẹn Ni án lúc này đã nắm chắc phần thắng, nên ngược lại càng thêm cẩn thận. Cách làm của hắn cũng không có gì sai, đối với hắn, Aemi chẳng khác nào cá nằm trên tớt, chỉ cần đợi bệnh tật của cô ta phát tác, để lộ sơ hở, rồi nhẹ nhàng đoạt mạng, hoàn toàn không cần phải mạo hiểm. Nhưng đúng lúc này, khi Aemi lao đến trước mặt hắn, cơ thể cô ta đột nhiên cứng đờ, để lộ một sơ hở cực lớn. Tình huống này Phèn Sẹn Ni án đã quá quen thuộc, đó chính là dấu hiệu bệnh tật phát tác. Phèn Sẹn Ni án cũng không quên rằng Aemi còn có viện binh đang đến rất nhanh, nên gần như không chút do dự, hắn đâm thẳng một kiếm tới. Đúng vậy, Phèn Sẹn Ni án dùng ma kiếm Apophis chính là dứt khoát, trực diện như thế, hoàn toàn xem thanh thần binh này như một con dao mổ lợn. Đâm, chích, chém là những kỹ thuật thường dùng nhất. Tuy không có sự phiêu giật của kiếm pháp, nhưng lại tràn đầy sự bá đạo của một gã đồ tể ngoài chợ. Nhưng ngay lúc này, Aemi, người đáng lẽ phải đang đau đớn co giật, không thể cử động, lại đột nhiên lấy ra một thứ để đỡ. Đòn này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Phèn Sẹn Ni án, và có thể thấy, cú đỡ này cũng là do cô ta đã tính toán từ lâu, thậm chí còn tính cả cách tấn công của Phèn Sẹn Ni án, đoán chắc rằng hắn không thể thu lại nhát đâm này. Trước sự sắc bén của ma kiếm Apophis, thứ đó lập tức bị đâm nát, vỡ tan cảnh. Thậm chí, thanh kiếm còn thừa thế xung thẳng, đâm vào tim Aemi. Cơ mặt Aemi co giật, nhưng ánh mắt nhìn Phèn Sẹn Ni án lại tràn đầy vẻ khoái trá khi trả thù được. Cô ta đứt quãng nói, ha, ha ha ha, tốt lắm, nữ hoàng lưỡi đao sẽ đến đây trong thời gian nhanh nhất, người cũng chắc chắn sẽ chết dưới đòn phản kích của ta. Thứ bị Phèn Sẹn Ni án đâm nát chính là chiếc hộp tinh hạch có thể ngăn cách mùi hương, tạo ra không gian khác chiều. Đương nhiên, còn có cả ngụy thần khí bên trong. Mà chiếc hộp tinh hạch vừa bị phá hủy, lập tức không thể ngăn được khí tức của ngụy thần khí lan tỏa ra ngoài. Nữ hoàng lưỡi đao rõ ràng vẫn chưa chết, vậy thì bà ta chắc chắn sẽ đến đây ngay lập tức. Với tính cách tàn bạo của nữ hoàng tộc trùng, bà ta nhất định sẽ giết sạch mọi sinh vật không phải tộc trùng xung quanh. Đúng vậy, đây chính là kế hoạch báo thù của Aemi, một kế hoạch điên cuồng, hoàn hảo và cực kỳ độc địa. Chương 89, biến thái. Sau khi thần khí giáng lâm giả bị đâm thủng, một đám bột màu nâu xám lớn đột nhiên tụ ra, cứ như thể phương xâm nhăm vừa chọc thủng một túi vải. Nếu nhìn kỹ, mỗi hạt bột thực chất là một hạt thịt li ti, còn không ngừng kéo dài, biến dạng và quằn quại trong không trung như a mịn. Đúng vậy, thứ này chính là dịch tiết được chiết xuất từ tuyến sinh dục của trùng tộc được, hiểu nó là phiên bản tinh trùng phóng to cũng được. Hơn nữa, nhờ sức sống ngoan cường của trùng tộc, chúng vẫn còn một chút ý thức và phản ứng bản năng. Thần khí giáng lâm vốn như nam châm hút mạc sắt, có thể khiến thứ này bám chặt lên trên, đồng thời năng lượng bức xạ kỳ dị bên trong cũng trấn áp thành công hoạt tính của chúng. Giống như dùng cách đông lạnh để làm mất hoạt tính của virus hay vi khuẩn, nó chỉ khiến chúng phát ra mùi hương đó, à không, chính xác là hormone sinh dục, điện sinh học, sóng hạ âm một sức hấp dẫn toàn diện, trong khi các phương diện khác hoàn toàn bị hạn chế. Thế nhưng, nhát đâm này của Phương Sâm Nham lại như mở ra chiếc hộp vẽ đó ra, giải phóng hoàn toàn thứ này ra ngoài. Dịch tiết từ tuyến sinh dục của trùng tộc được nhanh chóng kết hợp lại, theo bản năng điên cuồng lao về phía Aemi, một cá thể giống cái. Cảnh tượng biến thái kinh hoàng đã xảy ra. Một khi đến gần Aemi, các hạt li ti liền vỡ tung, khiến toàn thân cô ta dính đầy một loại chất nhầy màu xanh vàng. Chất nhầy này còn bắt đầu tự kết tụ thành vật chất kỳ dị, cố gắng chui vào cơ thể cô ta qua miệng, mũi, tai, hạ bộ và các bộ phận khác. Gương mặt Aemi lập tức nhăn mó. Phương Sâm Nham thấy cảnh này thì kinh hãi tột độ. Thú thật, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Aemi, anh lại thấy toàn thân lạnh toát. Anh không biết một người phụ nữ quen với việc đàn ông ra vào như Aemi cảm thấy thế nào, nhưng Phương Sâm Nham biết, nếu là mình bị thứ chất lỏng biến thái này ra vào trong cơ thể, thà tự cắt cổ tại chỗ còn sướng hơn. Vì vậy, Phương Sâm Nham không nói hai lời, quay người bỏ chạy. Lần này là chạy để bảo vệ chi tiết, nên tốc độ càng nhanh hơn gấp bội. Ngay khi Phương Sâm Nham chạy được khoảng 15, 16 mét, anh đột nhiên nghe thấy tiếng vo ve, rất giống tiếng ong, rồi là cánh. Trong lòng anh thầm kêu không ổn, nhưng lưng đã bị một lực mạnh va phải, sau đó bị rỉ chặt. Cảm giác này, Phương Sâm Nham chỉ thấy miệng đắng ngắt. Rõ ràng không cần dùng não cũng đoán được, con khốn nạn hệ mỹ kia lại một lần nữa kích hoạt dị năng đôi cánh, lao thẳng về phía Phương Sâm Nham rồi ôm chặt lấy anh, rõ ràng là muốn đồng quy vu tận. Vốn dĩ với sức của Aemi, tuyệt đối không làm gì được Phương Sâm Nham. Cô ta dù có dốc toàn lực cũng không thể giữ nổi anh. Thế nhưng, thứ chất nhầy đáng nguyền rủa kia vừa tiếp xúc với sinh vật máu thịt là lập tức lây lan, gần như ngay tức khắc đã lan đến người Phương Sâm Nham. Lúc này, anh nhìn lại Aemi, kinh ngạc phát hiện cô ta đã biến thành một cái xác khô, da bọc xương như thể bị hút cạn. A a a, đây là cái quái gì? Phiên bản thái âm bổ dương của Sở Tạ Cờ Giảm à? Phương Sâm Nham kinh hãi nghĩ thầm. May mắn là anh phát hiện chất nhầy chỉ đang bám dính và di chuyển trên da mình. Những nơi nó đi qua, mạch máu của anh cũng chuyển sang màu xanh đen và phồng lên. Rõ ràng là Thái Dương Giai Thê đã cảm nhận được dị vật tác quái và đứng ra chống lại ngoại xâm. Phương Sâm Nham lúc này cố sức muốn gạt bỏ đám chất nhầy cực kỳ ghê tởm này đi, nhưng lại phát hiện nó càng lúc càng quá đáng, thậm chí còn có dấu hiệu muốn thẩm thấu vào trong cơ thể. Anh giật mình hoảng hốt, vội vàng dừng mọi hành động không thân thiện lại. Quả nhiên, hoạt động của thứ này cũng dần lắng xuống, tạm thời duy trì được thế cân bằng với Thái Dương Giai Thê, chỉ như một lớp nước mùi bám trên bề mặt cơ thể khiến anh ghê tởm. Tình huống này vừa liên quan đến sự chống cự của Thái Dương Giai Thê, vừa có quan hệ nhất định với việc bản thân Phương Sâm Nham là sinh vật giống được. Dù sao thì năm đó khi tộc Senaga tạo ra chủng tộc cũng sẽ không vô duyên vô cớ thiết lập cho chủng tộc được một thuộc tính ẩn là gay. Lúc này, dịch tiết từ tuyến sinh dục của chủng tộc được sở dĩ tụ tập trên người Phương Sâm Nham là vì xung quanh toàn là đất đá hoang vu. Aemi đã bị hút khô, chỉ còn lại một mình anh là sinh vật sống. Dù không có ý thức, nhưng dịch tiết này lại có bản năng sinh tồn. Bám vào đá sẽ nhanh chóng khô héo mà chết, nhưng bám vào cơ thể máu thịt của Phương Sâm Nham thì còn một tia hy vọng, vì vậy chúng dựa vào bản năng mà dính chặt lấy anh. Mà hậu quả của việc Phương Sâm Nham định cưỡng ép lao chúng đi cũng không khác gì hành động ngu ngốc đưa tay giật mạnh con địa ra khỏi người. Con địa thà bị đứt đôi chứ không chịu bị kéo ra, kết cục chỉ càng tệ hơn. Cách đúng đắn là rắc muối hoặc dùng lửa hơ, nó sẽ tự khắc chui ra. Phương Sâm Nham cũng lập tức nghĩ đến cách tốt nhất để thoát khỏi thứ này, đó là lao vào một đám phụ nữ. Còn về sau sẽ xảy ra chuyện thảm khốc gì, Phương Sâm Nham chỉ đánh theo phương châm bạn chết chứ tôi không chết mà mặc kệ. Enlu cũng là phụ nữ. Không được, đó là lựa chọn cuối cùng bất đắc dĩ. Còn một người nữa cũng là phụ nữ, mình nhớ ra rồi. Trong nhóm người bị Aemi điều đi, có một người là nữ. Phương Sâm Nham ngay lập tức xác định mục tiêu của mình. Nhưng rồi, anh lại nghĩ đến một vấn đề khác. Động tĩnh bên này không hề nhỏ, theo lý mà nói, nhóm người kia nếu quay lại chi viện thì cũng phải đến rồi, tại sao lại không có chút động tĩnh nào? Khi Phương Sâm Nham đang nghĩ vậy, anh đột nhiên nghe thấy một âm thanh rất kỳ lạ. Giống như sau một trận mưa rào, nước đọng trên mái hiên đang nhỏ giọt tí tách. Thậm chí khi nghe âm thanh này, người ta có thể tưởng tượng ra cảnh những giọt nước rơi xuống bị sỏi đá khô cằn tham lam hút cạn. Thật quái quỷ, cái nơi khỉ ho có gáy này cũng có mưa sao? Phương Sâm Nham thắc mắc. Lúc này anh đã định tạm thời mặc kệ lớp thứ quái quỷ trên người, đi tìm đám thuộc hạ bị Aemi dụ đi trước đã. Kết quả, anh vừa quay người thì đột nhiên sững sờ, bởi vì trên một tảng đá gần đó, có một người đang đứng sừng sững, một người phụ nữ. Nhưng, dù lúc này Phương Sâm Nham rất cần phụ nữ, người phụ nữ này tuyệt đối không nằm trong số đó. Vẻ uy nghiêm và bá khí của cô ta, ngay cả một kẻ trời không sợ đất không sợ như Phương Sâm Nham cũng tuyệt đối không dám đối đầu trực diện. Mái tóc rắn với những xúc tu, đôi mắt lạnh lùng, chiếc cằm nhọn, gò má hơi cao, vẻ uy nghiêm bức người, đôi cánh bằng xương, vũ quan tinh xảo. Tất cả những điều đó kết hợp lại, chính là nữ hoàng lưỡi kiếm độc nhất vô nhị. Và trên tay phải của nữ hoàng lưỡi kiếm, đang xách một chuôi đầu người. Đầu của những người này đều đã bị chặt xuống, chỉ còn lại mái tóc quấn vào nhau, bệnh thành một sợi dây để nữ hoàng lưỡi kiếm xách trên tay. Dù trong cô ta không có món vũ khí nào, nhưng bộ móng vuốt có thể tự do co rối như hổ, mèo, sức tấn công tuyệt đối không thua kém thánh đường võ sĩ bóng tối. Phạm vi và diện tích của báo tâm linh mà cô ta phóng ra thậm chí còn vượt xa bất kỳ thánh đường võ sĩ ánh sáng nào. Nỗi nghi ngờ trước đó của Phương Sâm Nham đã được giải đáp ngay tức khắc. Đám người chi viện mãi không đến, là vì họ muốn đến cũng không được, đã bị nữ hoàng lưỡi kiếm lần theo hơi thở tìm đến và giết sạch. Hy vọng duy nhất của Phương Sâm Nham lúc này là đám tinh trùng trên người mình mau mau lao về phía nữ hoàng lưỡi kiếm đi. Hai người các ngươi chính là trời sinh một cặp, thiên duyên tiền định, trai tài gái sắc, kim ngọc lưng duyên, gian phu dâm phụ rồi mình có thể nhân cơ hội đục nước béo cỏ, chuẩn mất. Thế nhưng, ngoài dự liệu của Phương Sâm Nham, đám chất nhầy trên người anh lại như gặp phải đại địch, bắt đầu liều mạng chui vào trong cơ thể anh, không thể nào kiểm soát nổi. Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Gặp phải nữ hoàng lưỡi kiếm, dù ở trạng thái đỉnh cao anh cũng chắc chắn một chữ chết, không lẽ trước khi chết còn phải trải nghiệm cảm giác biến thái của một kẻ nằm dưới sao? Nhưng rất nhanh, Phương Sâm Nham cảm nhận được mục đích của đám chất lỏng này không biến thái như vậy, mà là muốn khống chế cơ thể anh để chạy trốn. Nhưng cho dù chúng có thành công, mười Phương Sâm Nham cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của một nữ hoàng lưỡi kiếm. Sở dĩ tình huống kỳ dị này xuất hiện, vẫn là do bản năng sinh vật. Khi tộc Xe Nạ Gạ tạo ra chủng tộc, họ đã lấy hồng, kiến làm bản mẫu, nhưng về mặt hung hãn và tính chiến đấu, họ lại tham khảo những loài côn trùng giỏi tấn công như bọ ngựa, bọ cạp, nện. Mà những loài côn trùng ăn thịt này đều có một điểm chung, đó là con cái sẽ làm ra những chuyện vô cùng hung ác, chính là sau khi giao phối xong sẽ lập tức ra tay với con đực, ăn thịt nó. Tộc Xé Nạ Gạ dù mạnh đến đâu cũng rất khó xóa bỏ bản năng sinh vật, cũng giống như dù có nhân bản, thay đổi gen thế nào cũng khó có thể khiến ngựa, bò ăn thịt vậy. Vì vậy ngay từ khi thiết kế, trung tộc đực cũng là những cá thể có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Điều này không chỉ để phục vụ chiến tranh, mà còn là chỗ dựa để chúng có thể sống sót sau khi giao phối. Nhưng tình hình hiện tại là nữ hoàng lưỡi kiếm chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Vì vậy, dù chỉ là dịch sinh sản do chủng tộc được để lại, bản năng mà nó kế thừa từ gen di chuyển chính là khi yếu thế, đừng đến gần chủng tộc cái. Một khi chuyện này xảy ra, nó sẽ cảm thấy sợ hãi theo bản năng và muốn bỏ chạy. Điều này cũng giống như một đứa trẻ sơ sinh không biết gì nhưng gặp bố mẹ sẽ tự động bú, gặp lửa sẽ rụt tay lại vậy. Phương Sâm Nham còn chưa kịp quay người, đã cảm thấy cổ mình bị siết chặt, rồi bị nữ hoàng lưỡi kiếm tóm cổ nhấc lên. Hai người bắt đầu đối mặt nhìn thẳng vào nhau. Chương 90, ta muốn. Lúc này, vì khoảng cách giữa hai người quá gần, Phèn Sèn Ni Ạn chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt xanh biếc của nữ hoàng Đào Phong. Trong đôi mắt ấy, đầu tiên là sự sâu thẳm, kế đến là vẻ âm u, quỷ quyệt không sao tả xiết, và cuối cùng là một tia mê mang. Nhưng điều gây ấn tượng sâu sắc nhất cho Phèn Sèn Ni Ạn vẫn là luồng khí tức hỗn loạn tỏa ra từ người cô ta. Đập vào mắt đầu tiên, dĩ nhiên là mùi máu tanh từ chiếc đầu lâu mà nữ hoàng đang xách trên tay. Tiếp theo đó là mùi cơ thể tỏa ra từ nữ hoàng Đào Phong. Lúc này, cô ta hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chén ổ, đi ổ, ra e nở ý hay là nổn, nên có thể loại trừ mấy thứ nước hoa nước hét gì đó. Thế nhưng mũi của Phèn Sèn Nhị Ản vẫn khá thính, hắn lập tức cảm nhận được ngoài mùi tanh đặc trưng của tộc trùng, còn có một mùi hương không thể tả nổi. Mùi hương ấy rất kỳ lạ, lúc mới ngửi thì thoang thoảng như hương hoa nhài, nhưng ngửi lâu hơn một chút lại biến thành một mùi thơm nồng nàn của hoa cam quýt, như muốn ba đạo chiếm lấy tất cả tế bào khứu giác của người ta. Nhưng đột nhiên, Phèn Sèn Nhị Ản cảm thấy toàn thân đau nhói. Dưới áp lực từ khí thế của nữ hoàng, thứ dịch thể thú tính kinh hoàng kia gần như điên cuồng chui vào cơ thể hắn như thể đang liều mạng chạy trốn. May mà thang mặt trời cũng không phải dạng vừa, nó sớm đã xem cơ thể Phèn Sèn Nhị Ản là lãnh địa của mình, cũng liều mạng chống cự, thậm chí còn bá đạo vô cùng mà hấp thụ không ít thứ dịch thể đó như một loại dung dịch dinh dưỡng. Vì vậy, dù đau thì đau thật, Phèn Sèn Nhị Ản cũng chỉ bị xâm nhập vào bề mặt da, không đến nỗi phải chịu cảnh ngộ thảm thương như quý bà A Hệ Mì bị thứ dịch thể đó ra vào đến chết rồi bị hút thành sắc khô. Lúc này, mái tóc rắn của nữ hoàng Đao Phong khẽ ngẩng lên, rõ ràng đã nhận ra Phèn Sèn Nhị Ản, tên trộm từng lẻn vào khuê phòng của mình. Cô ta lập tức lạnh lùng nói, hóa ra là ngươi. Tên phế vật kia vậy mà không bắt được ngươi về. Cũng tốt, tự tay giết ngươi cũng giúp ta xả giận. Nghe nữ hoàng Đao Phong nói ở cự ly gần thế này, có một dư âm xì xì kỳ dị như loài rắn, ngược lại còn mang một sức hấp dẫn lạ thường, tựa như khiến lòng người cũng phải run rẩy. Nhưng đúng lúc này, Phèn Sèn Nhị Ản cảm nhận được những ngón tay đang bóp cổ mình của nữ hoàng Đao Phong trở nên sắc bén như lưỡi dao. Rõ ràng những móng tay sắc như quang đao của đặc kèm là đã bật ra, đâm sâu vào da thịt hắn, chỉ cần xoay nhẹ một cái là đầu người sẽ rơi xuống đất. Nhưng ngay khi máu vừa chảy ra, thứ dịch thể thú tính kia lập tức tiếp xúc trực tiếp với cơ thể nữ hoàng. Trong nháy mắt, một phản ứng hóa học kinh hoàng đã xảy ra. Nhưng đây không phải là phản ứng hóa học khô khan kiểu nước bị điện phân thành 2H2O2, mà là kiểu phản ứng thiên lôi câu động địa hỏa, tuổi khô gặp lửa mạnh. Thứ dịch thể thú tính này ban đầu chỉ dựa vào khí tức đã tạo ra sự cám dỗ cực lớn đối với nữ hoàng, khiến cô ta gần như bất chấp tất cả mà điên cuồng đột kích, để rồi chúng phải bẫy của tộc thần. Lúc này, nữ hoàng Đao Phong đã dần thích ứng với sự cám dỗ về mặt khí tức nên không đến nỗi mất kiểm soát. Thế nhưng, nếu như trước đó chỉ là tiếp xúc qua khí tức, thì bây giờ đã là tiếp xúc thân thể trực tiếp ở cự ly gần. Giống như hai người yêu nhau trước đây chỉ trò chuyện qua điện thoại, còn bây giờ là lần đầu chính thức gặp mặt, đương nhiên sự rung động sẽ càng sâu sắc hơn. Đối với nữ hoàng, đây lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Đôi mắt cô ta tức thì trở nên cuồng loạn. Không chỉ là khao khát và khoái cảm giao phối, mà chuỗi gen trên cơ thể gần như hoàn mỹ của cô ta đang gầm thét điên cuồng, tìm kiếm những mảnh ghép cuối cùng. Nữ hoàng Đao Phong thét lên một tiếng chói tai. Hoàn toàn bị bản năng chi phối, cô ta đột ngột xé toạc quần áo trên người Phèn Sèn Nhị Ản, rồi ôm chầm lấy hắn, hai người lập tức ra thịt chạm nhau. Lúc này, Phèn Sen Nhi An mới phát hiện ra, phần lớn làn da trên người nữ hoàng Đao Phong trông có vẻ nhăn nheo và biến dị, nhưng lại cho cảm giác mịn màng khó tả. Đương nhiên, cái ôm này khiến hắn cảm nhận rõ ràng cặp gò đồng đạo đầy đặn và độ đàn hồi kinh người trước ngực nữ hoàng. Thậm chí, nói một cách bị hồi hơn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hai điểm mềm mại trên cặp nhũ hoa căng tròn đang áp vào ngực mình dần dần cứng lại như đá. Ngay sau đó, Phèn Sen Nhi An không nhịn được mà rên lên một tiếng khoan khoái. Ừm, những ai đọc đến đây mà lộ ra nụ cười bị ổi thì xin tự trọng, Phèn Sen Nhi An không đợi nào làm thế, lùi một vạn bước mà nói, có kêu cũng không để các người nghe thấy đâu. Chuyện là trước đó, đám dịch thể thú tính dính trên người đã chui vào dưới da hắn, nỗi đau đớn đó có thể tưởng tượng được, cũng là Phèn Sen Nhi An cắn răng chịu đựng, đau đến mức trước mắt tối sầm từng đợt. Nhưng sau khi da thịt chạm nhau với nữ hoàng Đao Phong như vậy, các lỗ chân lông của cô ta dường như có một lực hút vô tận. Ngay khi da tiếp xúc, đám dịch thể thú tính kia dù vô cùng không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn bị nữ hoàng hút đi. Quá trình này giống như trích một cái mụn nước, toàn thân vốn đang căng tức đau đớn, đột nhiên có một kênh để giải tỏa, cảm giác khoan khoái mang lại đương nhiên là vô cùng tuyệt vời. Sau khi hấp thụ hết đám dịch thể thú tính, nữ hoàng Đao Phong đột nhiên ngẩng đầu lên trời, mái tóc rắn không ngừng uốn lượn, dường như cảm nhận được điều gì đó. Đột nhiên, Phèn Sen Nhi An cảm thấy gió rít bên tai, hai mắt bị gió thổi mạnh đến không mở ra nổi. Lúc này hắn mới thấm thía thực lực của nữ hoàng Đao Phong kinh khủng đến mức nào, từ trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng đến lúc tăng tốc chạy như bay, vậy mà chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Dù Phèn Sen Nhi An gần như ở trong trạng thái không nhìn thấy, không nghe thấy gì, nhưng đầu óc hắn vẫn có thể hoạt động. Chỉ cần suy luận đơn giản, hắn đã đoán ra được, kẻ có thể ép nữ hoàng Đao Phong đến mức phải tránh né mũi nhọn lúc này, ngoài tộc thần ra thì không còn ai khác. Nữ hoàng Đao Phong chạy chừng chưa đến 10 phút thì dừng lại, tiện tay ném Phèn Sen Nhi An ra. Lúc này thị lực của hắn mới hồi phục, phát hiện ra nơi đây đã là một hang núi bí mật, bên trong khắp nơi đều có thảm khuẩn của tộc trùng, còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt nên không lo thiếu ánh sáng. Xung quanh đã có vài con sở gợ lỉnh anh hùng và hỉ dạ lịch anh hùng vô cùng hung tợn, đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phèn Sen Nhi An. Thảm khuẩn của tộc trùng trông khá ghê tởm, nhưng Phèn Sen Nhi An đã sớm quen với thứ này. Nó giống như thạch rau câu, có độ đàn hồi nhẹ, bề mặt cũng khá dai, không phải cứ lăn lên là sẽ dính đầy người, nên nếu không có áp lực tâm lý mà nằm lên trên thì sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng lúc này mạng nhỏ của Phèn Sen Nhi An đang nằm trong tay người khác, hắn cũng chẳng có tâm trạng để ý đến chuyện thoải mái hay không. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất đang quay cuồng, tại sao mình vẫn còn sống? Rõ ràng, đối với nữ hoàng Đao Phong, thứ dịch thể thú tính duy nhất mà cô ta coi trọng đã vào tay, vậy thì Phèn Sen Nhi An không còn giá trị lợi dụng nữa. Quan trọng hơn, trước đó Phèn Sen Nhi An còn là đối tượng trong danh sách phải giết của cô ta, không có lý do gì lại tha cho hắn, càng không có lý do gì phải mang hắn theo chạy trốn. Vậy thì, kết quả mà Phèn Sen Nhi An suy luận ra không khỏi khiến hắn dùng mình, mụ đàn bà này không chịu giết mình một cách dễ dàng, không lẽ là thương hoa tiếc ngọc. Vậy thì chắc chắn là có sở thích bệnh hoạn nhất, đó là bị ổi xây dựng niềm vui của mình trên nỗi đau của người khác, muốn từ từ hành hạ mình. Vậy thì, cách lý trí nhất bây giờ của mình là tự sát. Vừa nảy ra ý nghĩ này, dù là người quyết đoán như Phèn Sen Nhi An cũng không khỏi sức sở. Trải qua muôn vàn cay đắng mới đi được đến bước này, bảo Phèn Sen Nhi An tự sát ngay tại chỗ, sao hắn có thể lỡ? Câu nói ngàn xưa khó nhất một lần chết không phải là nói xuông. Nhưng Phèn Sen Nhi An cũng không phải là thần, suy luận cũng không phải lúc nào cũng đúng. Lý do thực sự nữ hoàng Đao Phong nương tay là vì một phần dịch thể thú tính đã bị thang mặt trời hấp thụ. Khao khát của nữ hoàng đối với thứ dịch thể này xuất phát từ bản năng, nên cô ta yêu lây sang cả Phèn Sen Nhi An, tạm thời giữ lại cho hắn một mạng. Đương nhiên, còn có một cách khác là nữ hoàng Đao Phong giết rồi ăn thịt Phèn Sen Nhi An. Chuyện nặng đô thế này tuy nữ hoàng làm được, nhưng cô ta cần dịch thể thú tính không có nghĩa là cô ta thích dùng miệng ăn thứ dịch thể này vào. Nghe có vẻ hơi vô lý phải không? Điều này cũng giống như người ta bị thương cần dùng cồn và iốt để xử lý vết thương, chứ chưa nghe ai uống cồn và iốt cả. Hoặc nói một cách khác, một cô gái cần một loại dịch thể nào đó để mang thai, tuyệt đối không có nghĩa là cô ta thích uống loại dịch thể đó, cũng là cùng một đạo lý. Ngay lúc này, Phèn Sen Nhi An đột nhiên cảm thấy có gì đó khác thường. Hắn đột ngột quay đầu lại, phát hiện nữ hoàng Đao Phong đã ngã xuống đất, thở hổn hển. Có thể thấy, trên bề mặt cơ thể cô ta hiện ra ảo ảnh của thần khí giáng lâm bị khiếm khuyết, rõ ràng là do vết thương từ cái bẫy của tộc thần trước đó đã hoàn toàn phát tác. Thậm chí nhiệt độ trong không gian cũng tăng lên vài độ. Đám chủng tộc xung quanh cũng tỏ ra cảnh giác, gầm gừ. Dần dần, Phèn Sen Nhi An bắt đầu phát hiện, lớp da biến dị màu nâu của tộc trùng trên bề mặt cơ thể nữ hoàng Đao Phong đang từ từ phai đi, trở lại thành làn da của con người. Ngay cả mái tóc rắn đầy chất nhầy của cô ta cũng bắt đầu héo rũ. Tình huống này vừa nhìn đã biết, rõ ràng nữ hoàng Đao Phong đang bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thoái hóa gen, không chừng sẽ biến trở lại thành người. Đây chính là chỗ độc ác nhất của tộc thần. Cách tốt nhất để đả kích nữ hoàng Đao Phong không phải là giết cô ta, mà là đẩy cô ta từ thiên đường xuống địa ngục, tước đoạt mọi sức mạnh mà cô ta sở hữu. Nhưng lúc này, có vẻ như sau khi nữ hoàng Đao Phong nhận được sự bổ sung từ dịch thể thú tính của chủng tộc cổ đại, chuỗi gen của cô ta cũng ngày càng hoàn thiện hơn. Khi chống lại uy năng của thần khí giáng lâm, cô ta cũng thể hiện ra đặc tính vô cùng ngoan cường. Mà trong tiềm thức của nữ hoàng Đao Phong lúc này, cô ta lại cảm thấy cần nhiều hơn nữa thứ dịch thể thú tính đó. Trong cơn mê loạn, cô ta ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ người Phèn Sen Nhi An do thang mặt trời đã hấp thụ thứ dịch thể kia. Vì vậy, cô ta thét lên một tiếng rồi lao tới, đẩy ngã Phèn Sen Nhi An xuống nền đá lạnh lẽo. Ta muốn. Nữ hoàng Đao Phong hoàn toàn mất kiểm soát, thở hổn hển nói với Phèn Sen Nhi An như vậy. Giọng cô ta khàn đặc, nhưng lại tràn đầy vẻ quyến rũ kỳ lạ. Chương 91, thú tính. Lúc này, bên trong cơ thể nữ hoàng lưỡi kiếm có hai luồng sức mạnh khổng lồ đang xung đột lẫn nhau. Một luồng đến từ thần khí tịnh hóa của tộc Dorotos, sức mạnh này bắt nguồn từ tộc Senaga hùng mạnh vô song, đại diện cho sức mạnh thanh tẩy tối cao, có thể xóa bỏ hệ số đột biến trong gìn của bất kỳ sinh vật nào, khiến nó quay trở lại trạng thái nguyên thủy. Thực ra, thần khí tịnh hóa này đối với tộc Senaga thời kỳ đỉnh cao chỉ là một thiết bị y tế rất bình thường, tên đầy đủ của nó là bộ lọc thấu kính lõm, tương tự như máy X quang hay CT của con người trong thế giới thực. Mục đích của tộc Senaga khi tạo ra tộc Kẻ Rắn, Tợ Dọ Tọt và Sợ là để tiến hành một loạt thí nghiệm trên các chủng tộc này, nỗ lực tạo ra sinh mệnh thể hoàn hảo nhất, từ đó thu thập lượng lớn dữ liệu và kết luận, cuối cùng chọn ra phương án tối ưu để áp dụng lên chính dân tộc mình, nhằm kéo dài tuổi thọ tối đa của họ. Cái giá phải trả cho việc này là cực kỳ dễ gây ra đột biến gìn, thậm chí là đứt gãy và sụp đổ. Lúc này, bộ lọc thấu kính lõm sẽ ra tay. Thứ này có thể dễ dàng tách bỏ tất cả các gìn ngoại lai được cấy vào trong quá trình thí nghiệm, giúp những người Senaga đang hấp hối phục hồi sức khỏe. Thế nhưng, sức mạnh thanh tẩy này đối với tộc Senaga là liều thuốc cứu mạng, còn đối với nữ hoàng lưỡi kiếm, cái giá của thành công chính là bị hoàn trả lại thành một đội viên của yêu đất của loài người. Đây là sự trả thù độc địa nhất của tộc Tợ Dọ Tọt, cũng là sự thật mà nữ hoàng lưỡi kiếm tuyệt đối không muốn đối mặt. Trong cốt truyện gốc, âm mưu của tộc Tợ Dọ Tọt cuối cùng đã thành công, nữ hoàng lưỡi kiếm thật sự đã bị tước đoạt gìn mà chúa tể của tộc Sở chuyển cho, bị hoàn trả lại thành một con người. Tuy nhiên, vì sự chen ngang của nhóm phèn sen mỹ án, nữ hoàng lưỡi kiếm lúc này lại tình cờ ngẫu nhiên có được một loại sức mạnh khác cũng đến từ tộc Senaga. Sức mạnh di chuyển của gìn sở giống đực đã sớm tan biến trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng. Sau khi có được sức mạnh này, gìn của nữ hoàng trên thực tế đã tiến gần đến trạng thái hoàn hảo, vì vậy cô cũng có đủ vốn liếng và thực lực để chống lại sức mạnh của thần khí tịnh hóa. Đương nhiên, cũng phải kể đến việc thần khí tịnh hóa mà tộc Tợ Dọ Tọt thu thập được chính xác hơn là bộ lọc thấu kính lõm không hoàn chỉnh. Vì vậy, sức mạnh mà nó phát ra cũng không trọn vẹn. Nếu đổi lại là một cỗ máy hoàn hảo của tộc Senaga, gìn của nữ hoàng dù có hoàn mỹ đến đâu cũng không có cửa phản kháng. Lúc này, Phèn Sen Nhi Ản cũng có thể thấy rõ, cơ thể nữ hoàng lưỡi kiếm đã trở nên trắng nõn, trông càng giống một mỹ nhân gợi cảm của loài người hơn. Nhưng trên người cô cũng có thể thấy rõ những mảng sẹo lớn màu đỏ tím đang nhanh chóng tan đi hoặc lan rộng ra. Điều này tượng trưng cho cuộc chiến rằng có ngoan cố giữa sức mạnh của thần khí tịnh hóa và sức mạnh gìn trong cơ thể cô. Cơ thể nữ hoàng lưỡi kiếm nóng dây, ngay cả hơi thở cũng mang theo luồng khí nóng hừng hực, rõ ràng là do ham muốn. Mặc dù thứ dịch thể của loài quỷ thú đã hòa tan vào cơ thể cô, dường như đã thỏa mãn nhu cầu của cô. Nhưng điểm mấu chốt là thứ dịch thể này được hấp thụ trực tiếp, quá trình này dường như đã thiếu mất một giai đoạn mồ hôi đầm đìa mà ai cũng hiểu. Vì vậy, nữ hoàng lưỡi kiếm mới bị bản năng không thể kiềm chế chi phối. Dưới sự tách rời mạnh mẽ của thần khí tịnh hóa, bản năng con người của nữ hoàng lưỡi kiếm lúc này chắc chắn đang chiếm thế thượng phong, vì vậy cô đang theo bản năng cần một người đàn ông cường tráng. Những ý thức còn lại gần như đã tan biến, trừ khi Phèn Sèn Nhì Ản gây nguy hiểm đến tính mạng của cô, nhưng với Phèn Sèn Nhì Ản lúc này, cho dù xung quanh không có đám sợ gờ lỉnh và hí dạ lịch sự anh hùng kia, hắn cũng không có gan thử xem hậu quả sẽ thế nào. Nữ hoàng lưỡi kiếm có vóc dáng rất cao ráo, lúc này sau khi bị thần khí tịnh hóa thanh tẩy mạnh mẽ, cô trở thành một mỹ nhân điển hình tóc vàng mắt xanh, ngực nở mông cong. Một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy đang trần trụi đè lên người Phèn Sèn Nhì Ản. Vốn dĩ đó đã là sự cám dỗ trực tiếp nhất, huống hồ trong miệng cô còn nói không rõ ràng in dịu, lại còn dùng môi hôn mút mạnh mẽ lên ngực hắn, thậm chí còn dùng răng cắn nhẹ, khiến Phèn Sèn Nhì Ản cảm thấy hơi đau đớn nhưng lại có một sự kích thích lạ lùng. Dù hòa được khơi dậy như vậy, một khi đã bùng lên thì không thể ngăn cản. Điều này khiến Phèn Sèn Nhì Ản cũng dần dần có cảm giác sắp nổ tung, vì vậy hắn cũng cần một lối thoát để giải tỏa. Sự săn chắc của cô, sự mịn màng của cô, sự mạnh mẽ của cô, hơi thở hồn hển của cô, sự mềm mại của cô. Đương nhiên còn có cả sự hoang dã và khí chất bá đạo của cô, tất cả đều đè nặng lên người Phèn Sèn Nhì Ản và khắc sâu vào cảm giác của hắn. Vì vậy, Phèn Sèn Nhì Ản cũng không thể nhịn được nữa, hắn gầm nhẹ một tiếng, phản khách vi chủ, hung hãn lên rồi va chạm mạnh mẽ tới. Sau đó, cả hai người cùng lúc phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Đôi môi gợi cảm của nữ hoàng lưỡi kiếm mở to, từ sâu trong cổ họng phát ra một loạt âm tiết vô thức. Cảm giác trống rỗng được lấp đầy trong khoảnh khắc khiến 10 ngón tay cô bấu sâu vào lưng Phèn Sèn Nhì Ản, còn sự căng trướng của hắn cũng được bao bọc chặt chẽ bởi sự nóng dây, ở bước. Hắn không nhịn được muốn tiếp tục xông tới, nhưng nữ hoàng lại giữ chặt ông hắn không cho động đậy. Cảm giác tiếp theo của Phèn Sèn Nhì Ản giống như đang thuần hóa một con ngựa hoang. Hắn cố gắng cưỡi lên, nhưng con ngựa hoang này lại không cam chịu nằm dưới, không ngừng dãy rủa, thậm chí còn định phản khách vi chủ. Trải nghiệm kỳ lạ này Phèn Sèn Nhì Ản chưa từng có. Về sau, hắn thậm chí còn mơ hồ cảm thấy mình đã hóa thành một con dã thú trong kỳ động dụng, bị bản năng thôi thúc mà điên cuồng giao phối với một con dã thú cái khác. Đó là một bữa tiệc hoàn toàn chìm đắm trong dục dụng, vứt bỏ tất cả, hoàn toàn khuất phục trước sự điều khiển của các giác quan. Cũng may Phèn Sèn Nhì Ản muốn có khuôn mẫu thể lực của một mờ tờ, cộng thêm cơ thể đã được dữ liệu hóa vô cùng mạnh mẽ, nếu không thì sau trận chiến khổ cực này, hắn chắc chắn đã bị nữ hoàng hút thành xác khô. Dù vậy, hắn cũng đã kiệt sức, mất đi ý thức trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cùng lúc đó, tại ngôi đền thất lạc, trên màn hình lớn, vùng không gian vốn nên trống rỗng giờ đây gần như bị lấp đầy bởi một số lượng hạm đội đáng kinh ngạc. Đây là tổng hợp của hơn 5 hạm đội Kẻ Rắn, trong đó thậm chí còn có một hạm đội tinh nhuệ. Số lượng tuần dương hạm không gian, đại diện cho sức mạnh không quân mạnh nhất của loài người, đã vượt quá 1.400 chiếc, đi cùng là vô số phi thuyền chiến đấu và kỵ dị và chiến cơ giáp. Lực lượng này đã chiếm gần hơn 1/3 tổng sức mạnh quân sự của loài người. Quan trọng hơn, tổng tờ Dọ Tọt cũng không thể không thừa nhận rằng, vì tuần dương hạm không gian của loài người sở hữu pháo giả mạ tổ cực mạnh, nên trong các trận chiến quy mô lớn, hàng không mẫu hạm của tờ Dọ Tọt luôn ở thế yếu hơn khi đối đầu. Điều này đã được chứng minh trong xung đột tháng 3 trước đó. Khi đó, 113 tuần dương hạm không gian của loài người đã xung đột với 127 hàng không mẫu hạm của Tợ Dọ Tos. Dưới sự chỉ huy của lãnh đạo hạm đội Tệ Dặn, biên đội hàng không mẫu hạm của Tợ Dọ Tos đã bị pháo giả mạ tổ tập hỏa từ ngoài tầm bắn, 21 chiếc bị phá hủy ngay tại chỗ. Lúc đó, tuần dương hạm không gian của loài người thậm chí còn chưa đi vào tầm bắn của hàng không mẫu hạm. Khi pháo giả mạ tổ của tuần dương hạm không gian nạp đạn thành công lần nữa, đại cục đã được định đoạt. Kể từ đó, hàng không mẫu hạm của Tợ Dọ Tos luôn được trang bị phi thuyền Abiter, đại diện cho công nghệ cao nhất, khả năng dịch chuyển tức thời và tàng hình của nó có thể bảo vệ rất tốt cho toàn bộ biên đội. Thế nhưng loài người cũng có sự tồn tại biến thái của Sở CN Sở Vẹ Xèo. Một đợt sóng chấn động của nó có thể ngay lập tức làm rối loạn lớp giáp năng lượng mà tộc Tợ Dọ Tos luôn tự hào, khiến nó mất hiệu lực và trở về con số 0. Vì vậy, so với tộc Tệ Dặn, mặc dù tộc Tợ Dọ Tos chiếm ưu thế trên bộ nhờ tâm linh phong bạo của các quang minh thánh đường võ sĩ, nhưng trên không, họ vẫn có phần thua kém. Nhìn hạm đội Tệ Dặn đông nghịt, sắc mặt của mười mấy trưởng lão Tợ Dọ Tos đều xanh mét. Một trưởng lão quang minh thánh đường tức giận nói, bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ định xé bỏ hiệp ước Thiên Hà Tiên Nữ sao? Hiệp ước Thiên Hà Tiên Nữ là một hiệp ước đồng minh tạm thời được ký kết giữa loài người và Tợ Dọ Tos để cùng nhau chống lại tộc Sở hùng mạnh. Một trưởng lão Hắc Ám Thánh Đường võ sĩ khác trầm giọng nói, bọn chúng tuyên bố rằng chuyên gia nghiên cứu quân sự hàng đầu của họ đã bị đối xử bất công trên hành tinh thất lạc và rất có thể đang đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Nếu người này chết, lũ khốn đó sẽ không tiếc bất cứ giá nào để khai chiến với chúng ta. Đây là tài liệu chúng vừa gửi tới. Hồ sơ của một người kẻ dằn hiện lên trên màn hình. Một gã thô lỗ trông như tài xế xe tải xuất hiện trước mặt các trưởng lão Tợ Dọ Tos, không ai khác chính là Pantan. Pantan thực ra là một kẻ lòng dạ rất ích kỷ. Điều mà ngay cả Phèn Sen Nỉ Ản cũng không biết là, khi gã này chuyển dữ liệu về cự thú Pantan về tổng bộ, hắn chỉ chuyển thông tin về sự phân bố hỏa lực, dữ liệu tổng hợp về khả năng sinh tồn, dữ liệu thử nghiệm sức chiến đấu và dữ liệu cấu trúc sơ bộ, còn những thứ quan trọng như chương trình lắp ráp lõi động cơ, các nút kết nối chức năng bên trong thì lại giữ kín như bưng. Điều này hoàn toàn là đang nói với lũ quan liêu cao cao tại thượng rằng, ông đây đã tạo ra một món vũ khí cực kỳ lợi hại. Không tin thì cứ xem dữ liệu liên quan, các người cứ cho bao nhiêu chuyên gia phân tích cũng không tìm ra cái hở. Nhưng thứ này chế tạo thế nào thì chỉ có mình tôi biết, các người liệu mà làm. Chương 92, cái nắm đầy rằng sẽ hành vi lười biếng phất phơ của Pantan chắc chắn là cực kỳ đáng ghét, nhưng không thể không thừa nhận, hắn đã nắm được thóp của đám quan liêu chết tiệt kia. Lũ này không thể nào chấp nhận việc một món vũ khí tiêu chuẩn có thể giúp sức chiến đấu trên bộ của nhân loại tăng vọt lại cứ thế buột khỏi tay, thế nên mới có màn phô trương thanh thế lớn như hiện tại. Tương tự, đám trưởng lão của thần tộc cũng bị đám quan liêu nhân tộc đang phát điên này nắm đằng trôi. Dựa vào binh lực mà nhân tộc khẩn cấp điều động lúc này, uy năng của thần khí hàng lâm đã có thể bỏ qua. Điều này cũng giống như Lữ Bố dù có mạnh đến đâu, đối mặt với mấy vạn quân cũng chỉ có thể chạy chối chết. Mà quân đồn trú của thần tộc gần hành tinh thất lạc còn chưa tới 1/10 binh lực của nhân tộc hiện tại. Một khi khai chiến, thần tộc chắc chắn sẽ mất quyền kiểm soát hai món thần khí hàng lâm trong nháy mắt, đây cũng là nỗi đau mà họ không thể nào chịu được. Vì vậy, thần tộc vĩ đại lúc này không thể không thận trọng hơn. Mặc dù nhân tộc đang hùng hổ dọa người, từng bước ép sát, mặc dù các trưởng lão đều cảm thờ ị và đau đớn tột cùng, nhưng họ vẫn chỉ có thể nén giận cầu toàn, gửi ảnh và thông tin chi tiết của Pantan xuống dưới, nghiêm lệnh các đơn vị cấp dưới không được đụng đến gã này. Đồng thời, thần tộc lấy danh nghĩa thánh chiến để phát lệnh động viên đến tất cả các tộc quần, viện cớ thần khí hàng lâm bị uy hiếp để kêu gọi viện trợ. Họ cũng đã tính toán ra rằng, mặc dù lúc này nhân tộc có vẻ đang chiếm thế thượng phong, nhưng nếu quân thần tộc nhận được lệnh động viên có thể nhanh chóng đến chi viện qua cổng dịch chuyển, thì sẽ hình thành thế phản bao vây trên cục diện chiến lược lớn. Nói cách khác, hơn 1/3 binh lực của nhân tộc sẽ bị thần tộc dùng ưu thế binh lực vây khốn ngược lại tại nơi này. Như vậy, họ sẽ có thêm rất nhiều trọng lượng trên bàn đàm phán. Cuối cùng, sau khi xem lại đoạn ghi hình trận chiến đó, người của thần tộc mới bắt đầu chú ý đến biểu hiện của cự thú hạo kiếp mà trước đó họ đã bỏ qua. Sau khi đánh giá, họ phát hiện ra sức chiến đấu của thứ này thậm chí còn vượt trên cả cự tượng tinh linh. Họ lập tức hiểu ra tại sao nhân tộc lại đột nhiên gây chiến lớn như vậy, mục đích tự nhiên là để chiếm đoạt binh chủng công nghệ mới đầy mạnh mẽ này. Nếu có lựa chọn, thần tộc tuyệt đối không muốn thả mang tan bể. Bởi vì một khi liên minh nhân loại lấy được phương pháp sản xuất hàng loạt loại cự thú sắt thép này từ miệng hắn, thế yếu của nhân tộc trong chiến tranh trên bộ sẽ gần như được san bằng. Bởi vì trên chiến trường, vũ khí chiến tranh có sinh mệnh lực càng mạnh thì hiệu quả của bao tâm linh sẽ càng bị suy yếu. Thực tế, binh chủng có tỷ lệ hiệu năng trên giá thành cao nhất của nhân tộc chính là sự kết hợp giữa lính thủy đánh bộ và y tá, nhưng tổ hợp này lại hoàn toàn vô nghĩa trước bao tâm linh, có thể nói là đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Thế nhưng, tình thế hiện tại đã quá rõ ràng, một khi giết Pantan, cũng đồng nghĩa với việc phá hủy nền hòa bình mong manh giữa thần tộc và nhân tộc, châm ngòi cho cuộc chiến khủng khiếp. Sau đó không cần tốn chút công sức nào cũng có thể suy ra được, tiếp theo sẽ là hai thần khí hàng lâm của thần tộc bị hủy diệt, rồi thần tộc và nhân tộc bước vào cuộc chiến toàn diện, ít nhất hơn 1/3 lực lượng quân sự của nhân tộc bị hủy diệt, thần tộc cũng nguyên khí đại thương, cuối cùng bị chủng tộc tiêu diệt cả hai. Đây là nỗi đau mà cả hai bên đều không thể chịu đựng được. Vì vậy, mọi chuyện lại quay về điểm xuất phát, đó là thần tộc thật sự không dám động đến Pantan. Cho nên sau khi đám trưởng lão thần tộc đưa ra quyết nghị bảo vệ Pantan, họ lại với tốc độ nhanh hiếm thấy lật lại lệnh cấm của hội đồng trưởng lão 3.700 năm trước, quyết định khởi động lại kế hoạch chế tạo cự tượng tinh linh, bởi vì món vũ khí chiến tranh đẫm máu này còn có kẻ địch tà ác hơn cần phải đối phó. Phương Sâm Nham nhắm mắt lại, hắn cảm nhận rõ ràng làn da trên tấm lưng trần có cảm giác hơi nhói đau, vết thương đó là do móng tay của nữ hoàng tạo ra. Người phụ nữ tựa như một con manh thú cái xinh đẹp này dường như rất thích dùng răng và móng tay để lại vết sẹo trên người đối phương khi hưng phấn. Nhưng vì sức mạnh khủng khiếp của nàng, trò đùa mang tính dã thú này cũng có thể gây ra những tổn thương không hề nhỏ. Tin rằng nếu là một người đàn ông bình thường, hẳn đã sớm bị nữ hoàng giày vò đến chết. Dịch lỏng từ thảm bào tử của chủng tộc đang ngấm vào vết thương của Phương Sâm Nham, sau cơn đau nhói là cảm giác tê ngứa và mát lạnh rõ rệt. Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sinh lực, dường như mỗi tế bào đều được tái sinh. Hắn cảm thấy bản thân mình dường như có gì đó khác lạ, nhưng nhất thời lại không thể nói rõ là khác ở chỗ nào. Phương Sâm Nham hơi nghiêng đầu, mặc dù người anh em nhỏ đang tê dại và còn hơi đau nhức vì mệt mỏi, nhưng hắn vẫn không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh, một ngọn lửa từ bụng dưới bùng lên. Hóa ra, ở nơi cách đó chưa đầy nửa mét, một thân thể trắng nõn đầy đặn đang nằm nghiêng, nhìn từ phía sau chính là nữ hoàng lưỡi kiếm. Nàng không một mảnh vải che thân, và vì tư thế này nên cặp mông đầy đặn và vòng eo thon thả càng trở nên nổi bật. Bờ mông căng tròn cùng khe sâu mờ ảo như ẩn như hiện, trực tiếp khiến Phương Sâm Nham lại dục dịch ham muốn. Vì xung quanh rất yên tĩnh, nên tiếng thở nhẹ của nữ hoàng lưỡi kiếm cũng có thể nghe thấy rõ ràng, đều đặn, khẽ khàng và rất có quy luật, hẳn là đã ngủ say. Xem ra nàng cũng đã kiệt sức, không chỉ vì trận đại chiến vừa rồi, mà e rằng phần lớn là do chống lại uy lực của thần khí hàng lâm đã làm hao hết thể lực. Phương Sâm Nham trong lòng khẽ động, nhìn quanh một phía, lại phát hiện đám tấn manh thu anh hùng và thích xà anh hùng canh gác bên cạnh đều đã biến mất. Cảm nhận kỹ một chút, dường như lũ khốn này cũng không ở gần đây, lẽ nào đã ra ngoài tuần tra canh gác rồi? Xét tình trạng thảm hại hiện tại của nữ hoàng lưỡi kiếm, điều này cũng hợp tình hợp lý. Phương Sâm Nham trong lòng đống dâng lên một niềm vui sướng tột độ, đây chẳng phải là thời cơ tốt nhất để trốn thoát sao? Nếu đợi nữ hoàng lưỡi kiếm sau khi đã thỏa mãn tỉnh lại, điên cuồng xong chắc chắn sẽ đói bụng là điều khó tránh khỏi. Nếu tập tính xấu xa của mấy loài bọ cạp, nghệ, bọ ngựa cái gì đó vẫn chiếm thế thượng phong, vậy chẳng phải mình sẽ bi thảm trở thành thức ăn sao? Nghĩ đến đây, ý muốn trốn chạy của Phương Sâm Nham càng bùng cháy dữ dội. Chuyện này phải quyết đoán, không được do dự, đã làm là phải làm ngay. Vì vậy, hắn lập tức lén lút bỏ dậy. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên đem tất cả mọi chuyện tổng hợp lại suy xét một chút, lập tức ngẩn người, sự trùng hợp trong chuyện này dường như cũng quá nhiều rồi thì phải. Với tính cách của nữ hoàng lưỡi kiếm, lẽ nào lại không phòng bị mình? Thản nhiên trần truồng ngủ say bên cạnh. Và vừa đúng lúc mình tỉnh dậy thì đám thích xà và tấn manh thú chết tiệt kia lại biến mất. Phương Sâm Nham càng nghĩ càng cảm thấy có nhiều điểm đáng ngờ. May mà hắn cũng là người nhanh trí, suy nghĩ một lát liền có kế sách, bèn bò dậy, nhắm thẳng vào nữ hoàng lưỡi kiếm đang quay lưng về phía mình mà từ từ bước tới. Thân thể đầy đặn, mượt mà, không một mảnh vải của nữ hoàng lưỡi kiếm hiện ra trước mắt Phương Sâm Nham. Có thể nhìn thấy những mạch máu màu đỏ tía mờ ảo dưới da, cho thấy cái bẫy độc ác của thần tộc không những không có tác dụng, ngược lại còn khiến chuỗi gen của nàng kết hợp hoàn hảo hơn, giống như thép sau khi trải qua trăm ngàn lần rèn luyện, nếu chịu đựng được sẽ trở nên càng thêm cứng rắn. Phương Sâm Nham từ từ ngồi xổm xuống, rồi bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng vươn về phía chiếc cổ trắng ngần thon dài của nữ hoàng lưỡi kiếm. Lúc này, trong điểm mù thị giác của Phương Sâm Nham, có thể thấy móng tay trên bàn tay trái đầy đặn của nữ hoàng lưỡi kiếm đang đè dưới thân đông từ từ dài ra, sắc bén như dao. Ánh sáng của nó so với ánh sáng của ma kiếm ạ bộ phis cũng không hề thua kém. Thế nhưng, bàn tay của Phương Sâm Nham chỉ lướt qua cổ, rồi thuận thế bóp một cái. Động tác vốn ẩn chứa vô số sát cơ này lập tức biến chất, trở nên vô cùng vô sỉ, hạ lưu và đầy hương diễm. Còn về việc vô sỉ, hạ lưu và hương diễm đến mức nào, chỉ cần dựa theo đường cong của phụ nữ mà tưởng tượng bộ phận cách cổ 20cm về phía dưới là gì thì sẽ rõ. Phương Sâm Nham bóp một cái liền cảm thấy toàn thân nữ hoàng lưỡi kiếm khẽ run lên, nhưng vẫn tiếp tục giả vờ ngủ. Lúc này, hắn mới chút được tảng đá lớn trong lòng. Từ những manh mối, Phương Sâm Nham đã nhìn ra, cảnh tượng trước mắt rõ ràng là do nữ hoàng lưỡi kiếm cố tình sắp đặt. Chỉ có nàng mới giả vờ ngủ, và cũng chỉ có nàng mới có thể lặng lẽ ra lệnh cho đám binh chủng anh hùng kia rời đi. Nhưng hành động này của người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ này lại có thể suy ra hai dụng ý hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu nghĩ theo hướng tốt, có lẽ nữ hoàng lưỡi kiếm nể tình một đêm hoang lạc, cũng không có ý định giết Phương Sâm Nham. Mà với một người đầy tham vọng, tay nắm quyền lực tối cao của chủng tộc như nàng, càng không thể chơi trò tình cảm sớm tối bên nhau, nên dứt khoát tạo ra cơ hội này để Phương Sâm Nham tự mình cút đi. Thế nhưng, nếu nghĩ theo hướng xấu, vậy có thể là nữ hoàng lưỡi kiếm nói rồi, nhưng lại chưa nói lắm, nên trước khi ăn sẽ tìm chút trò vui, chơi trò mèo vờn chuột, để cho một tên ngốc nào đó tưởng rằng mình đã thoát thân rồi sau đó xoẹt một nhát khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng, rơi vào nỗi đau khổ tột cùng của sự tương phản. Khả năng này cũng rất lớn. Chuyện liên quan đến sinh tử, nên Phương Sâm Nham đương nhiên sẽ không ngu đến mức trực tiếp bỏ chạy, như thế chẳng khác nào đánh bạc mà lật bài ngay lập tức. Nếu cược thắng thì không sao, cược thua thì mất cả mạng. Vì vậy, phương án đối phó của Phương Sâm Nham cũng vô cùng hạ lưu. Nếu lật bài có thể quyết định sinh tử, vậy một kẻ tâm cơ sâu sắc như hắn cớ gì phải ngu ngốc đến mức lật lá bài này ra. Cho nên phương án đối phó của Phương Sâm Nham là không trốn. Nhưng như vậy, nếu nữ hoàng lưỡi kiếm thật sự không muốn giết hắn, cho hắn cơ hội bỏ đi, thì ngược lại sẽ làm hỏng chuyện. Vì vậy, ở lại mà không làm gì cả, lại càng không ổn. Thế là Phương Sâm Nham bèn không chút khách khí mà sợ tới. Người khác chỉ biết Phương Sâm Nham là kẻ háo sắc gặp vận may, diễm phúc không cạn, lại không biết rằng khi hắn đưa tay ra, trong lòng lại thấp thỏm không yên như đi trên băng mỏng. Rõ ràng, nếu nữ hoàng lưỡi kiếm hoàn toàn không niệm tình cũ mà còn có sở thích độc ác làm mèo vờn chuột, chắc chắn sẽ không để Phương Sâm Nham được như ý. Nói cách khác, một khi đã được như ý, vậy có nghĩa là nữ hoàng lưỡi kiếm ít nhất không có ý định đuổi cùng giết tận. Chương 93, kẹo cao su. Phương Sâm Nham đưa tay qua, lòng thấp thỏm không yên, tâm trạng như dây đàn căng cứng, không chút tà niệm, hệt như tù nhân sắp bị xử tử. nhưng khi đầu ngón tay cảm nhận được sự mềm mại ấm áp và đàn hồi đó, tảng đá lớn trong lòng hắn cuối cùng cũng rơi xuống. Nếu nữ hoàng có ý định phản vệ, chắc chắn đã lật mặt trước khi hắn chạm vào rồi đã không lật mặt được. Phương Sâm Nham bỗng nhiên lại đang nghi, nếu sinh vật giống cái của tộc trùng còn mãnh liệt hơn cả nhện mẹ, bọ ngựa mẹ, bọ cạp mẹ, nên sau khi mây mưa lần hai mới ăn thịt mình thì sao? Sau một hồi lo được lo mất, Phương Sâm Nham vô cùng sầu não và rồi dám phát hiện ra, dù mình có suy tính hay dò xét thế nào đi nữa, mạng nhỏ của mình cũng chỉ nằm trong một ý niệm của nữ hoàng Đào Phong. Mẹ kiếp, đây chính là chênh lệch thực lực tuyệt đối. Giống như các cao nhân trí tuệ trên 95 điểm như Quách Gia, Gia Cát Lượng, chỉ cần nhấc quân cờ lên đã tính được mấy chục nước sau, nhưng lại đụng phải một Lý Quy đen đủi, thô kệch, chỉ biết tôn thờ Tống Công Minh các ca, mặc cho ngươi 700 phương ngàn kế, gã cũng chỉ dùng hai cây búa lớn mà đáp lại. Thế nên Phương Sâm Nham nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát liều mạng, không thèm đoán giả đoán non tâm tư của nữ hoàng Đào Phong nữa. Hắn lúc này vốn đang cám dỗ một mỹ nhân nóng bỏng ba vòng nảy nở trong lòng, ngay lập tức nảy ra một ý nghĩ thô tục vô sỉ, đó là lát nữa cô có lật mặt vô tình là chuyện của cô, nhưng ông đây cứ phải hưởng thụ trước đã. Thôi được rồi, phụ nữ vốn có lợi thế bẩm sinh, nếu không câu chồng ơi em muốn nữa cũng chẳng được ngầm công nhận là một trong 10 câu đàn ông sợ nghe nhất. Hơn nữa nữ hoàng Đao Phong vốn đang giả vờ ngủ, bị Phương Sâm Nham sờ mó nắn bóp như vậy, ngọn lửa vốn đã được khơi lên nhưng chưa tắt hẳn nhanh chóng bùng cháy trở lại, thế là không tránh khỏi một lần nữa thiên lôi câu động địa hỏa. Lược bỏ 1466 chữ tại đây, đợi đến khi men tình phai nhạt, Phương Sâm Nham đang nằm trên bộ ngực căng đầy của nữ hoàng Đao Phong thở hổn hển, còn đang chìm đắm trong dư vị thì khỏe mắt chợt thấy nữ hoàng khẽ thở dài, rồi tay trái nhanh chóng giơ lên, nhẹ nhàng đặt lên gáy hắn. Những móng tay sắc bén không thua gì ma kiếm ạ bộ phịt đột ngột bật ra. Chúng lập tức cắm sâu vào phần cơ bắp quanh cổ sống của Phương Sâm Nham. Cũng tương đương với việc năm ngón tay thon dài đã nắm hở lấy cổ sống của hắn, chỉ cần xoay nhẹ là có thể khiến hắn liệt toàn thân. Chết rồi, mụ đàn bà này quả nhiên muốn ra tay đột gắt. Ý nghĩ này vừa lướt qua đầu Phương Sâm Nham, độc tố do chính nữ hoàng Đao Phong tiết ra đã lập tức ngấm vào dây thần kinh của hắn. Dù Phương Sâm Nham có mạnh mẽ đến đâu cũng lập tức ngất đi. Phương Sâm Nham được Johnny tìm thấy. Ừm, nghe nói lúc được tìm thấy, hắn vẫn đang ngủ say sưa trong tình trạng mông trần. Dĩ nhiên, phương mỗ nào đó tuyệt đối không thừa nhận chuyện mất mặt này. Sau khi Phương Sâm Nham được tìm thấy, dưới sự yêu cầu khẩn thiết của nhân vật quan trọng bản thản, dù tộc người và tộc thần có liên thủ, ý thuật tiên tiến của họ cũng đành bỏ tay. Cuối cùng, một vị tư tế của Thánh Đường Quang Minh lại giải quyết được vấn đề. Điều quan trọng là gã này tuy đã sống 700-800 năm nhưng chẳng dính dáng gì đến y thuật. Ông ta là một người tự xưng có thể nhìn thấy tương lai, được người trong tộc gọi là nhà tiên tri, hoặc gọi là tờ hờ ở nở cũng không sai. Ông ta tiên đoán rằng Phương Sâm Nham sẽ tỉnh lại sau 6 giờ. Sau một hồi mọi người nhìn nhau ngơ ngác, Phương Sâm Nham lại bị đưa vào các loại máy móc tiên tiến để kiểm tra, và quả nhiên hắn đã tỉnh lại đúng 6 giờ sau đó. Vì vậy, thật khó nói là do việc điều trị có tác dụng, hay là do lời tiên tri của lão tờ hờ ở nở tộc thần quá chuẩn. Sau khi tỉnh lại, Phương Sâm Nham ngây người một lúc lâu. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, hắn tự nhiên hiểu ra thứ nữ hoàng Đao Phong tiêm vào người mình chắc chắn không phải độc dược, mà là một loại thuốc gây mê cực mạnh nào đó. Với trí thông minh của mình, sau khi suy đi nghĩ lại, hắn đông cảm thấy có gì đó không đúng, cuối cùng đập đuổi một cái hành vi của nữ hoàng Đao Phong, trước thì giả vờ ngủ để mình trốn, sau thấy không được thì đánh ngất rồi bước ra ngoài đồng hoang. Mẹ kiếp, đây hoàn toàn là xem mình như một miếng kẹo cao su không thể bước bỏ mà. Một cảm giác nhục nhã không thể tả xiết dâng lên trong lòng Phương Sâm Nham, trong lòng hắn lúc này thật sự vô cùng ngất nghẹn, như có cả triệu con thảo nê mã chạy qua. Nếu nữ hoàng Đao Phong không có ở trước mặt, có lẽ Phương Sâm Nham thật sự đã túm lấy người phụ nữ trưởng thành này mà gào lên hỏi mấy câu, anh đây thật sự tệ đến vậy sao? Cảm giác đau khổ vì bị ghét bỏ đến mức bước đi này, đối với Phương Sâm Nham mà nói, là một trải nghiệm chưa từng có. Ngay cả trước khi tiến vào không gian ác ngộng, Phương Sâm Nham cũng là một người thẳng thắn trên con đường tình cảm. Thái độ của hắn đối với phụ nữ là tôn trọng nhưng không mê luyến, dù là người phụ nữ khiến hắn rung động, nhưng chỉ cần không nắm chắc, hắn sẽ không trêu chọc. Quan điểm tình yêu như vậy cộng với việc Phương Sâm Nham vốn là một người đàn ông có sức hút, nên hắn thật sự chưa từng gặp phải thất bại lớn nào. Huống chi sau khi tiến vào không gian ác ngộng, hắn có thể nói là như cá gặp nước, có được năng lực mạnh mẽ hơn, sức hút cá nhân cũng theo đó mà tăng gọn. Về phương diện phụ nữ, hắn càng có thể nói là đánh đâu thắng đó, những kẻ tầm thường càng không lọt vào mắt xanh. Thế nhưng lúc này, Phương Sâm Nham lại bị nữ hoàng Đao Phong dùng xong rồi hoàn toàn xem như một miếng kẹo cao su gần như không thể vứt bỏ. Vì chuyện này, Phương Sâm Nham đã chán nản suốt 48 phút, sau đó hắn cuối cùng cũng tìm được một việc để khéo léo phân tán sự chú ý của mình. Việc đó là, không biết từ lúc nào, Phương Sâm Nham đã lại được thăng phẩm giai. Chính xác mà nói, từ người thức tỉnh thăng cấp thành người rèn luyện. Sự thăng cấp quan trọng nhất khi trở thành người rèn luyện là lĩnh ngộ được phương thức chiến đấu tối ưu của bản thân, đồng thời, cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tiến hóa để phối hợp với phương thức chiến đấu đó. Khi chiến đấu toàn lực, sẽ xuất hiện hiện tượng một số cơ quan hoặc chi thể bị biến dị. Cụ thể về sự thay đổi trên người Phương Sâm Nham, hắn mơ hồ cảm thấy thang mặt trời dường như đã thu nhỏ lại 1/3, nhưng các năng lực liên quan đến nó dường như đều được tăng nhẹ. Tiếp theo, các kỹ năng thức tỉnh của hắn cũng được nâng cấp, kỹ năng thức tỉnh sống sót, thời gian duy trì của dấu ấn sống sót kéo dài từ 3 giây lên 4 giây. Kỹ năng thức tỉnh tấn công, ánh nhìn của đồng tử săn mồi bắt đầu có khả năng đánh dấu, mục tiêu bị đồng tử săn mồi nhìn chằm chằm sẽ giảm 30 tỷ lệ né tránh. Phương Sâm Nham đồng thời nhận được năng lực biến dị tay phải. Cánh tay khổng lồ sau khi biến dị chỉ có thể duy trì trong 60 giây, thời gian hồi chiêu là 60 phút, có thể gây ảnh hưởng xấu đến sinh mệnh lực, nhưng khi dùng cánh tay này tấn công chính diện sẽ nhận thêm 25 trọng số sức mạnh. Đồng thời, khi dùng cánh tay biến dị thi triển năng lực, tiêu hao giảm 50, uy lực tăng từ 10-30, và còn có thể thi triển một số năng lực đặc thù của cánh tay biến dị. Điều khiến Vương Sâm Nham cảm thấy kỳ lạ hơn nữa là, khi hắn thử nghiệm uy lực của tay phải, hắn phát hiện nó không chỉ sở hữu một số năng lực của xúc tu thang mặt trời, mà điều đáng kinh ngạc hơn là nó còn có cả năng lực phun axit của xà trùng, kỳ dạng lịch, tộc trùng. Phát hiện bất ngờ này khiến Vương Sâm Nham vô cùng kinh ngạc. Lúc này, hắn nội soi kiểm tra thang mặt trời trong cơ thể thì phát hiện, trên đó đã xuất hiện những hoa văn và đốm đặc trưng của tộc trùng. Thậm chí trên da của Phương Sâm Nham cũng xuất hiện những đường vân màu tím đỏ giống như của nữ hoàng Đào Phong. Tình huống này nghe có vẻ rất kỳ lạ, nhưng suy nghĩ kỹ sẽ biết, phần lớn là do hậu quả của việc thang mặt trời hấp thụ thứ dịch thể quái dị kia, cộng thêm việc Phương Sâm Nham vô tình quan hệ với nữ hoàng Đào Phong, thúc đẩy thứ dịch thể đó dung hợp nhanh hơn với cơ thể hắn. Vì vậy, trong cơ thể Phương Sâm Nham lúc này cũng có một phần nhỏ khí tức và đoạn gen của tộc trùng được thượng cổ. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến nữ hoàng Đào Phong không giết hắn. Người phụ nữ này rõ ràng cũng hiểu đạo lý vật hiếm thì quý. Nếu không có gì bất ngờ, gã Phương Sâm Nham này rất có thể là kẻ biến thái duy nhất còn sống có liên quan đến tộc trùng được thượng cổ. Mặc dù bây giờ hắn đối với nữ hoàng Đao Phong vừa yếu ớt lại vừa vô dụng, nhưng nữ hoàng Đao Phong cũng không dám chắc sau khi mình hấp thụ dịch thể gen di chuyển của tộc trùng được thượng cổ là có thể hoàn toàn yên tâm. Một khi xảy ra biến cố gì, thì chung buộc phải có người khởi, có lẽ phải trông cậy vào Phương Sâm Nham. Còn về lý do tại sao nữ hoàng Đao Phong không giữ Phương Sâm Nham lại bên mình, có hai yếu tố chính. Thứ nhất là do độ truyền thuyết hai của Phương Sâm Nham đã phát huy tác dụng. Nữ hoàng Đao Phong cũng biết, thủy thủ chuẩn tướng dù sao cũng là một nhân vật có tiếng trong tộc người. Nếu ở lại trong liên minh loài người, với tình thế tộc người và tộc thần đang liên thủ chống lại tộc trùng, kẻ địch mà Phương Sâm Nham có thể gặp phải chỉ có thể là tộc trùng. Dựa vào gen di truyền của tộc trùng được thượng cổ ẩn giấu trong cơ thể hắn, cộng thêm sự quan tâm ngầm của nữ hoàng Đao Phong, hắn gần như không gặp nguy hiểm gì. Ngược lại, nếu ở bên cạnh nữ hoàng Đao Phong, một khi thân phận của Phương Sâm Nham bị bại lộ, tộc thần và tộc người tấn công kẻ phản bội chắc chắn sẽ không nương tay. So sánh hai bên, rõ ràng thả đi an toàn hơn rất nhiều. Mà nguyên nhân chính khiến nàng đuổi Phương Sâm Nham đi là vì nữ hoàng Đao Phong thật sự không muốn bị hắn giày vò. Tuy nàng có thực lực hùng mạnh, nhưng cũng không thể chống lại bản năng sinh sản của tộc trùng. Nói cách khác, chỉ cần Phương Sâm Nham, người mang gen di truyền của tộc trùng được thượng cổ, muốn thì nữ hoàng Đao Phong không có cách nào từ chối. Bởi vì điểm mạnh nhất của tộc trùng chính là khả năng sinh sản kinh hoàng, đây là thứ đã hòa vào huyết mạch của chúng. Giao phối sinh sản là một loại bản năng, nhưng trong tộc trùng hiện tại, chức năng này thường do tổ mẫu hoàn thành, mà Phương Sâm Nham rõ ràng không thể có hứng thú gì với tổ mẫu. Chương 1, lệnh triệu tập đến chiến trường chúa nhận tôi được, đối với chủng tộc mà nói, đây cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng vấn đề là, nữ hoàng lưỡi kiếm vẫn còn tình cảm của con người, cô và một nhân vật quan trọng của nhân tộc, thuyền trưởng tàu Hỉ Hệ Dị Ẩn, Dìm Dậy Nọ, có tình cảm với nhau. Đối với nữ hoàng lưỡi kiếm, Phương Sâm Nham, người mang gen chủng tộc cổ đại, lại sở hữu năng lực khiến cô không thể kháng cự về mặt sinh lý, chẳng khác nào một bộ phận sinh dục hình người di động. Chỉ cần anh ở bên cạnh cô, việc ngoại tình không thể kiểm soát rất có thể sẽ xảy ra thường xuyên, vì vậy chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận được. Đây chính là ngọn nguồn của mọi sự thật. Đáng tiếc là Phương Sâm Nham sẽ không bao giờ biết được những điều này, nên câu chuyện bi thảm về việc bị nữ hoàng lưỡi kiếm đá bay như một cái đuôi phiền phức chắc chắn sẽ trở thành vết sẹo vĩnh viễn trong lòng anh. May mà Phương Sâm Nham cũng là người làm chuyện lớn, biết cân nhắc nặng nhẹ. Trên đời này, đàn ông chưa từng bị phụ nữ đá tuy không phải là vạn người có một, thì ít nhất cũng là 99 trong 100 người, nên ở mức một hồi rồi cũng thôi. Vòng sáng chuyên dụng vẫn chưa kích hoạt, lại liên tưởng đến những trải nghiệm trước đó, lẽ nào phải quay về thế giới thực để tìm vị lạt ma thần thần bí bí kia? Diễn biến tiếp theo cũng thuận lý thành chương như việc một bé lọ lì rồi cũng sẽ trở thành bà thí mập, nhân tộc chỉ cần đảm bảo an toàn cho bản thân, chính xác hơn là lấy được bản thiết kế binh chủng chiến đấu bộ binh tiểu mới trong đầu ông ta, thì sẽ không muốn trở mặt với tộc thần. Mà lý do tộc thần tỏ ra hợp tác lạ thường cũng rất đơn giản, họ cũng vớ được một món hời. Ấy là vì khi bản thân chế tạo vũ khí cự thú, bên cạnh ông ta không có máy tính cao cấp để tính toán, nên đã trực tiếp sử dụng quang não trong nhà máy của tộc thần để tính toán và tổng hợp. Trong tình huống khẩn cấp lúc đó, cộng thêm việc bản thân vốn là người xuề xòa, nên sau khi chế tạo xong, ông ta đã để lại toàn bộ tài liệu trong quang não của tộc thần mà không xóa đi. Sau này dù nhà máy bị phá hủy nhưng không hoàn toàn, nên tộc thần cũng cứu được một phần tài liệu quan trọng, đồng thời lấy được ý tưởng thiết kế và một phần bản vẽ kết cấu của lôi thần mà nhân tộc thiết kế lúc đó. Vì vậy, lần này tuy nhân tộc có thể nói là chiếm được lợi lớn, nhưng tộc thần thực ra cũng không lỗ, cùng lắm chỉ là nhân tộc được 6 phần lợi, còn tộc thần được 4 phần mà thôi. Khi cả hai bên đều cảm thấy mình không thiện, lại cùng ném chuột sợ vỡ bình không muốn đánh, vậy thì sau một hồi hằng hè, giao thiệp và kháng nghị nghiêm túc, hai bên đương nhiên đã đạt được thỏa hiệp, tiếp tục tập trung vào việc truy lùng nữ hoàng lưỡi kiếm đang bỏ trốn. Nhưng lúc này, gen của nữ hoàng lưỡi kiếm đã tiến hóa đến mức gần như hoàn hảo, hơn nữa còn chia nhỏ lực lượng để ẩn nấp, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Với sức mạnh của mình, cô thậm chí có thể bay thẳng trong vũ trụ. Trong khi đó, tộc thần lại quá mê tín vào sức mạnh của thần khí giáng trần, gần như linh rằng nữ hoàng lưỡi kiếm chắc chắn đã bị đánh trở về nguyên hình thành con người. Vì vậy, cuộc tìm kiếm cuối cùng đương nhiên là công cốc. Tiếp theo cũng không có gì đáng nói, nhờ có bản thản, Phương Sâm Nham lại còn vớ được một tấm huân chương Kim Nguyệt Đế Quốc, thứ này có thể đổi lấy 20 điểm công vân. Sau đó, anh đương nhiên là quay về. Vì thế giới lần này là xâm nhập ngẫu nhiên, nên Phương Sâm Nham không có phần tổng kết màn chơi. Nhưng khi dò nỉ lần này tiến vào không gian loa C, nhiệm vụ cứu viện của anh đã hoàn toàn kết thúc. Nhiệm vụ cứu viện khẩn cấp 28A chính thức hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ: người thức tỉnh ZM419 có tiềm năng cao đã được giải cứu thành công về không gian ác ngộng. Người thức tỉnh 1018, theo quy định của nhiệm vụ, anh có thể nhận phần thưởng còn lại của nhiệm vụ lần này, vui lòng chọn hai trong số các phần thưởng sau. Phần thưởng A, công văn 20 điểm. Phần thưởng B, điểm thuộc tính cơ bản tự do 10. Phần thưởng C, điểm thông dụng tăng thêm 100.000. Phần thưởng D, thuốc danh dự vạn năng ít 1, có thể sử dụng bất cứ lúc nào, hồi phục 1.000 điểm sinh mệnh. Phần thưởng E, phần thưởng đặc biệt, cánh cửa thần kỳ, nâng cấp, sau khi chọn mục này, đạo cụ liên quan trong tay anh sẽ được cường hóa. Anh có thể sử dụng đạo cụ này trong mọi tình huống, tạo ra một cánh cửa thần kỳ để quay về không gian đắc ngộng, lưu lại tối đa 1 giờ, sau đó quay lại thế giới đó thông qua cánh cửa. Cánh cửa thần kỳ sẽ có 1.000 điểm sinh mệnh tuyệt đối, có thể bị phá hủy. Nếu bị phá hủy, anh sẽ không thể quay về. Phần thưởng F, phần thưởng đặc biệt đá quan dung, người hoặc đội ngũ sở hữu viên đá này có thể miễn trừ mọi hình phạt tiêu cực do thất bại nhiệm vụ, nhưng sẽ biến mất sau khi sử dụng. Vật phẩm này có thể giao dịch. Rõ ràng, tinh hoa của phần thưởng nhiệm vụ lần này nằm ở mục E và F. Mục F có ích rất lớn cho cả đội, đương nhiên phải chọn. Còn mục E cũng là một bảo vật hiếm có, đặc biệt là có thể sử dụng trong mọi trạng thái, gần như là có thêm một mạng nữa. Vì vậy, không chút do dự, E và F đã trở thành lựa chọn cuối cùng. Sau khi lựa chọn xong, Phương Sâm Nham mới bước ra ngoài, liền thấy Johnny đang cùng Tư và những người khác mắt to trừng mắt nhỏ. Dường như cả hai bên đều giống một loại sinh vật gọi là trạch nam, hoàn toàn không có khả năng giao tiếp, nên trông có vẻ căng thẳng một cách kỳ lạ. Phương Sâm Nham vội lau mồ hôi, rồi bắt đầu giới thiệu mọi người với nhau. Ngay sau đó, anh thấy sắc mặt của Tư và Tiểu Thạch vẫn không được tốt lắm, biết hai người họ không phải là người không biết nặng nhẹ. Quan trọng hơn, ngay cả Tam Tử cũng có vẻ mặt nghiêm túc, anh liền hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Tam Tử cười khổ, hất hàm về phía chiếc bàn bên cạnh, anh Nham, tự anh xem đi. Phương Sâm Nham nhìn kỹ, liền phát hiện trên bàn có một thứ trông như thiệp mời. Anh lật tay lại, trên đó là ba chữ lớn màu đỏ như máu, lệnh triệu tập. Gửi các thành viên đội át chủ bài Bạch Ngân, các bạn là những thành viên được không gian này dốc lòng bồi dưỡng, các bạn đã đủ thực lực để tham gia chiến trường không gian lần này. Có chấp nhận lệnh triệu tập lần này không?
Có, không.
Bạn có thể từ chối lệnh triệu tập lần này, nhưng ở lần triệu tập tiếp theo, cường độ của chiến trường không gian sẽ mặc định tăng lên một bậc và bắt buộc phải tham gia. Phương Sâm Nham sững sờ, chiến trường không gian đúng là nơi nguy hiểm và rủi ro song hành, nhưng lúc này anh lại mơ hồ nhận ra rằng chiến trường không gian là không đơn giản như tưởng tượng. Vì vậy, nếu có thể, trận chiến này bắt buộc phải tham gia. Phương Sâm Nham đã quyết tâm tham chiến, nên đương nhiên chọn có. Tiếp theo mới là phần quan trọng, dựa vào những thông tin mà anh tra được nhờ quân hàm thiếu úy của mình, Phương Sâm Nham trực tiếp đưa ra yêu cầu, phẩm cấp của đội át chủ bài là Bạch Ngân. Tôi muốn thực thi đặc quyền của đội trưởng, yêu cầu xem xét thế giới sắp tham chiến. Không gian cũng phản hồi rất nhanh, yêu cầu được chấp thuận, đang rút thăm. Thế giới mà đội át chủ bài sắp tham chiến là chiến trường chúa tể những chiếc nhẫn, quyết chiến. Phương Sâm Nham lập tức chọn phủ quyết, tôi muốn thực thi đặc quyền của đội trưởng, yêu cầu trả 2 điểm công văn để rút lại thế giới tham chiến. Yêu cầu bị bác bỏ, cường độ của chiến trường không gian lần này không thể đánh giá, vì vậy không thể rút lại. Bạn có muốn tham gia chiến trường không gian lần này không? Phương Sâm Nham do dự một chút, rồi vẫn chọn có. Không thể không nói sự quyết đoán của Phương Sâm Nham cũng có lợi, vì nếu anh chọn không, anh sẽ kinh ngạc phát hiện ra rằng, thế giới mà đội sẽ trải qua lần sau vẫn là chúa tể những chiếc nhẫn. Và lần rút thăm trước đó cũng vậy, chỉ cần là khế ước giả của không gian loại C, dù rút bao nhiêu lần, cũng sẽ chỉ có một lựa chọn duy nhất. Yêu cầu được chấp thuận, đang rút thăm. Thế giới mà đội át chủ bài sắp tham chiến là chiến trường không gian chúa tể những chiếc nhẫn, quyết chiến. Cảnh báo. Cấp độ của chiến trường không gian chúa tể những chiếc nhẫn, quyết chiến, thấp nhất cũng đạt đến A. Cảnh báo. Cấp độ của chiến trường không gian chúa tể những chiếc nhẫn, quyết chiến, thấp nhất cũng đạt đến A. Gợi ý, cường độ của chiến trường không gian chúa tể những chiếc nhẫn, quyết chiến, có thể đạt đến mức cực cao. Các bạn có khả năng sẽ gặp phải những kẻ địch vô cùng mạnh mẽ trong chiến trường. Cảnh báo, các bạn có thể sẽ gặp phải những nguy hiểm ngoài dự kiến. Trên chiến trường lần này, các bạn rất có thể sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ đồng minh khế ước giả của các không gian khác, kẻ địch mà các bạn phải đối mặt rất có thể là liên quân của nhiều không gian khế ước giả khác. Gợi ý, khế ước giả hoặc đội ngũ đã chọn tham chiến đều có thể được mua thuốc của không gian với giá giảm 50 và được cấp hạn mức tấu chi 10 điểm công văn. Sau khi nhận nhiệm vụ, Phương Sâm Nham nhìn một loạt thông báo, đặc biệt là hai dòng cuối cùng, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Sau khi trải qua chiến trường không gian ạ vạ tạ lần đầu tiên, anh vậy mà vẫn còn ôm ảo tưởng không thực tế khi nhận nhiệm vụ, hy vọng rằng mọi người vẫn sẽ hòa thuận tổ đội đánh quái phản đồ. Nhưng xem ra bây giờ, lần này rõ ràng là một cuộc xung đột cực kỳ khốc liệt giữa các không gian. Ừm, nói rộng ra, thậm chí còn mang hơi hướng của 6 nước liên thủ chống tần. Còn việc bán chịu thuốc men càng làm nổi bật sự hiểm nguy của trận chiến này. Trong lòng Phương Sâm Nham vẫn luôn có một bí ẩn chưa được giải đáp, nên vừa rảnh rỗi là anh liền tra cứu ngay. Đó là, chiến trường không gian chúa tể những chiếc nhẫn thì anh hiểu, nhưng thêm hai chữ quyết chiến trong mặc đơn ở phía sau thì ý nghĩa của nó là gì, anh vẫn không rõ lắm. Nếu vấn đề này không được làm rõ, rất nhiều kế hoạch và thông tin sẽ không thể triển khai được. Ngoài ra, cho đến nay Phương Sâm Nham đã tích lũy được không ít điểm thuộc tính cơ bản tự do, lúc này phải cộng vào thôi, để phát huy tối đa sức chiến đấu của mình chương 2, khôi phục chân tướng may mắn là lúc này, dường như không gian cũng đã mở ra quyền hạn, biết gì nói nấy, không hề giấu giếm, thẳng thắn tiết lộ thông tin, chiến trường không gian chúa tể những chiếc nhẫn, quyết chiến, là một trong những hình thức quyết chiến tàn khốc nhất của chiến trường huyết tinh. Nó cắt lấy những trận chiến ác liệt nhất trong chúa tể những chiếc nhẫn làm các mốc thời gian, sau đó cưỡng ép xen vào để tạo ra trận chiến. Trận chiến cụ thể chỉ có thể biết được sau khi tiến vào, nhưng không ngoài các trận như trận chiến bảo vệ Thánh Khôi Cốc, trận chiến bảo vệ Minas Tirith và tất nhiên là cả trận quyết chiến cuối cùng ở núi lửa tận thế. Tuy nhiên, cụ thể sẽ xen vào mốc thời gian nào thì chỉ khi vào trong mới rõ. Phương Sâm Nham lập tức bừng tỉnh ngộ, vậy thì những mối quan hệ đã xây dựng trong thế giới chúa tể những chức nhận trước đây sẽ hoàn toàn vô hiệu sao? Cũng không hẳn là hoàn toàn vô hiệu. Sau khi khai chiến, các nhân vật trong cốt truyện và anh hùng thuộc cùng một thế lực sẽ mặc định có thái độ lạnh nhạt. Tuy nhiên, nếu trước đó đã từng xây dựng một loạt mối quan hệ phức tạp trong thế giới này, điều đó sẽ ảnh hưởng đến độ thân thiện của họ. Hơn nữa, dựa vào mức độ khám phá và ảnh hưởng đối với thế giới, người tham gia có thể sở hữu điểm danh dự của phe phái liên quan ngay khi vừa tiến vào, dùng để mua các loại trang bị, vật phẩm không thể mang ra khỏi thế giới này. Phương Sâm Nham nghe vậy thì thấy cách quy đổi này cũng không tệ. Nếu tính toán như thế, thì chẳng khác nào có người vừa vào thế giới ạ vạ tạ đã có thể mua ngay một bộ giáp khung xương máy móc, hoặc giống như chơi đỏ tạ, vừa ra đời đã được tặng một cái khiên tiên phong hoàn toàn chiếm được tiên cơ cực lớn. Đối với một người giỏi mưu lược như Phương Sâm Nham, việc có thể chiếm ưu thế ngay từ bạch xuất phát là vô cùng quan trọng. Như vậy, về sau rất có thể sẽ nhanh chóng bỏ xa đối phương. Lúc này, Phương Sâm Nham lại tính toán kỹ lưỡng một lần nữa, vẫn cảm thấy thời gian không đủ dùng. Nếu thế giới tiếp theo cực kỳ nguy hiểm và là một trận đoàn chiến quy mô lớn, vậy thì rất nhiều việc cần phải lo xa, sắp đặt trước. Những thứ có thể giúp thực lực của mình tăng lên với hiệu quả tức thì cũng phải nắm bắt thật chặt. Đầu tiên, hắn đem mấy món trang bị kiếm được từ thế giới trước ra bán. Nói thẳng ra, câu đánh trận chính là đốt tiền không sai chút nào. Cần tác vô ưu, vì vậy nhân lúc này nhanh chóng kiếm mấy chục vạn điểm thông dụng tuyệt đối là việc cần làm. Thứ hai, trước khi lên đường, Phương Sâm Nham đã biết Tam Tử chỉ còn cách năng lực vận mệnh một bước chân, nên hắn cũng rất quan tâm đến chuyện này. Nếu Tam Tử cũng có thể sở hữu năng lực thao túng vận mệnh như trong phim Vận Mệnh Tử Thần, thì không còn nghi ngờ gì nữa, sự giúp đỡ cho cả đội sẽ tăng lên đáng kể. Sau đó, việc di rời của nhóm người tộc trục Nhật do cô nàng Vuka dẫn đầu cũng đã được đưa vào lịch trình. Lối đi giữa các thế giới đã được thiết lập xong. Hiện tại, không gian nọa xê rất dễ nói chuyện, Phương Sâm Nham chỉ cần ký với nó một khế ước liên minh, cao hơn khế ước người hầu một bậc, là có thể đưa tộc trục Nhật di cư ra ngoài. Mà khế ước liên minh tuy là một thứ hiếm có, nhưng đối với Phương Sâm Nham, người đã có quyền mua sắm cấp bậc chuẩn tướng, nó lại được bày bán rõ ràng trong mục mua sắm đặc quyền quân hàm. Chỉ cần 5 điểm công vân. Vấn đề hiện tại là nơi di cư đến vẫn chưa được quyết định. Cụ thể là, cả một tộc người của cô nàng Vuka dọn ra khỏi thế giới chúa tể những chiếc nhẫn, ít nhất cũng phải tìm cho họ một nơi để ở. Hiện tại có hai lựa chọn, một là dựa vào năng lực hùng mạnh của không gian để tạo ra một thế giới phù hợp cho tộc. Dĩ nhiên, chi phí cho việc này sẽ rất lớn. Lựa chọn còn lại là tìm một nơi trên trái đất cho tộc trục Nhật sinh sống, như vậy chi phí sẽ rất nhỏ. Nhưng có lẽ sẽ rất khó tìm được một nơi phù hợp với môi trường sống của tộc. Ngay cả nơi có chỉ số 0.02 năm mà họ còn không quen. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham vẫn muốn thử xem sao, hy vọng có thể tìm được một nơi ải, dù hy vọng không lớn nhưng vẫn phải nỗ lực. Ngoài ra, sợi dây truyền ám kim mà Phương Sâm Nham đang đeo cũng thật sự có chút kỳ quặc. Kể từ khi hấp thụ được hai linh hồn, nó không còn để mắt đến bất kỳ linh hồn mạnh mẽ nào nữa. Còn có chuyện thăng cấp quân hàm, cũng không biết Vương Tử Bảng Ba Lỗ bên kia đã lo liệu đến đâu. Nếu có thể mặc được bộ giáp thiếu tướng huyết tinh, dù không nói là người cản giết người, Phật cản giết Phật, thì ít nhất hệ số an toàn cũng sẽ tăng lên gấp bội. Trong trận chiến với nữ hoàng Đao Phong, Phương Sâm Nham đã lấy được máu của cô ta, quá trình xin tự tưởng tượng. Nếu ngay cả nữ hoàng Đao Phong cũng không thể được coi là nhân vật chính, thì chẳng còn ai xứng đáng nữa. Vì vậy, máu cho vật phẩm vòng tay may mắn của cờ rít dẹp cuối cùng cũng đã thu thập đủ. Một khi những việc này được giải quyết, thực lực của cả đội sẽ được nâng cao với hiệu quả tức thì. Ngoài ra, Tiêu Thạch và Tư đều định dùng mối quan hệ của mình để chiêu mộ thêm người, giải quyết tình trạng thiếu nhân lực hiện tại của đội, nhưng đã bị Phương Sâm Nham ngăn lại. Nếu chiêu mộ lúc này, mình là bên cần, đối phương là bên cung cấp, vị thế khi đàm phán đã khác nhau. Ngược lại, có thể chắc chắn rằng trận chiến công phòng huyết tinh trên chiến trường sắp tới sẽ vô cùng tàn khốc. Đợi đến lúc đó, chiêu mộ từ những khế ước giả sống sót sau trăm trận chiến, rồi tung ra phúc lợi, thì sẽ đến lượt đội át chủ bài chọn người. Sau khi vạch ra một loạt kế hoạch này, Phương Sâm Nham vẫn luôn cảm thấy có một lớp sương mù mờ ảo bao phủ, nhất thời khó mà nói rõ được. May mắn là lần này, vì tính chất quan trọng của chiến trường huyết tinh, nên tất cả những ai đồng ý tham chiến đều nhận được ưu đãi, có thêm vài ngày chuẩn bị. Điều này cho phép hàng hóa trong cửa hàng quân hàm được làm mới thêm vài lần, biết đâu còn có thể gặp được buổi đấu giá, hoặc là nước đến chân mới nhảy đi huấn luyện cũng tốt. Phương Sâm Nham dĩ nhiên cũng nghĩ vậy, nên đã đến cửa hàng quân hàm, nhưng đáng tiếc là không tìm được thứ gì tốt. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền gọi vào số liên lạc của người đó. Đúng vậy, người này chính là khế ước giả kỳ lạ mà hắn đã gặp trong thế giới chúa tể những chiếc nhẫn, sau đó lại gặp ở buổi đấu giá, tự xưng là thợ mỏ thuộc phe trung lập. Phương Sâm Nham và anh ta cũng có duyên gặp mặt một lần, nên thử liên lạc xem sao. Không ngờ vừa liên lạc đã phát hiện đối phương dường như cũng muốn tìm mình, hai bên lập tức tâm đầu ý hợp. Theo cách thợ mỏ chỉ dẫn, Phương Sâm Nham đi về phía tây bên trong không gian ác ngộng. Như đã nói trước đó, tuy không gian ác ngộng vô cùng rộng lớn nhưng cũng có giới hạn, có thể hình dung như không gian bên trong của 10 chiếc tàu khách và tấn. Ở phía tây này có một căn phòng trông có vẻ vô dụng, Phương Sâm Nham bước vào, liền phát hiện trên sàn nhà quả nhiên có một vùng màu đen. Hắn đứng lên vùng đó, rồi đọc mật khẩu mà thợ mỏ đã cho, ít giờ 9981. Ngay lập tức, Phương Sâm Nham chìm xuống dưới, rồi tiến vào một không gian riêng tư cỡ bốt điện thoại. Trên màn hình đối diện hiện ra một dòng chữ, bạn sắp tiến vào khu vực giao lưu công cộng. Vui lòng thanh toán 10.000 điểm thông dụng phí dịch chuyển. Nếu cần không gian đảm bảo an toàn cá nhân, phải trả thêm 3 điểm công vân. Phương Sâm Nham không phải là người keo kiệt, hắn chọn có cho tất cả. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đến khi tỉnh táo thì dường như đang ở trong một thang máy đi lên. Thang máy dừng lại, cửa mở ra, một khung cảnh phồn hoa hiện ra trước mắt. Phương Sâm Nham cảm giác như mình đang đứng trên con phố Vương Phủ tỉnh ở Bắc Kinh hay Lục Gia Trụy ở Thượng Hải, xe cộ tấp nập ngược xuôi. Nhưng nhìn lên, bầu trời lại là một vòm đen kịt với đầy sao, cho thấy đây là một căn cứ ngoài không gian, chỉ là bên ngoài có một lớp kính trong suốt bao phủ. Phương Sâm Nham liếc nhìn số nhà bên cạnh, phát hiện nơi hẹn với thợ mỏ ở không xa, liền thong thả bước tới. Hắn thấy đó là một quán cà phê trông rất nhỏ nhắn. Sau khi vào trong, tiếng nhạc vang lên chính là bản saxophone nổi tiếng Huỳnh Hôn. Xung quanh được trang trí vô cùng tinh xảo, tạo ra một không khí cầu nhỏ nước chảy, vài bụi trúc xanh. Thợ mỏ đang ngồi ở một bàn cà phê trong góc, mắt hơi nhắm lại, dường như đang tận hưởng không khí thanh đạm như nước trong tiếng nhạc du dương. Khi Phương Sâm Nham bước tới, anh ta mỉm cười, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Sau khi cả hai ngồi vào chỗ, một nữ phục vụ với thân hình cao giáo, quyến rũ mang đến bình cà phê, máy xay hạt, cùng một chiếc đèn cồn bằng bạc có hoa văn tinh xảo và một bình nước sôi nhỏ. Cô trông như một tiếp viên hàng không, với nụ cười vô cùng ngọt ngào trên môi. Cô vừa chọn những hạt cà phê có màu sắc đẹp nhất bỏ vào máy, vừa xoay chiếc bánh xe nhỏ của máy xay, thỉnh thoảng lại vuốt lọn tóc dài bên hai. Khi cà phê được pha xong, hương vị quả thực rất tuyệt. Thợ mỏ thưởng cho cô một tờ tiền giấy, rồi phất tay cho cô đi. Nhìn loại tiền tệ mà thợ mỏ sử dụng, Phương Sâm Nham đột nhiên bừng tỉnh ngộ, tôi biết thân phận của các anh rồi. Các anh hẳn là kết quả của sự thỏa hiệp giữa không gian ác ngộng và đế quốc. Không gian chế thể chất yếu ớt của người đế quốc, nhưng lại cần đế quốc giúp thu thập các loại tài nguyên. Vì vậy, để thỏa hiệp, không gian đã chiêu mộ các anh, những người đế quốc, làm khế ước giả loại phi chiến đấu. Thợ mỏ cười nói, cũng gần giống như anh đoán. Và vì chúng tôi là thành viên phi chiến đấu, nên có thể tiếp xúc sâu hơn với một số bí mật mà các khế ước giả loại chiến đấu như anh không thể biết được. Phương Sâm Nham cũng cười đáp, tôi có thể hiểu ý của anh là, khế ước giả loại phi chiến đấu cũng không thể tiếp xúc với những bí mật mà khế ước giả loại chiến đấu có thể biết được không? Thợ mỏ cười khổ, gật đầu, đúng vậy. Vì thế, mục đích tôi mời anh đến đây là để ghép những gì chúng ta biết lại với nhau, khôi phục lại một sự thật tương đối, chân thực về sự việc. Bởi vì gần đây, không gian có một số biến số và động thái bất thường, là những điều mà các anh không thể tưởng tượng được. Chương 3, bí mật động trời. Thợ mỏ uống một ngụm cà phê, nhắm mắt lại như đang sắp xếp câu chữ, một lúc sau mới nói, thật ra, tôi gặp anh không phải là ngẫu nhiên, không biết nói ra câu này anh có tin không? Phương Sâm Nham nhíu mày, là sao? Thợ mỏ nói, những người như chúng tôi đều thuộc về đế quốc. Tuy bị ràng buộc bởi thỏa thuận bảo mật, nhưng muốn đoàn kết với nhau thì vẫn ngầm hiểu được, đặc biệt là dưới sự thúc đẩy có chủ ý của đế quốc. Hơn nữa, chúng tôi có thể lấy được dữ liệu gốc, cho nên từ 17 tháng trước, chúng tôi đã phát hiện biên độ tăng trên đường chỉ số Dow Jones của anh vô cùng đáng kinh ngạc. Khoan đã. Phương Sâm Nham dở khóc dở cười nói, nếu tôi nhớ không lầm, cái chỉ số Dow Jones gì đó không phải dùng trong chứng khoán sao? Thợ mỏ mỉm cười, đúng vậy, nhưng tình cờ là người đồng nghiệp xây dựng bộ dữ liệu này cũng trùng tên với nó, nên tiện thể dùng luôn. Hệ thống này có thể đánh giá sơ bộ một cách cụ thể hệ số tăng trưởng thực lực của khế ước giả sau khi tiến vào mỗi thế giới. Thông thường, vào giai đoạn đầu, thực lực của những khế ước giả sống sót được sẽ tăng rất nhanh, nhưng biên độ tăng trưởng sau đó thường không thể vượt qua cột mốc 9. Ánh mắt Phương Sâm Nham lóe lên, vậy biên độ tăng của tôi là bao nhiêu? Đánh giá tổng hợp là 184. Anh cũng có thể hiểu là cứ sau 5 thế giới, thực lực của anh sẽ tăng gần như gấp đôi. Thợ mỏ nói rất nghiêm túc. Thành tích này gần như là tốt nhất, chỉ sau sứ đồ. Gần như. Phương Sâm Nham híp mắt lại, nói cách khác, vẫn có người giỏi hơn. Thợ mỏ cười khổ, thật xin lỗi, không phải tôi không muốn nói, mà là không thể nói. Nói rồi, gã dùng tay phải làm động tác chĩa súng, nhắm vào đầu mình. Tôi tin rằng hệ chiến đấu của các anh cũng có những hạn chế nhất định, ví dụ như ở thế giới thực của mình, việc sử dụng năng lực chủ động nhận được từ không gian chắc chắn sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Chúng tôi cũng vậy, một khi tiết lộ, đầu sẽ nổ tung như bị một viên đạn lôi thép cỡ 0.78 bắn thẳng vào. Cho nên, để không tạo thêm áp lực công việc cho công nhân vệ sinh của chúng ta, hay là mình đổi chủ đề khác nhé. Phương Sâm Nham nhún vai, được thôi, tôi hiểu khó khăn của anh. Vậy sau khi các anh để mắt đến cái chỉ số Dow Jones không tệ của tôi, thì bắt đầu chủ động tiếp cận kết giao với tôi. Đúng vậy, thợ mỏ nói, bởi vì theo suy đoán của chúng tôi, anh có hơn 80 khả năng là người được chọn trong truyền thuyết. Năng lực thiên phú của anh thậm chí còn có tác dụng với cả không gian. Phương Sâm Nham cười cười, không bình luận gì thêm về lời của thợ mỏ, mà chỉ nâng bình cà phê lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Người được chọn cũng chẳng có gì ghê gớm, cũng cần người khác bảo vệ mới trưởng thành được. Câu này của Phương Sâm Nham, nếu thành viên trong đội của hắn nghe thấy, chắc chắn sẽ biết hắn đang nói về Tam Tử, và ngay cả chính Tam Tử cũng không cho rằng câu này sai. Nhưng lọt vào hai thợ mỏ, gã lại tưởng hắn ngầm thừa nhận, liền cười nói, nhưng người được chọn có thể nhận được ưu đãi từ không gian, nên chắc chắn sẽ hiểu rõ hơn về những thông tin nội bộ, hợp tác cũng sẽ được ưu ái nhiều hơn. Đây cũng là nguyên nhân sâu xa tôi tìm đến anh để hợp tác sâu hơn. Phương Sâm Nham liếc nhìn thợ mỏ, đột nhiên hỏi, các anh và viện nghiên cứu Big Ben có quan hệ gì? Vẻ mặt thợ mỏ lập tức cứng đờ, một lúc lâu sau mới hỏi, anh hỏi câu này có ý gì? Phương Sâm Nham nói thẳng, đối với nội bộ đế quốc, tôi tuy không dám nói là nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng cũng nhìn thấu mọi chuyện. Một nhóm người như các anh, làm sao có thể thoát khỏi sự do thám không bỏ sót một kẽ hở nào của viện nghiên cứu Big Ben? Thợ mỏ im lặng một lúc rồi nói, chúng tôi vốn là con cờ của viện nghiên cứu Big Ben, nhưng bây giờ, chúng tôi và họ hoàn toàn không đội trời chung. Tại sao? Phương Sâm Nham ngạc nhiên. Thợ mỏ thản nhiên nói, mặc dù chúng tôi nhận được sự che chở của không gian, nhưng uy nghiêm của hoàng gia đặt lên trên tất cả. Họ bắt gia đình chúng tôi, ép chúng tôi phải khai ra mọi bí mật. Nhưng kết cục duy nhất của việc đó là nổ đầu. còn nếu không nói, cả nhà sẽ chết sạch. Cho nên, những người còn sống sót trong chúng tôi đều là những lũ khốn máu lạnh coi mạng mình hơn cả gia đình, và cũng là kẻ thù không đội trời chung của viện nghiên cứu Big Ben. Phương Sâm Nham như hiểu ra điều gì, hiểu rồi. Thợ mỏ nhìn Phương Sâm Nham, nghiêm túc nói, người của viện nghiên cứu Big Ben rất tàn nhẫn, chỉ phục vụ cho hoàng gia đế quốc. Để đạt được mục đích, chúng không từ thủ đoạn. Nếu anh định hợp tác với chúng, thì không khác gì bàn chuyện với hổ dữ. Phương Sâm Nham gật đầu, tôi biết rồi. Được rồi, anh muốn biết điều gì? Không gian mạo hiểm hay nói chính xác hơn, là những không gian đoạn này, anh nghĩ chúng rốt cuộc là thứ gì? Máy móc? Sinh vật? Hay một sự tồn tại mà chúng ta không thể hiểu nổi? Đây là câu hỏi của thợ mỏ để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho hắn. Lúc đó, Phương Sâm Nham không thể trả lời được. Bởi vì đây là một lĩnh vực hắn chưa từng nghĩ đến, chưa từng chạm tới. Thợ mỏ hiển nhiên cũng không trông mong Phương Sâm Nham có thể trả lời, bèn thẳng thắn nói với hắn, theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, không gian nọa có lẽ là một dạng sinh vật cơ khí huyết đục rất kỳ lạ. Nó có khả năng tự phục hồi rất mạnh, nhưng ở một số phương diện then chốt của kết cấu máy móc, nó lại cần sự giúp đỡ của người hỗ trợ, giống như cá sấu rất cần chim tăm giúp chúng vệ sinh răng như vậy. Loại người hỗ trợ này, theo thiết lập ban đầu, có lẽ được tạo ra cùng lúc bởi đấng toàn năng đã thiết kế hoặc chế tạo ra không gian nọa. Mối quan hệ giữa hai bên hẳn là cộng sinh như kiến và dẹp bừng, kiến bảo vệ dẹp bừng, còn phân của dẹp bừng là thức ăn ngon của kiến. Nhưng không biết tại sao, người hỗ trợ này đã không xuất hiện. Vì vậy, không gian nọa với trí tuệ và khả năng tự chủ cao độ, để tránh sự hủy diệt của bản thân, trong lúc bắt đầu chế tạo và cường hóa con người theo bản năng, cũng đã tích cực lựa chọn những khế ước giả có thể thay thế người hỗ trợ. Đó chính là nguồn gốc của người được chọn. Nghe xong phân tích của thợ mỏ, Phương Sâm Nham lập tức phán đoán những lời gã nói tuyệt đối không phải giả, bởi vì chúng rất hợp tình hợp lý, logic chặt chẽ. Người không hiểu sâu về một số tình huống nhất định không thể nói ra được. Vì vậy, Phương Sâm Nham cũng co qua có lại, kể lại một vài trải nghiệm của mình. Thợ mỏ suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu chúng ta có thể xác định không gian là một dạng sinh vật kỳ lạ và uy năng của nó kinh người, thậm chí có thể ngược dòng thời gian, thì về cơ bản có thể suy ra năng lượng nó tiêu thụ cũng cực kỳ khủng khiếp. Theo nguyên tắc bảo toàn năng lượng, không gian cũng phải hấp thụ một lượng vật chất kinh khủng từ bên ngoài để duy trì hoạt động và nhu cầu sống của nó. Không sai, Phương Sâm Nham gật đầu, theo tôi biết, đế quốc phải cung cấp cho không gian một lượng lớn khoáng sản, nhiên liệu và đủ loại vật phẩm khác nhau. Thợ mỏ mỉm cười, nụ cười đó khiến Phương Sâm Nham cảm thấy có chút khó chịu, như thể đang chế giễu hắn biết quá ít. Đó chỉ là bề nổi thôi, thủy thủ. Nếu anh thật sự cho rằng không gian mạo hiểm không thể rời khỏi nguồn cung cấp này của đế quốc, thì đó là một sai lầm lớn. Nếu không gian dễ dàng bị đế quốc khống chế như vậy, nó đã sớm hoàn toàn trở thành thuộc địa, thậm chí bị chia cắt rồi. Thực tế, những vật chất mà đế quốc cung cấp cho không gian chỉ tương đương với một vài loại gia vị trong nhà bếp của chúng ta mà thôi. Có những thứ đó, cuộc sống của không gian có thể dễ chịu hơn một chút, nhưng không có chúng, không gian vẫn chắc chắn sống được. Nghe những lời của thợ mỏ, Phương Sâm Nham biến sắc. Bởi vì nếu những thông tin này là thật, thì chắc chắn sẽ liên quan đến một vấn đề, nếu có nhiều không gian, thì trong điều kiện tài nguyên sinh tồn có hạn, chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề phân chia tài nguyên. Trực quan nhất chính là trái đất. Sự xuất hiện của thế chiến thứ nhất và hai, nói cho cùng, vẫn là để chiếm đoạt và phân chia tài nguyên hữu hạn trên hành tinh. Còn cuộc chiến y giặc sau này, đến tấm vải che thân cũng chẳng cần nữa, trực tiếp nhắm vào dầu mỏ. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham do dự một chút, rồi không nhịn được hỏi, nếu lý thuyết của anh thực sự đúng, vậy thì giữa các không gian nọa không hề hòa bình như tưởng tượng. Hòa bình? Thợ mỏ khịt mũi coi thường, trân trọng nói, thủy thủ, anh hẳn là một trong những người hưởng lợi nhiều nhất từ chiến trường không gian mà, phải không? Tại sao lại có suy nghĩ ngây thơ như vậy? Sau khi khế ước giả chết, họ sẽ bị không gian chủ quản của mình thu hồi. Còn tất cả phần thưởng anh nhận được sau khi giết khế ước giả thuộc các không gian nọa khác, đều do chính không gian nọa của anh tiêu tốn nguyên năng quý giá của mình để tạo ra. Anh có thể hiểu nguyên năng là sinh mệnh lực có thể bổ sung. Nếu nó không giữ thái độ khuyến khích anh tàn sát khế ước giả của các không gian nọa khác, tại sao lại phải tốn công tốn sức như vậy? Vậy mục đích của huyết tinh chiến trường là gì? Phương Sâm Nham kinh ngạc truy hỏi. Huyết tinh chiến trường cấp thấp, tất nhiên là để thúc đẩy khế ước giả tiến hóa nhanh hơn, thợ mỏ nghiêm túc nói. Nhưng huyết tinh chiến trường cấp cao, e rằng đã biến chất rồi. Anh có thể hiểu không gian nọa như một vũ khí chiến tranh dạng tàu sân bay, bản thân nó không có sức tấn công, hoặc bị giới hạn bởi một quy tắc nào đó nên không thể tấn công lẫn nhau. Sức sát thương hoàn toàn nằm ở các chiến đấu cơ mà nó mang theo. Sức mạnh của các không gian nọa khác nhau cũng phụ thuộc vào sự hùng mạnh của các khế ước giả trực thuộc. Nếu tôi đoán không sai, huyết tinh chiến trường cao cấp đã trở thành sân đấu sức giữa các không gian nọa. Không gian nọa mạnh mẽ hơn sẽ dựa vào thực lực của mình để giành được không gian và tài nguyên sinh tồn lớn hơn. Chương 4, vùng đất thần tích. Nghe phân tích của gã thợ mỏ, Phương Sâm Nham không thấy kinh ngạc, ngược lại còn có cảm giác mọi chuyện trở nên sáng tỏ. Bởi vì hắn vốn không phải kẻ ngốc, những manh mối hắn nắm bắt được trước đó giống như những viên ngọc trai rơi vãi khắp nơi, nhưng lời nói của gã thợ mỏ lúc này lại như một sợi chỉ, sâu chối từng viên ngọc lại với nhau. Hắn chợt nghĩ đến một chuyện, đó là thư mời huyết tinh mà hắn đã phải trải qua một trận huyết chiến mới giành được. Về sau, trong thư mời huyết tinh đó lại xuất hiện một nhân vật như Hồng Y Lìa giáo chủ. Gã đó tuy chỉ là một bản sao, nhưng xem ra lúc này không chỉ ý thức chiến đấu, mà ngay cả toàn bộ cơ thể cũng đã tiến hóa thành cường giả phù hợp nhất để phát huy sở trường của mình, còn cao hơn cả hắn hiện tại một bậc. Rõ ràng, Hồng Y Lìa giáo chủ tuyệt đối không xuất hiện vô cớ. Thứ mà có thể khiến các không gian khác bất chấp vi phạm quy tắc để tranh đoạt, giờ xem ra chắc chắn là một món đồ cực kỳ quan trọng. Chỉ có một Hồng Y Lìa giáo chủ xuất hiện cũng đủ cho thấy, cái giá phải trả cho hành vi trái luật này là vô cùng kinh người. Không gian nọa dù sao cũng không phải do trời đất sinh ra, mà là một sinh mệnh thể được tạo ra, vì vậy dù chúng có mức độ tự do và năng lực thực thi cực cao, nhưng vẫn phải chịu hạn chế về quy tắc và phương pháp hành sự. Giống như một người cao 1m68, nặng 84kg, về lý thuyết nếu bất chấp mọi giá thì cũng có thể soạt chân một đường thẳng, nhưng dĩ nhiên cũng phải trả cái giá thảm khốc là đứt dây chẳng, rách cơ. Vậy thì, xét theo mức độ coi trọng của không gian đối với thư mời huyết tình, chẳng lẽ thứ này là bằng chứng để không gian dùng tranh đoạt một loại tài nguyên cốt lõi nào đó? Phương Sâm Nham lập tức bừng tỉnh. Ngay sau đó, tư duy của hắn giống như quả bia vừa chạm vào thành bàn, tưởng chừng đã đến đích nhưng lại lập tức bật ngược sang một hướng khác. Phải rồi, cảm giác từ sau đó, không gian nọa xê của mình càng ngày càng trở nên bá đạo. Vậy thì, lần này bị nhiều không gian liên thủ tiêu diệt trên chiến trường huyết tình, có lẽ chính là mầm họa để lại từ trận chiến trước. Suy đoán của Phương Sâm Nham tuy vẫn có chút khác biệt so với sự thật, nhưng cũng không sai là nhiều. Phải biết rằng, bản năng của không gian nọa chính là tiến hóa, tạo ra đủ loại môi trường khắc nghiệt để vắt kiệt tiềm năng của con người, khiến họ tiến hóa. Có câu nói sức người có hạn, nhưng đó chỉ là sức mạnh thể chất của con người. Tuyệt đối không có nghĩa là sức mạnh tinh thần của con người đã đến giới hạn. Trong số những người bình thường, một nhân vật kiệt xuất như Einstein cũng chỉ khai phá được hơn 30 vùng não, người thường qua được 14 đã là giỏi lắm rồi. Hơn nữa, mức độ khai phá vùng não càng cao thì việc tiến hóa, nâng cấp lại càng khó. Ví dụ, để khai phá vùng não từ 10 lên 20 có thể chỉ cần 10 điểm nguyên năng, nhưng từ 20 lên 30 thì ít nhất cũng phải cần 50 điểm nguyên năng. Còn từ 30 lên 40, 500 điểm nguyên năng chưa chắc đã đủ. Khi không gian nọa khai phá vùng não của khế ước giả để giúp họ tiến hóa, bản thân chúng với tư cách là sinh mệnh thể cũng phải đối mặt với nguy cơ tiến hóa nghiêm trọng. Hậu quả của việc bị đào thải trên con đường tiến hóa, cứ nhìn kết cục của khủng long, voi ma mút, hổ răng kiếm là biết. Vì vậy, tất cả các không gian nọa muốn tiến hóa đều phải hấp thụ đủ loại vật chất kỳ lạ từ bên ngoài, từ vật liệu cho đến cả ánh sáng. Đối với chúng, những thứ này chính là chất dinh dưỡng. Và những vật chất then chốt cho sự tiến hóa này thậm chí thường xuất hiện trong các lỗ sâu, hố đen hay cả những vòng xoáy thời gian. Vô cùng hiểm ác, dù cho không gian nọa có mạnh mẽ đến đâu, muốn khai thác thu thập những thứ này cũng phải cần tất cả các không gian nọa liên kết lại, dốc toàn lực. Đây là lý do tại sao tất cả các khế ước giả phải cách một khoảng thời gian mới được trải nghiệm thế giới mộng ma, bởi vì các không gian nọa trước hết phải đảm bảo sự sinh tồn và nhu cầu của chính mình, sau đó mới dùng nguyên năng để tiến vào thế giới mộng ma. Hành vi săn mồi, khai thác của không gian nọa cần gần như tất cả các không gian nọa liên thủ mới có thể tiến hành. Tuy nhiên, việc phân chia thức ăn, năng lượng thu được sau đó lại không hoàn toàn là phân chia cả bằng. Đầu tiên, một nửa chiến lợi phẩm được lấy ra chia đều, giống như một khoản trợ cấp tối thiểu, phần bảo đảm này có thể duy trì các hoạt động sinh tồn cơ bản của không gian nọa, không đến nỗi chết đói. Nửa chiến lợi phẩm còn lại được chia thành 100 phần, mỗi không gian nọa cụ thể có thể nhận được bao nhiêu sẽ do các khế ước giả mà chúng bồi dưỡng quyết định. Khế ước giả được bồi dưỡng càng mạnh mẽ, thì rõ ràng không gian nọa bồi dưỡng họ sẽ nhận được càng nhiều chiến lợi phẩm, tốc độ tiến hóa cũng sẽ càng nhanh. Dĩ nhiên, tiến hóa không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, cũng cần trải qua nhiều con đường gian nan, khúc khuỷu, thậm chí là đi đường vòng, làm nhiều việc vô ích. Điều này giúp cho các không gian nọa tụt hậu cũng có cơ hội lật kèo và đuổi kịp. Giống như thư mời huyết tinh lần trước, nó quyết định không gian nọa C có thể cử bao nhiêu khế ước giả cao cấp tham chiến. Rõ ràng, phe lấy nhiều đánh ít sẽ nắm chắc phần thắng hơn. Vì vậy, không gian nọa C đã vớ được một món hời lớn. Và chiến trường huyết tinh lần này cũng tương tự, không gian nọa C ngày càng bá đạo đã buộc các không gian khác phải liên thủ để đối phó với nó, nhưng cả hai bên đều đã đặt cược tất cả. Sự liên minh của các không gian khác đối với không gian nọa C là một đòn tấn công và chèn ép mạnh mẽ, nhưng chúng cũng đã dốc hết tất cả để đạt được. Một khi vượt qua được, sự tấn công và chèn ép này sẽ chuyển hóa thành dưỡng chất cho không gian nọa C, tiến thêm một bước, thực sự là biển rộng trời cao. Sau một hồi trò chuyện dài với gã thợ mỏ, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng đã hiểu đại khái về tình cảnh hiện tại của mình. Có người sẽ cho rằng Phương Sâm Nham tốn công tốn sức, lãng phí thời gian để tìm hiểu nội tình như vậy thì có ích gì, chẳng phải cuối cùng vẫn phải ra trận đánh sống đánh chết sao? Nhưng có một câu nói rất hay, kẻ không lo được vạn đời thì không đáng lo một lúc, kẻ không lo được toàn cục thì không đáng lo một vùng. Nếu bạn ngay cả lý do căn bản vì sao mình phải chiến đấu cũng không biết, vậy thì đã định sẵn chỉ có thể làm một quân cờ. Mà số phận của quân cờ lại được chia làm ba loại, loại thứ nhất là ăn quân cờ của đối phương, loại thứ hai là đồng quy vu tận với quân cờ của đối phương để tạo thành thế đội quân, còn số phận của loại cuối cùng là bi thảm nhất, đó chính là trở thành quân cờ bị thí. Phương Sâm Nham đương nhiên chỉ muốn làm loại quân cờ đầu tiên, hai số phận còn lại hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Thông tin có được từ miệng gã thợ mỏ giúp hắn có thể nắm bắt chính xác hơn mệnh lệnh mà không gian đưa ra, hiểu rõ hơn dụng ý đằng sau nó. Sau cuộc trò chuyện dài này, Phương Sâm Nham lại tranh thủ thời gian quay về thế giới thực. Lần này, hắn đi cùng vụ ca muội tử và một lão già. Thân phận của lão già này vô cùng đặc biệt, không ai khác chính là cây sồi thần thánh xin rồ hùng mạnh. Lão già này sở hữu năng lực cảm ứng vô cùng mạnh mẽ, lại còn bẩm sinh có thực lực tụ linh thuật, có thể hấp thụ linh khí từ bốn phương tám hướng. Dù là nơi núi non cằn cỗi, sông nước hiểm nghèo, chỉ cần lão già này cắm rễ xuống, nơi đó cũng có thể coi là động tiên phúc địa. Vì vậy, lão già bá đạo này vừa mới vào trái đất đã hắt xì liên tục 7-8 cái, nước mắt nước mũi ràng rụa, trông vô cùng khổ sở. Sau đó, lão bất chấp nguy cơ bại lộ thân phận, tung đủ các loại pháp thuật phụ trợ như thuật tịnh hóa, thuật hồi xuân, dấu ấn hoang dã, hô hấp dưới nước lên người mình như thể không tốn tiền, cuối cùng ngực tu cạn một lọ thuốc trông rất quý giá mà thực tế cũng rất quý giá, mới tạm thời ổn định lại. Lúc này, Phương Sâm Nham đang cảm thấy áp lực như núi mới trợn trắng mắt lấy chiếc túi bên cạnh, đưa qua khẩu trang, mặt nạ phòng độc đã chuẩn bị sẵn. Thấy bộ dạng khoa trương của lão già, Phương Sâm Nham đã lờ mờ cảm thấy mình đang lãng phí thời gian. Tiếp theo, họ đến điểm dự phòng đầu tiên, New Zealand, núi Cúc thuộc dãy Nam Ản Tờ. Được rồi, ở đây, Vu Ca Mội Tử và Lao Già Xin Rổ cuối cùng cũng có thể thử cảm giác hít thở tự do, nhưng cái giá phải trả là chiếc mũi nhỏ xinh đáng yêu của Vu Ca Mội Tử cứ một lúc lại đỏ ửng, ngưỡng ấy, trông như bị dị ứng bụi phấn. Vì vậy, cô bé nhanh chóng đeo lại mặt nạ, và dù Phương Sâm Nham khuyên thế nào cũng chỉ e thẹn mà kiên quyết không chịu tháo ra. Thấy tình hình này, Phương Sâm Nham đành bất lực gạch bỏ luôn ba mục tiêu tiếp theo, đó là rừng mưa nguyên sinh ở lưu vực sông Amazon, một biệt thự ở vùng quê nước Pháp và rừng rậm nguyên sinh ở sông Dở Lẩm sáng tổ dưới chân núi phía nam dãy Hỉ Mạ Lệ ạ. Hy vọng cuối cùng được đặt vào khu vực rừng lá kim ở vùng Hà Nội, cụ thể là sâu trong dãy Đại Hưng An ở biên giới Trung Quốc và Liên Xô, đó là hy vọng cuối cùng của Phương Sâm Nham. Nhưng hy vọng cuối cùng này cũng vỡ tan một cách dứt khoát như bong bóng xà phòng. Trong khi Vu Ca Mội Tử nhất quyết không chịu tháo mặt nạ phong độc, Lao Già chỉ đành mang vẻ mặt tuyệt vọng và bi tráng tháo mặt nạ của mình ra, rồi hít một chút khí lạnh bước, lập tức lắc đầu như chống bỏi, không được, không được, tuyệt đối không được, rồi vội vàng đeo lại mặt nạ phòng độc lên đầu. Nhưng giữa tiếng thở dài của Phương Sâm Nham, cây sồi thần thánh Xin Rô lại đột nhiên sững người. Có thể thấy, chiếc mặt nạ phòng độc còn cách mặt lão cả chục centimet thì đã cứng đờ tại chỗ, dường như đông cứng lại. Một lúc lâu sau, Xin Rô mới hoàn hồn, những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua dường như cũng co rúm lại vì kinh ngạc, sao có thể như vậy, sao có thể như vậy? Vùng đất thần tích, tại sao lại xuất hiện trong cái thế giới cực kỳ ô uế này? Phương Sâm Nham khẽ nheo mắt, sự kinh ngạc của lão già Xin Rô này tuyệt đối không phải là giả vờ. Và đôi mắt tưởng chừng đục ngầu nhưng thực chất sắc bén của cây sồi thần thánh Xin Rô đang nhìn về hướng tây bắc. Phía tây bắc của dãy Đại Hưng An. Chương 5, độc thủ trong lịch sử nhân loại, có 3 bí ẩn tự nhiên lớn chưa từng được giải đáp. Sự kiện đồi chết ở Ấn Độ hơn 3000 năm trước. Vụ nổ kỳ lạ xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 30 tháng 5 năm 1626, tức ngày 6 tháng 5 năm Thiên Khải thứ 6, Triều Minh, tại khu vực gần kho thuốc súng Vương Cung Xưởng ở góc tây nam Bắc Kinh. Vụ nổ lớn xảy ra vào lúc 7 giờ 17 phút sáng ngày 30 tháng 6 năm 1908, 0 giờ 17 phút UTC, tại khu tự trị Hebben, Siberia, Nga. Đúng vậy, khi Xin Rô nhìn về phía tây bắc của dãy Đại Hưng An, điều đầu tiên Phương Sâm Nham nghĩ đến chính là vụ nổ lớn Tùn Chuột Ca, một trong 3 bí ẩn tự nhiên vĩ đại. Theo ước tính sau này, vụ nổ này tương đương 15 đến 20 triệu tấn thuốc nổ TNT bằng sức công phá của 2000 quả bom nguyên tử, làm hơn 60 triệu cây cối trong phạm vi 2153,2 km bị quật ngã, một khu rừng nguyên sinh rộng 2000 km bị sóng xung kích xoắn thẳng, ít nhất 300.000 cây chết trong tư thế ngã dạng tỏa ra từ tâm trấn. Ở một số nơi, lớp đất đóng băng vĩnh cửu đã tan chảy thành đầm lầy. Trong các cuộc thám hiểm sau đó, các nhà khoa học còn phát hiện đất đai trong khu vực vụ nổ đã bị từ hóa, vòng sinh trưởng của cây cối trong những năm 1908, 1909 xuất hiện bất thường về phóng xạ, một số loài động vật có dấu hiệu biến dị di truyền. Đôi mắt lão già Xin Rô đã ngấn lệ, lão phấn khích gào lên, vùng đất thần tích, vùng đất thần tích. Nơi mà trong truyền thuyết chỉ cây thế giới mới được hưởng thụ, tại sao lại xuất hiện trên cái thế giới ô uế và tuyệt vọng này chứ? Phương Sâm Nham nhìn cô bé Vu Ca bên cạnh đang mở to đôi mắt long lanh, ngưỡng mộ nhìn dáng vẻ của cây sồi thần Xin Rô, lập tức hiểu ra trong lòng cô bé ngây thơ này chắc chắn cũng đang tràn ngập suy nghĩ, tuy không hiểu lão đang nói gì, nhưng chắc chắn là rất lợi hại. Lúc này, Phương Sâm Nham nhanh chóng lục lại thông tin trong đầu, chợt như ngộ ra điều gì, rồi lập tức lên máy bay bay đến đó. Chuyến đi của họ không cần phải nói, do tư phái người đến tiếp đãi, mọi chi phí đều do tập đoàn ES chịu trách nhiệm. Hắn tranh thủ thời gian rảnh rỗi trên máy bay, tra cứu các loại tài liệu chi tiết, rồi ngẩng đầu lên nói với lão già Xin Rô, nếu tôi không đoán sai, thì trong thế giới của chúng ta, nơi ngài gọi là thánh địa có lẽ không chỉ có một. Xin Rô ngỡ ngàng, cái này sao có thể chứ? Phương Sâm Nham mỉm cười, tại sao lại không thể? Tôi đã nghĩ đến vài nơi khác mà ngài gọi là thánh địa rồi. Thế này đi, chúng ta đến xem thánh địa mà ngài nói trước, sau đó chúng ta sẽ đi máy bay đến những nơi khác. Năng lực cảm ứng của ngài dường như có thể vươn xa hàng ngàn cây số, đương nhiên ở xa cũng sẽ biết. Xin Rô lắc đầu, ta phải cắm rễ vào lòng đất mới có thể cảm nhận được hơi thở của thánh địa, một khi đôi chân rời khỏi mặt đất thì chẳng khác nào người mù. Hơn nữa, vừa rồi không phải ta phát hiện ra thánh địa, mà là ở thánh địa dường như có thứ gì đó đang phát ra sóng cộng hưởng kỳ lạ để kêu gọi ta. Phương Sâm Nham gật đầu, tôi hiểu rồi, nhưng một khi kỳ tích đã xuất hiện trên thế giới tăm tối và ô uế này của chúng ta, tại sao ngài lại không tin rằng nó có thể xuất hiện lần nữa? Ánh sáng thường nảy sinh từ trong bóng tối sâu thẳm nhất, và nơi ô uế nhất lại thường sản sinh ra thứ tinh khiết không tì vết nhất. Xin Rô cứng họng. Thực ra không phải tài hùng biện của Phương Sâm Nham khiến lão không nói nên lời, mà là việc thánh địa lại xuất hiện ở đây khiến lão không thể phản bác. Lúc này, một nữ tiếp viên hàng không có giọng nói ngọt ngào bước tới, "Thưa các vị, chúng ta phải hạ cánh ngay bây giờ. Chúng tôi chỉ được cấp phép bay ở không phận Trung Quốc, nếu tự ý bay vào không phận Nga sẽ gây ra tranh chấp ngoại giao rất nghiêm trọng." Phương Sâm Nham mất kiên nhẫn vất tay, "Đi làm ngay đi, phải nhanh nhất có thể." Đợi nữ tiếp viên đi rồi, Xin Rô đột nhiên nói, "Không cần đâu, ta đã nghiên cứu thế giới của các ngươi rồi, loại ma pháp ở cấp độ này rất dễ dàng che chắn được." Phương Sâm Nham cười nói, "Chúng tôi gọi đây là khoa học, không phải ma pháp. Nhưng ngài có chắc chắn sẽ không bị phát hiện không? Một khi bị phát hiện, đối phương có đủ khả năng bắn hạ chúng ta từ trên không đấy." "Ừm, nói cụ thể hơn, sẽ có những đòn tấn công với uy lực không thua kém 10 quả cầu lửa lớn tác động lên cỗ máy mang tên máy bay này. Và nếu một lần không được, có thể sẽ lặp lại cả ngàn lần." Lão già tức giận nói, "Ta chưa bao giờ làm chuyện mà mình không nắm chắc." Phương Sâm Nham gật đầu, "Vậy thì được." Hắn đứng dậy, đi vào buồng lái phía trước và nói với cơ trưởng, "Chúng ta còn bao nhiêu nhiên liệu?" Cơ trưởng ngạc nhiên, ừm, chúng ta đã nạp nhiên liệu một giờ trước, và để đề phòng mọi khả năng, vẫn còn 93 nhiên liệu. Về lý thuyết, chúng ta có thể bay vòng quanh trái đất 2 vòng rưỡi. Không cần xin phép Nga nữa, giữ im lặng vô tuyến, bay thẳng vào không phận Nga. Tôi nhớ chiếc Unsche ảm mới này có thể cất hạ cánh thẳng đứng đúng không? Vậy bay thẳng đến đích, hẳn là có thể tìm được khu vực để hạ cánh thẳng đứng. Phương Sâm Nham thản nhiên nói. Nhưng mà, cơ trưởng kinh ngạc thốt lên. Phương Sâm Nham nhìn anh ta một cách sâu sắc, tôi không đang thương lượng hay hỏi ý kiến của anh. Thưa anh, đây là mệnh lệnh. Là một người làm công ăn lương, cơ trưởng còn có thể nói gì được nữa, chỉ đành áp ý tưởng tượng ra cảnh tượng bị vả mặt cực mạnh khi vài chiếc chiến đấu cơ Su-30 bay đến áp giải hộ tống. Thế nhưng, cảnh tượng mà anh ta mong chờ lại mãi không đến. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, họ vẫn bình an vô sự bay sâu vào lãnh thổ Nga hàng ngàn cây số. Mãi cho đến khi phi công vụ nhắc nhở đã đến đích, chuẩn bị tìm chỗ hạ cánh, anh ta mới kinh ngạc bừng tỉnh, nhận ra người bị vả mặt lại chính là mình. Dòng sông Tùn Chuột Cả vốn lượn chảy bên dưới. Nơi đây dù đang trong mùa có nhiệt độ trên 0 độ hiếm hoi trong năm, nhưng vẫn vắng bóng người, đất rộng người thưa vốn là đặc trưng của nước Nga. Khi chiếc máy bay hạ cánh thẳng đứng xuống bãi cỏ bên bờ sông Tùn Chuột Cả, cơ trưởng và các thành viên phi hành đoàn mới kinh ngạc phát hiện, trên thân máy bay không biết từ lúc nào đã mọc một lớp rêu màu xanh nhạt. Tuy chỉ dày chưa đến 1 cm nhưng trông vô cùng kỳ dị. Cả chiếc máy bay cũng ánh lên một màu sắc lạ lùng. Một nhân viên kỹ thuật muốn cạo lớp rêu đi nhưng bị Phương Sâm Nham nghiêm cấm. Rõ ràng, lớp rêu xanh này chính là nguyên nhân mấu chốt giúp chiếc máy bay Unsche ảm cất hạ cánh thẳng đứng đời mới này có thể ra vào không phận Nga như trốn không người. Mà những thành viên phi hành đoàn đang ngơ ngác nhìn nhau cũng hoàn toàn không biết lớp rêu xanh này đã mọc lên từ lúc nào. Cơ trưởng nhìn thứ này lẩm bẩm, thật không thể tin nổi, công nghệ tàng hình mà Lầu Năm Góc đã tốn mấy chục năm, đầu tư hàng trăm tỷ đô la để phát triển lại thua bởi một lớp rêu nhỏ bé này. Vì trung tâm vụ nổ Tùn Chuột Cả bây giờ đã là rừng rậm nguyên sinh, nên địa điểm hạ cánh vẫn còn cách khu vực lõi một đoạn. Nhưng đối với Phương Sâm Nham, Vuka và Cinder, con đường tựa như hào trời ngăn cách đối với người thường này lại là một chuyến đi vô cùng vui vẻ. Sau khi rời khỏi tầm mắt của phi hành đoàn, ba người họ ngồi lên một người cây được ban cho sự sống tạm thời, đứng trên vai nó mà sải bước trong khu rừng bí ẩn và kỳ dị này. Cinder đã kích động đến mức bộ râu trắng dài không ngừng run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Thánh địa, đây chính là thánh địa. Năng lượng sáng thế thật dồi dào và mạnh mẽ, thật tinh khiết." Chỉ hít một hơi thôi cũng khiến người ta sảng khoái vô cùng. Đột nhiên, toàn thân Xín Đờ chấn động, lão đã không thể kìm nén được sự thôi thúc bản năng của mình, lập tức hiện ra nguyên hình cây sồi thần cổ xưa và hùng mạnh. May mà nơi đây vốn là rừng thông nguyên sinh rậm rạp, có thêm một cây sồi khổng lồ cũng giống như trên bãi biển có thêm một hạt cát, hoàn toàn không gây chú ý, không có nguy cơ bị vệ tinh phát hiện. Ở đó, Xín Đờ phân khích gầm lên, hoàn toàn không hợp với thân phận lão già của ông ta. Sau khi hiện nguyên hình, năng lực cảm ứng của lão tăng lên gấp 10 lần. Mỗi bước chân của lão đạp xuống, vô số rễ cây màu vàng kim lại cắm sâu vào lòng đất. Cảm nhận được tín hiệu kia, Cinder sải bước tiến tới với tốc độ cực nhanh. Rừng thông nơi đây vốn dày đặc không kẽ hở, cộng thêm khí hậu vùng hàn đới khiến thân cây vô cùng cứng rắn, nhưng dưới uy năng của cây sồi thần, chúng lại lần lượt nổ rễ khỏi mặt đất để nhường đường. Sau khi chạy được khoảng 7-8 cây số, Phương Sâm Nham chợt nhận thấy thảm thực vật phía trước dần thưa thớt, từ những cây cổ thụ cao chọc trời biến thành bụi rậm, rồi từ bụi rậm dày đặc biến thành những bãi cỏ lưa thưa, cuối cùng thì trơ trụi không một quả cỏ, để lộ ra vùng đất khô cứng màu xám đen. Vùng đất khô cứng màu xám đen này rộng khoảng 2-3 cây số vuông, tạo thành một vùng trũng lúng nhẹ. Xin đợi lúc này đang dừng lại ở khu vực giữa bên phải của vùng trũng. Nhìn biểu cảm của lão lúc này, trái ngược hoàn toàn với vẻ vui mừng lúc nãy, lại là nghiến răng nghiến lợi, như đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Chi giác của Phương Sâm Nham không tệ, thị lực tự nhiên cũng rất tốt, hắn lập tức nhìn thấy trước mặt Xin đợi là một cái cây chỉ cao nửa mét, mọc siêu mẹo. Cái cây này méo mó đến dị dạng, trên thân cây chỉ cao nửa mét lại mọc đầy những khối u to bằng quả bóng bàn. Quan trọng hơn, trong vùng trũng trơ trụi này, chỉ có duy nhất một cái cây này. Chính cái thứ này đã phát ra tín hiệu mà Xin Đờ có thể nhận được từ cách xa hàng ngàn cây số sao. Phương Sâm Nham đang ngỡ ngàng suy nghĩ thì đột nhiên chứng kiến một cảnh tượng khiến trong mắt hắn như muốn lồi cả ra ngoài. Nhà thông thái vĩ đại của loài sồi, Xin Đờ, người còn được gắn thêm tiền tố thần thánh. Lại giơ cái chân cây khổng lồ của mình lên, nhắm thẳng vào cái cây dị dạng tàn tật đáng thương trước mặt, rồi hung hăng giẫm xuống chương 6, một tay che trời. Uy lực từ cú giẫm của Xin Đờ kinh khủng vô cùng, Phèn Sèn Ni An ước tính nếu là mình thì chắc chắn không thể đỡ nổi đòn tàn nhẫn này. Mặt đất sau khi hứng chịu cú giẫm của nó lại rung chuyển như thể động đất, một lượng lớn bùn đất ẩm ướt phun lên như chất lỏng từ dưới bàn chân khổng lồ của Cinder, bắn bọt lên không trung hơn 10 mét rồi rơi xuống. Khỏi phải nói, cái cây dị dạng tàn tật quái dị kia đã bị giẫm sâu xuống lòng đất. Cinder còn hung hăng giẫm đạp qua lại, nghiền nát, dáng vẻ hiền từ và bao dung ban đầu hoàn toàn biến mất. Cảm giác hung ác tột cùng ấy như thể trong phút chốc từ Phật hóa thành ma. Cinder giẫm đạp liên tục 7-8 lần, cho đến khi nơi đó xuất hiện một cái hố sâu kinh người, cái cây biến dị đã hoàn toàn hòa lẫn vào bùn đất, không thể phân biệt được nữa. Có lẽ chỉ những thiết bị tinh vi nhất mới có thể tách nó ra khỏi đất. Lúc này Cinder mới dừng tay, à không, phải là dừng chân. Chứng kiến cảnh này, trong lòng Phèn Sèn Nì Ản không khỏi nảy ra một ý nghĩ, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Cái cây dị dạng này vốn không phải cây sồi, nhưng lại chiếm giữ nơi phong thủy bảo địa này, đó chính là tội, hơn nữa còn là tội lớn nhất. Trước lợi ích khổng lồ của tôi, Cinder cũng đã bộc lộ bản chất tàn khốc của quy luật vật cạnh thiên trạch. Ngay sau đó, cây sồi thần thánh này lại bắt đầu từ từ thu cành lá lại, hai chân bắt đầu mọc ra vô số rễ cây, vỏ cây cũng trở nên thô ráp với những rãnh sâu hoắm. Rồi nhìn hình dạng của Cinder, nó dường như sắp biến thành một cái cây hoa thạch. Cô nàng vụ ca vội vàng nói, đại nhân, ngài, ngài lẽ nào đã sử dụng chú ngụ vĩnh hằng? Nhưng mà, cho dù nơi này là thánh địa, cũng không đáng để ngài trả giá lớn như vậy. Hơn nữa tôi cảm thấy nơi này không phải là nơi có thánh năng dồi dào nhất, ngài làm vậy có đáng không? Chú ngụ vĩnh hằng là một năng lực thiên phú mà chỉ những thụ nhân hùng mạnh mới có thể sở hữu, có thể từ bỏ khả năng di chuyển của mình để vĩnh viễn cắm rễ tại một nơi, sau đó nhanh chóng tiến hóa, bắt đầu hòa hợp hoàn toàn với môi trường xung quanh, đạt đến cảm giác thiên nhân hợp nhất ở mức độ cao nhất. Năng lực này thường chỉ được các thụ nhân sử dụng khi gặp được những nơi như phong thủy bảo địa hay động thiên phúc địa, hơn nữa còn phải là loại cực phẩm. Lúc này Xín Đỡ lại quyết đoán sử dụng chú ngụ vĩnh hằng như vậy, đặc biệt là khi còn chưa khảo sát xong các khu vực khác, quả thực có chút khó tin. Phèn Sen Nhi An lại nhìn chằm chằm vào những cành cây đang co lại của Xín Đỡ, trầm ngâm nói, lão già này quả là kẻ thông minh, biết lấy bỏ, biết tiến lui, Vũ Ca, sinh mệnh của Xín Đỡ có vẻ sắp kết thúc rồi phải không? Cô nàng Vũ Ca có chút kinh ngạc nhìn Phèn Sen Nhi An, sao anh biết? Phèn Sen Nhi An mỉm cười, giống như đàn ông chọn vợ, người cuối cùng họ cưới đa phần không phải là người xinh đẹp nhất trong số các cô bạn gái, mà là người có tính cách phù hợp nhất với mình. Xin Đỡ phát hiện ra đây là khu vực thích hợp nhất cho nó sinh trưởng và tiến hóa, cộng thêm việc nó cũng cảm nhận được cái chết đang đến gần, vậy nên cơ hội chính là lúc này, đương nhiên phải tranh thủ từng giây từng phút, sớm ngày tiến giai thành cây thế giới. Nghe thấy ba chữ cây thế giới, ánh mắt của Vũ Ca cũng bắt đầu trở nên mơ màng và khao khát. Về lý thuyết, tất cả các loài cây khi sinh ra có thể muôn hình vạn trạng, tập tính khác nhau, nhưng điểm cuối của sự tiến hóa, giống như trăm sông đổ về một biển, chỉ có thể là cây thế giới. Cây thế giới hùng mạnh vô song. Một khi tộc Xín Đỏ sở hữu cây thế giới của riêng mình, họ sẽ nghiễm nhiên trở thành một chủng tộc có thể đối chọi với toàn bộ tộc. Bởi vì chỉ có thần quốc được cây thế giới chống đỡ mới có thể vững chắc không thể phá hủy và nuôi dưỡng những ân ký sinh mệnh để lại để không ngừng luân hồi. Lúc này, sau khi thi triển chú ngụ vĩnh hằng, Xín Đỏ đã nghiễm nhiên trở thành một cây đại thụ tựa như hóa thạch, thu hết mọi sinh khí vào trong cơ thể. Bộ rễ dưới lòng đất của nó lại đang điên cuồng sinh trưởng và lan rộng, tạo thành một cấu trúc mạng lưới ba chiều, gần như bao phủ phạm vi vài km xung quanh. Nếu lúc này dùng một sức mạnh không thể tả nổi để nổ bật gốc Xín Đỏ lên, thì nơi này sẽ lập tức xuất hiện một cái hố khổng lồ có đường kính 4-5 km và sâu hơn 300 mét, có thể thấy bộ rễ của Xín Đỡ đã phát triển đến mức kinh người như thế nào. Trước khi Xín Đỡ chìm vào giấc ngủ tiến hóa, nó vẫn để lại 5 hạt sồi màu vàng kim, rõ ràng là muốn ủy thác cho Phèn Sẹn Nhì Ản và Vũ Ca trồng ở các khu vực thánh địa còn lại. Đây rõ ràng là một hành động gửi gắm hậu sự, và Xín Đỡ cũng mang theo thái độ không thành công thì chết để bước vào tử quan. Mang trọng trách trên vai, cô nàng Vũ Ca căng thẳng ôm 5 hạt sồi đi khắp khu vực tồn trụ cả. Theo ý cô chỉ muốn trồng cả 5 hạt giống ở nơi này, nhưng đã bị Phèn Sẹn Nhì Ản ngăn lại, bởi vì Phèn Sẹn Nhì Ản nói với cô rằng rất có thể còn có những thánh địa tốt hơn. Dựa trên những kiến thức thông thường đã biết, Vũ Ca kiên quyết không tin lời Phèn Sẹn Nhì Ản, nhưng sự thật lại đang phá hủy sự tự tin của cô. Mang theo 4 hạt giống còn lại, Phèn Sẹn Nhì Ản và Vũ Ca quay trở lại chiếc máy bay đang chờ lệnh. Phèn Sẹn Nhì Ản nói với cơ trưởng, điểm đến tiếp theo của chúng ta là phía bắc của Ukraine, khu vực chờ nổ bình. Cơ trưởng lập tức giật mình, chúng ta đến cái nơi quỷ quái đó làm gì, anh điên rồi sao? Tuân lệnh. Sự cố nhà máy điện hạt nhân Chernobyl là tai nạn rò rỉ hạt nhân nghiêm trọng nhất trong lịch sử nhân loại, không có tai nạn nào sánh bằng. Lượng bức xạ của nó tương đương với 500 quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Nhật Bản. Vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn tổ máy, hơn 8 tấn vật chất phóng xạ mạnh bị rò rỉ, bụi phóng xạ theo gió lan rộng, thậm chí còn gây nguy hiểm cho cả châu Âu. Cho đến nay, khu vực xung quanh vẫn là một thành phố chết, không ai dám sinh sống. Lý do Phèn Sẹn Nhì Ản đưa Vụ Ca đến đây là vì hắn gần như có thể chắc chắn rằng, cái gọi là thánh địa chính là những khu vực có mức độ bức xạ hạt nhân nhất định. Mặc dù vụ nổ lớn Tùn Chuột Cạ vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải, nhưng giả thuyết được các nhà khoa học công nhận nhất cho đến nay vẫn là một vụ nổ hạt nhân. Và bức xạ kinh hoàng do vụ nổ hạt nhân để lại tuy đầy dây sự uy hiếp, nhưng những sinh vật có thể sống sót dưới bức xạ hạt nhân lại có xác suất rất cao sẽ xảy ra biến dị, tiến hóa. Quá trình tiến hóa vốn rất dài và khó khăn, nhưng dưới sự thúc đẩy của bức xạ hạt nhân, quá trình cần hàng ngàn, hàng vạn năm này lại được rút ngắn trong một thời gian ngắn. Cần phải chú ý hơn nữa là những sinh vật có thể sống sót và biến dị dưới bức xạ hạt nhân, đại đa số đều có kích thước lớn hơn, mức độ hung dữ hơn và tính tấn công cũng được tăng cường mạnh mẽ hơn. Vì vậy, bức xạ hạt nhân xét từ gốc rễ, vừa là mối nguy hiểm chết người, vừa là động lực để sinh vật tiến hóa lên một cấp độ sinh mệnh cao hơn. Và đối với cây sồi thần thánh Cinder, việc tiến giai thành cây thế giới thực chất cũng là một quá trình tiến hóa trá hình, nếu có sự thúc đẩy của bức xạ hạt nhân thì chắc chắn sẽ nắm chắc phần thắng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong thế giới chỗ nhẫn, các mỏ phóng xạ như ủ dạng nhì ùm lại cực kỳ hiếm có, vì vậy vùng đất thần tích duy nhất đã sớm bị cây thế giới ra tay trước chiếm giữ. Cũng chính vì thế mà sau khi nhìn thấy khu vực có bức xạ hạt nhân, Xín Đỡ mới tỏ ra vui mừng như điên. Nếu nói trước đây xác suất lao ra nhà nó bế tử quan đột phá cây thế giới chỉ có 5 hoặc 6, thì bây giờ đã tăng vọt lên 50-50, cho nên mới tỏ ra sốt ruột như vậy. Sau khi xác định rằng thế giới trái đất có sức hấp dẫn cực lớn đối với các loài cây, những chuyện tiếp theo liền thuận lý thành trương. Tộc Xín Đỏ sống dựa vào cây cối tự nhiên đã quyết định di cư. Và sau khi Vụ Ca mặt đỏ bừng bị Phèn Sẹn Nhì Ản kéo vào một luống cây, đầu tiên là phát ra tiếng thở dốc và rên rỉ không thể kìm nén, cuối cùng khoảng 1 giờ sau, bên trong lại vang lên tiếng thì thầm, đột nhiên giọng nói kinh ngạc và do dự của Vụ Ca vang lên, chuyện này thật sự có thể sao? 3 giờ sau, Phèn Sẹn Nhì Ản nhận được thông báo từ ấn ký ác ngộng, thực lực của bộ tộc Xín Đỏ ấy tăng mạnh. Bộ tộc Xín Đỏ chính thức tách khỏi của chỗ nhẫn, trở thành một chủng tộc độc lập trên trái đất. Thủ lĩnh Xín Đỏ ấy, Vụ Ca nhận hành giả có mối quan hệ với bạn hiện tại là Sùng Bái. bộ tộc Xín Đỏ ấy nhận được danh hiệu do không gian trao tặng, độc nhất vô nhị. Kể từ bây giờ, tất cả các nhân vật liên quan trong bộ tộc Xín Đỏ ở các không gian con song song khác sẽ phải chịu đòn tấn công hủy diệt không thể đảo ngược trong vòng một giờ. Ngoại trừ không gian này, sẽ không còn nhân vật cốt truyện nào khác xuất hiện trong các không gian con song song còn lại. Thông báo, bạn đã đạt được mối quan hệ sùng bái với hai nhân vật cốt truyện hùng mạnh sở hữu danh hiệu độc nhất vô nhị. Tiến độ đạt được cột mốc 1-2. Thông báo, cột mốc các bạn, một tay che trời đã được mở khóa. Sau khi đeo danh hiệu này, độ truyền thuyết 1. Thuộc tính bổ sung, nền tảng. Danh hiệu có thuộc tính nền tảng có thể sao chép hoàn hảo các thuộc tính bổ sung trên các danh hiệu khác. Sau khi sao chép hoàn hảo, danh hiệu một tay che trời sẽ nhận được thuộc tính cộng thêm của danh hiệu kia, nhưng danh hiệu kia sẽ biến mất theo. Thuộc tính nền tảng có thể sở hữu tối đa 5 thuộc tính bổ sung. Nếu sau khi sao chép hoàn hảo cần đặt lại một thuộc tính nào đó để khôi phục về trạng thái trống, sẽ phải trả giá 100.000 điểm thông dụng và 10 điểm công văn. Sau khi nhận được thông báo này, độ truyền thuyết của Phèn Sèn Nhi Ản đã biến thành 3, và của Dịp cũng biến thành 2. Điều kinh người hơn là, sau độ truyền thuyết 3 của Phèn Sèn Nhi Ản lúc này đã xuất hiện một dòng giải thích rõ ràng, bạn đã là một nhân vật truyền kỳ lừng lẫy, ngay cả nhiều anh hùng danh tiếng lẫy lừng cũng khó có thể đạt đến tầm cao hiện tại của bạn. Trong thế giới ác mộng nơi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, nếu bạn muốn trở thành một anh hùng, chắc chắn sẽ lưu danh trong đời, nếu bạn muốn làm một kẻ bạo tàn, vậy thì định sẵn sẽ để lại tiếng xấu muôn năm. Chương 7, hiệp ước bán nước phiên bản giới hạn. Mặc dù nhóm Phèn Sèn Nhi Ản đã giành được danh hiệu một tay che trời, nhưng không gian lọa C vẫn rất nhân văn, cho bộ tộc Xín Đỏ ấy đủ thời gian để di rời. Bởi vì ngay cả người thường dọn nhà cũng là một việc vô cùng phức tạp, chưa nói đến đồ đạc lặt vặt, chỉ riêng việc tìm một nơi ở thích hợp cũng đã phải lựa chọn kỹ càng. Huống hồ, nơi mà bộ tộc Xín Đỏ ấy muốn di rời tuy đều là những khu vực hẻo lánh, nhưng về lý thuyết vẫn thuộc lãnh thổ của các quốc gia có chủ quyền. Tập đoàn tài chính ES dù tay mắt thông thiên, muốn giải quyết những chuyện tiếp theo này cũng vô cùng khó khăn, phải xoay sở một phen đã. Vì vậy, sau khi bộ tộc Xín Đỏ cố gắng tranh thủ, cộng thêm việc lúc này Phèn Sèn Nhi Ản cũng được xem là một viên đại tướng dưới trướng không gian loa C, xứng đáng nhận được những tài nguyên ưu đãi này. Bộ tộc Xín Đỏ ấy đã nhận được một kênh truyền tống vị diện từ thành phố Bình Minh thẳng đến vùng đất không người tồn trụ cả. Dưới sự cường hóa của uy năng không gian, kênh truyền tống này kéo dài đến 15 ngày. Có được 15 ngày đêm này, cô nàng Vũ Ca ngây thơ tuy không biết phải làm gì, nhưng có câu nói rất hay, đằng sau mỗi người phụ nữ thành công đều có một người đàn ông bị ủi. Với tài bày mưu tính kế của Phèn Sèn Nhi Ản, tự nhiên phải tối đa hóa lợi ích. Trong vòng 3 ngày, bộ tộc Sủn Sợ Trái Đờ đã gửi đi 7 chiếc hộp vàng tinh xảo vô song bằng phương thức nhanh nhất. Chỉ riêng đá quý và công nghệ của người lùn trên 7 chiếc hộp này cũng đã được xem là vô giá. 7 chiếc hộp này được gửi đến 7 vị tụ nhân mạnh nhất và nổi tiếng nhất đã được biết đến ở Trung Thổ Đại Lục. Ngài Pha Dẻo, vốn là họ hàng của Lão Xin Rồ, tự nhiên không thể bỏ sót. Còn có mẹ Tớ Lạ, được mệnh danh là kẻ bao phủ băng tuyết, là một cây thông quả gai, được cho là gần với cây thế giới nhất. Trong đó thậm chí còn bao gồm 3 danh nhân, danh thụ của bộ tộc Chi Bẻ Ở, vốn có quan hệ đã đóng băng, thủ lĩnh tụ nhân rừng Phèn Gòn, Gơ Giặc Cảnh Giải, thủ lĩnh tụ nhân Hoàng Giã, Costa Rica. Dễ Khô, con trai thứ 3 của Chi Bẻ Ở, mẹ Vợ Ở. Mẫu Cây. Gơ Giặc là người từng trải nhất, cũng là người giao thiệp với bên ngoài nhiều nhất, vì vậy dù trong lòng vô cùng tức giận, gã vẫn dùng ngón tay to lớn thô ráp mở chiếc hộp vàng ra. Sau đó, gã sững sờ đứng tại chỗ, dường như cả ngọn gió xoáy quanh gã cũng trở nên rên rỉ và đầy mâu thuẫn. Khi bình minh ló dạng, tia nắng đầu tiên chiếu đến đây, ngài Gơ Giặc đã biến mất, chỉ để lại 2 dấu chân hằn sâu và 1 chiếc lá vàng. Các thụ nhân nghe tin kéo đến kinh ngạc xé chiếc lá ra, trong gió lập tức vang lên tiếng thở dài nặng nề và áy náy của Gơ Giặc, ta có tội. Lòng tham đã chiếm lấy tâm hồn ta không còn xứng đáng làm thủ lĩnh nữa. Câu nói này vang vọng mãi trong gió, xuyên qua khắp rừng Phèn Gòn. Nghe được tin này, Costa Rica, Dễ Khô và Mẹn Vợ Ở, Mẫu Cây đều chết lặng, bởi vì họ đã chẳng thèm ngó tới chiếc hộp vàng mà bộ tộc Sủn Sợ Trái Đờ gửi đến, thậm chí Mẹn Vợ Ở, Mẫu Cây còn đạp bẹp nó rồi ném vào đống rác. Vì vậy, Mẹn Vợ Ở, Mẫu Cây do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn phải ra đống rác đối tìm. Còn Costa Rica, Dễ Khô thì cầm lại chiếc hộp vàng kia. Họ có thể không coi trọng bộ tộc Sủn Sợ Trái Đờ, nhưng không thể phớt lờ tầm nhìn của Gơ Giặc. Sau khi 2 thụ nhân mạnh mẽ này mở hộp vàng ra, họ cũng đồng thời sững sờ. Một lúc lâu sau, Mẹn Vợ Ở tính tình nóng nảy thậm chí còn gầm lên, tiếng của nó như cơn gió lạnh buốt dữ dội xé toạc lá và cành cây mùa thu. Sao có thể? Đây điều này không thể nào. Mẹn Vợ Ở lại một lần nữa ném mạnh chiếc hộp vàng đã mở ra. Chiếc hộp va mạnh vào vách gỗ cứng bên cạnh, lớp vỏ vàng vốn đã bị hành hạ cuối cùng cũng vỡ nát. Công nghệ tinh xảo khiến khả năng chống va đập của chiếc hộp giảm đi bội phần, mấy viên ngọc lục bảo và hồng ngọc vỡ vụn bắn ra từ phía. Từ khe hở của chiếc hộp vàng vỡ, một nhúm đất màu xám đen chảy ra. Mẹn Vợ Ở im lặng một lúc lâu, rồi lại thở dài một tiếng đau đớn, quỳ xuống đất. Nó khó nhọc dùng những ngón tay to bẹ cẩn thận nhặt nhúm đất lên, cho vào miệng từ từ nhai, trân trọng như thể đang ăn miếng cuối cùng của bữa ăn cuối cùng. Đúng vậy, trong 7 chiếc hộp vàng mà cô nàng Vũ Ca, chính xác hơn là Phèn Sèn Nhi Ản, bảo bộ tộc Sủn Sợ Trái Đờ chế tạo, tất cả đều chứa đất. Đất được đào từ khu vực dò dỉ nghiêm trọng nhất của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Trong đất này, tất nhiên không thể tránh khỏi có phóng xạ hạt nhân, nhưng cũng chỉ là cây không dễ, nước không nguồn, chỉ đủ để người nhận hộp cảm nhận được thánh năng bên trong một cách chân thực. 7 chiếc hộp vàng này vốn là 7 miếng ngồi câu hấp dẫn. Thậm chí lý do gửi cho những kẻ như Mẹn Vợ Ở, người rõ ràng sẽ không đến, chính là để lợi dụng ảnh hưởng của chúng, câu những thụ nhân ẩn thế mạnh mẽ hơn. Ví dụ như chiếc hộp mà Mẹn Vợ Ở vứt đi đã được một bán thú nhân đầu hiệu mình người đặc biệt thu thập lại, rồi dâng lên trước một vách núi vô cùng hùng vĩ, đá lởm chởm kỳ dị, trên đó còn đầy những vết nước. Người mang hộp đến cung kính quỳ xuống, khấu đầu, rồi rút dao găm, cắt cổ tay của nô lệ bên cạnh, mặc cho máu tươi tuôn chảy, thấm vào các kẽ đá. Khi vết thương đông lại thì lại cắt thêm một nhát, một nô lệ chết vì mất máu thì lại thay bằng một người khác. Mãi đến khi thay đến nô lệ thứ 8, trong vách núi cuối cùng cũng truyền đến tiếng gầm như động đất. Vách đá như bị trúng đại pháo, đất đá bay tứ tung, những tảng đá nặng vài tấn ầm ầm lăn xuống. Đột nhiên, một chiếc rễ cây khổng lồ bắn bọt ra, từ sâu trong núi vọng ra tiếng vang cực lớn. Kẻ nào dám quấy rầy giấc ngủ ngàn thu của hắc ám thụ nhân vĩ đại? Gã bán thú nhân kia phủ phục trên mặt đất, chủ nhân của tôi. Vùng đất thần tích trong truyền thuyết đã xuất hiện, và cơ hội này thoáng qua sẽ mất, nên tôi mới dám mạo muội đến quấy rầy giấc ngủ của ngài. Vùng đất thần tích. Giọng nói sâu trong núi càng dữ dội hơn, thậm chí những vết nứt trên bề mặt núi càng trở nên đáng sợ. Dường như một trận sạt lở kinh hoàng sắp xảy ra, chẳng lẽ cây thế giới nọ dạ xỉ sắp tàn lụi sao? Nên mới nhường ra nơi đó. Không phải, thưa chủ nhân. Giọng của gã bán thú nhân run rẩy như ngọn nến trước gió, nhưng một chiếc rễ cây khổng lồ đã xé toạc vách đá quất tới. Hắn giơ cao hai tay, dâng lên chiếc hộp vàng bẹp rúm, co rúm lại như một tù nhân của số phận, nhưng vẫn hét lớn. Chủ nhân, tôi có bằng chứng. Menger ở tuy đối đầu với đám như nước với lửa, nhưng vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ trong chiếc hộp này, đã bò trên đất như một con chó để ăn hết chỗ đất vương vãi. Chiếc rễ cây khổng lồ đột nhiên nhấc lên, cuốn lấy một xác nô lệ rồi rụt lại vào trong lòng núi, bên trong truyền ra tiếng nhai nuốt. Ngay sau đó, một chiếc tua rua như dây thường xuân lại vươn ra từ sâu bên trong, cuốn chiếc hộp bằng vào. Sau vài giây im lặng, trong lòng núi đột nhiên vang lên tiếng gầm xé ruột gan, đây căn bản không phải bằng chứng của cái vùng đất thần tích cho má nào cả. Nghe câu này, lòng gã bán thú nhân lạnh ngắt, biết rằng mạng nhỏ khó giữ, nhưng nửa câu sau lại kéo hắn từ địa ngục lên thiên đàng. Ngay cả đất trong vùng đất thần tích cũng không thể chứa được ma năng tinh khiết đến vậy. Giọng nói vừa gầm lên, cả vách núi cũng sụp đổ kinh hoàng, như thể xảy ra một trận động đất cấp 20. Hắc ám thụ nhân này tên là A Dị Ản, mấy ngàn năm trước đã thua chi bệ ở trong căn tấc, liền ẩn mình đến nay, lúc này lại bị một chiếc hộp nhỏ kinh động. Sau 6 ngày gửi đi 7 lá thư mời bằng vàng, 7 thụ nhân được mời chỉ đến 2 vị. Nhưng những thụ nhân không được mời lại đến tận 5 vị. Kinh khủng hơn là, trong số đó có 2 thụ nhân, lá thư vàng trong tay chúng vốn là cướp được. Thi thể của Costa Rica. Rễ khô lúc này đang phân hủy trong dòng nước xiết của sông Etin. Cái tên hắc ám thụ nhân A Dị Ản tuyệt đối không phải chỉ để nói xuông. Đây chính là điều khiến Phẹn Sẹn Nỉ Ản say mê việc bày mưu tinh kế, chưa đến 20 dặm đất của trái đất, 7 chiếc hộp vàng mà người lồn chỉ cần 1 giờ để làm ra, lại có thể khuấy đảo cả trung thổ đại lục chỉ trong vài ngày. Cứ thế dùng dương mưu, rõ ràng giành mạch mà đùa bỡn những tồn tại huyền thoại có thể nghiền chết mình bằng một ngón tay trong lòng bàn tay. Cảm giác này, thật tuyệt. Đến ngày cuối cùng trước khi kênh truyền tống sắp đóng lại, các thụ nhân hùng mạnh trên trung thổ đại lục đã tập trung tại thành phố Bình Minh, lên đến 14 cây. Các lập từ kinh ngạc vui mừng ban đầu đã trở nên bình tĩnh hơn. Mỗi ngày cung cấp cho mỗi người bọn họ 1 kg đất chờ nổ bình, không hơn, sau đó cho họ xem bộ dạng đang bắt đầu tiến hóa của xín rổ là đủ để trấn an. Sau khi nhuệ khí của các thụ nhân này đã bị mài mòn đủ, chủ yếu là sau những cuộc xung đột kịch liệt với nhau, các lập xín đỏ ấy mới ném ra điều kiện của mình theo ý của Phẹn Sẹn Nỉ Ản. Những điều kiện đó chẳng khác gì khế ước bán thân, hoặc nói là không khác gì những hiệp ước bán nước mà triều đình nhà Thanh đã ký, thậm chí còn hà khắc hơn. Nghe xong điều kiện, các thụ nhân càng tức giận gầm lên, chúng muốn được phụng dưỡng như tổ tông, đâu có ai dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Nhưng, ngay cả một hiệp ước như thế, lại còn là phiên bản giới hạn. Chỉ cho 3 người ký chương 8, hiệu ứng cánh bướm 3:14. Đây chính là hiện thực tàn khốc, là vận mệnh nghiền nã. Dĩ nhiên, điều này chỉ giới hạn với những thụ nhân đã bước vào cấp bậc truyền kỳ. Sở dĩ chỉ có 3 suất là vì bộ tộc xín đỏ quả thực có giới hạn về số lượng, quy tắc của không gian không cho phép họ mang thêm cường giả vào dị bị diện. Theo lẽ thường, với sức chiến đấu mạnh mẽ của thụ nhân, thực ra mang theo một lão xin rồ đã là giới hạn rồi. May mắn là, dù thụ nhân là một sinh vật chiến tranh cực kỳ mạnh mẽ, chúng cũng có thể được dùng làm kiến trúc cho các tinh linh cư trú. Bộ tộc xín đỏ ấy muốn mang theo biệt thự riêng có đầy đủ giấy tờ sử dụng đất và chứng nhận quyền sở hữu của mình thì cũng không có gì đáng trách. Tuy nhiên, việc lách luật cũng có giới hạn, nên 3 suất đã là nhờ phương xâm nham có thể diện rất lớn rồi. Dù bị chọn lựa như hàng hóa khiến người ta khá khó chịu, nhưng cũng chỉ có 5 thụ nhân cao ngạo ngẩng đầu rời đi. 9 thụ nhân còn lại tuy quyết tâm giành được suất nhưng cũng đã kết thành một liên minh tạm thời, kiên quyết không nhượng bộ. Thiết hay, Phương Sâm Nham đã sớm liệu được tình huống này. Vì vậy, khi ngài Pha Dẻo, người đã được sắp đặt từ trước, thong dong bước ra, xé nát liên minh công thủ vừa thành lập rồi dẫm nát dưới bộ rễ của mình, chẳng có chút liêm sỉ nào chiếm lấy một suất, mọi âm mưu quỷ kế đều tan thành mây khói. Để tranh giành 2 suất còn lại, 8 thụ nhân kia đành phải vứt bỏ mọi thỏa thuận trước đó ra sau đầu. Trong số đó, có 3 thụ nhân tự biết thực lực không đủ, hoặc không thể chấp nhận những điều kiện hà khắc như vậy nên đã rút lui. Nhưng 5 thụ nhân truyền kỳ cao cấp còn lại thì dù điều kiện có hà khắc đến đâu cũng không chịu từ bỏ. Bởi vì thời gian là thứ vô tình nhất trên thế gian này. Dù tuổi thọ của thụ nhân dài hơn tinh linh gấp 10 lần, cũng sẽ có ngày kết thúc. Một ngày chưa trở thành thế giới thụ, một ngày chưa thể tiến vào cảnh giới thần kỳ đó, thì tuổi thọ cũng không thể được làm mới. Trong những 5 tháng dài đằng đẵng trước đây, 5 thụ nhân này gần như đã đi khắp trung thổ đại lục, hy vọng tìm được một vùng đất thần tích khác, nhưng cuối cùng vẫn phải thất vọng. Chúng thậm chí còn từng thử thách uy nghiêm của thế giới thụ, nhưng sự kết hợp giữa thế giới thụ và tinh linh lại lớn mạnh đến mức khiến chúng tuyệt vọng. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, ma năng của vùng đất thần tích chỉ đủ cung cấp cho một cây thế giới thụ. Điều này khiến các thụ nhân phải đơn đả độc đấu, không thể liên hợp lại để thách thức uy nghiêm của thế giới thụ. Cuối cùng, toàn bộ bộ tộc Xin Đỏ ấy đã có được 4 thụ nhân truyền kỳ cao cấp cực kỳ mạnh mẽ. Nếu 4 thụ nhân này liên thủ, đừng nói là thụ hổ, ngay cả thế giới thụ cũng có sức đánh một trận. Theo kế hoạch dài hạn, dù bộ tộc Xin Đỏ có xui xẻo đến đâu, trong 4 thụ nhân truyền kỳ này chắc chắn sẽ có một cây tiến giai thành thế giới thụ. Phải biết rằng, thế giới thụ đương nhiệm tẩu dạ xỉ xét về xuất thân còn kém xa nền tảng hùng hậu và huyết thống cao quý của 4 lao già này. Ước tính tương đối bình thường là trong vòng 100 năm, bộ tộc Xin Đỏ ấy sẽ sở hữu ít nhất 3 cây thế giới thụ. Đó là khái niệm gì chứ? Một thần quốc được xây dựng trên 3 cây thế giới thụ, trước hết, xét về số lượng thần dân có thể dung chứa đã vô cùng kinh ngạc. Quan trọng hơn, sau khi thần dân chết đi sẽ có 2 cách tái sinh, loại cấp thấp sẽ dùng phương pháp đoạt xá đầu thai, còn loại cao cấp sẽ trực tiếp ngưng tụ hình thể quanh thế giới thụ. Cả 2 phương thức thoát khỏi cái chết này đều liên quan mật thiết đến uy năng của thế giới thụ. Thôi được, cứ dùng số liệu để nói chuyện, sau này nếu người của bộ tộc Xin Đỏ ấy chết đi, tốc độ tái sinh sẽ bằng 300 so với tinh linh ở trung thổ. Tiếp theo, dĩ nhiên là phải giải quyết vấn đề chủ quyền của khu vực Tùn Chuột Cả và chờ nổ bình trên trái đất. Cách tốt nhất là để tập đoàn ES đầu tư vào một dự án nào đó. Khu vực Tùn Chuột Cả còn dễ nói, chính phủ đang neo hẹp về kinh tế rất sẵn lòng kiếm thêm một khoản ngoại tệ miễn là tài nguyên rừng không bị tổn hại. Tuy nhiên, họ vẫn còn do dự về chế độ phong tỏa nghiêm ngặt mà tập đoàn ES yêu cầu, mà chưa chịu đồng ý. Còn khu vực chờ nổ bình chỉ cách thủ đô của Ukraine 120 km, việc khoanh một khu vực phong tỏa nghiêm ngặt cho một công ty nước ngoài ở nơi như vậy vẫn còn nhiều e ngại. Nhưng bây giờ đã đến lúc các tinh linh của Xin Đỏ ấy ra tay. Những tinh linh này đều giỏi mê hoặc, lại toàn là trai xinh gái đẹp, cộng thêm thế công tiền tệ của tập đoàn ES, gần như có thể nói là không gì cả nổi. Sau khi giải quyết xong một loạt công việc tồn đọng này, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng nghe được một tin tức khác. Tam tử cuối cùng đã nắm giữ được năng lực vận mệnh, nhưng kỳ lạ là cái tên của năng lực mà cậu ta nhận được lại có một cái tên độc nhất, gọi là hiệu ứng cánh bướm. Tuy nhiên, theo lời Tam tử, đôi khi tình huống này vẫn xảy ra, kỹ năng mà người được chọn học được sẽ xuất hiện biến dị bất ngờ, và biến dị này là tốt hay xấu thì rất khó nói. Cái giá mà Tam tử phải trả để nắm giữ năng lực này cũng cực lớn, gần như đã tiêu tốn toàn bộ điểm thông dụng và điểm công hơn mà cậu ta có. Ngoài ra, về phía đế quốc, Phương Sâm Nham cũng không tiếc giá nào để vận động cho việc thăng chức thiếu tướng của mình, những thanh nguyên tố bị được ném ra không chút do dự. Bây giờ, cuối cùng anh cũng nhận được một tin tức chắc chắn, mình đã có một trận kịch chiến với quân phản loạn ở hệ sao họ Dị Ẩn, tiêu diệt 7 chiếc tuần dương hạm giữa các vì sao của đối phương, xem như chiến công hiển hách, đã hoàn thành nghĩa vụ thăng chức, hiện tại đã bắt đầu đi theo quy trình bình thường. Mặc dù chính Phương Sâm Nham cũng không biết mình đã đến hệ sao họ Dị Ẩn từ lúc nào, lại còn có thể tiêu diệt 7 chiếc tuần dương hạm của đối phương, nhưng sổ công trạng đã ghi như vậy thì anh dĩ nhiên sẽ không nhảy ra phản đối. Từ đó cũng có thể thấy được quyền lực một tay che trời và sự bành trướng nhanh chóng của vương tử Hoàng Bạt. Nhưng vương tử Hoàng Bạt dù sao cũng chỉ là vương tử, không phải đại đế. Vì vậy, khi việc của Phương Sâm Nham bước vào giai đoạn quy trình, ngài ta cũng đành bất lực. Nếu vương tử Hoàng Bạt nhúng tay vào, không kéo còn gây phản tác dụng. Quyền lực của Hoàng Bạt càng lớn, đắc tội người khác càng nhiều, thì số người ra mặt gây khó dễ cho Phương Sâm Nham cũng sẽ càng đông. May mắn là hồ sơ của Phương Sâm Nham được đóng dấu khẩn và cả dấu đặc biệt, nên dù đi theo quy trình bình thường cũng chắc chắn sẽ được giải quyết nhanh chóng. Và một điểm rất quan trọng là, một khi được xác nhận, dù Phương Sâm Nham đang ở trong chiến trường không gian mộng mị cũng không thành vấn đề, có thể lập tức hưởng thụ những lợi ích do việc thăng chức mang lại. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham không kìm được mà lấy ra bộ huyết tinh thiếu tướng giáp, đuốt ve ánh sáng trên đó, ánh mắt sâu thẳm, xa xăm. Phương Sâm Nham cũng có lúc không nắm chắc. Chiến trường đẫm máu, một chiến trường đẫm máu với cường độ cực cao. Bất kỳ ai dám xem thường chuyện này, e rằng sẽ chết không còn một mảnh xương. Huống hồ còn là lấy ít được nhiều. Vì vậy, nếu có thể mặc bộ huyết tinh thiếu tướng giáp sớm hơn một chút, Phương Sâm Nham thực sự đã nhắm đến năng lực thoát thân mạnh mẽ của kỹ năng vô song. Lúc này, đá ngầm đột nhiên từ bên ngoài bước vào, chân mày anh ta trông có vẻ đã giãn ra đôi chút, anh có biết vừa rồi ai đến tìm tôi không? Phương Sâm Nham nheo mắt lại, tìm cậu mà không tìm tôi. Chuyện này thật hiếm thấy. Xem ra gã này khá rõ mối quan hệ giữa chúng ta, lại còn có chút xích mích với tôi, nhưng lại khá thân với cậu. Tên khốn án đã gì đó đánh hơi được rồi chứ gì? Đá ngầm gật đầu, vâng, đầu lĩnh, anh thấy sao? Phương Sâm Nham cười ha hả, hắn muốn gia nhập, tại sao lại không thể chứ? Phương Sâm Nham lúc này cũng đang cần thêm người, lại biết rõ về án đã gì. Gã này ngửi thấy chiều gió không ổn muốn đến gia nhập, đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Phương Sâm Nham cũng không phải là người hẹp hòi đến mức đó. Đột nhiên, trên chiếc bàn nơi hai người đang ngồi đối diện lóe lên một cái, một tấm thiệp mới xuất hiện. Phương Sâm Nham phất tay, nội dung bên trong lập tức hiện ra, khu C4, phòng số 14. Khu C là khu nghỉ ngơi trong không gian, khu số 4 là khu VIP, còn số 14 là số phòng. Đã ngầm nhìn tấm thiệp mời cũng cười nói, xem ra trận chiến này đã gây áp lực rất lớn cho mọi người, vẫn có kẻ không ngồi yên được đến tìm anh rồi. Phương Sâm Nham nhìn tấm thiệp mời, do dự một lúc rồi nói, không biết là ai nhỉ? Trong đầu anh thoáng qua tên của vài người, nhưng nhanh chóng phủ quyết. Kể từ khi thực lực của nhóm Phương Sâm Nham tăng vọt, không gian lỏa C số hiệu rất ít khi để anh gặp phải những người thuộc cùng một không gian trong các thế giới thử thách. Đã ngầm do dự một chút rồi nói, tôi đoán là lãnh đạo của các đội khác đến bàn chuyện hợp tác thôi. Phương Sâm Nham gật đầu không tỏ ý kiến, rồi chậm rãi nói, có hứng thú đi gặp gã này cùng tôi không? Đá ngầm cũng lập tức hứng khởi, được thôi. Trong một phòng khách của một đội khác, nơi này được bài trí rất giống phòng khách của quý tộc thời Trung Cổ, với lò sưởi rộng lớn, những tấm da thú bóng loáng trải trên sàn thay cho thảm. Dĩ nhiên, nổi bật hơn cả là bức tường treo đầy đầu lâu. Những chiếc đầu lâu này có của Alien, của Tợ Rẹ Đa Tỏ, của Trung Tộc, của tinh linh, thậm chí có cả đầu lâu bằng thép của người máy, tất cả đều thể hiện chiến công lừng lẫy của chủ nhân. Ghế trong phòng khách cũng rất thô kệch, chỉ là những khúc gỗ được chặt thẳng từ cây lớn xuống, ngay cả vỏ cây cũng chưa bóc, những vòng tuổi vẫn còn rõ mồn một. Trên ngọn lửa trong lò sưởi đang nướng một con lợn rừng, mỡ chảy ra kêu xèo xèo. Trận chiến này tuy chúng ta chiếm ưu thế về số lượng, nhưng bên không gian C đã lôi kéo mua chuộc, thêm được mấy mở tờ mạnh mẽ mới. Một gã có thể khống chế trọng lực và một tên biến thái khác có thể nhai nuốt trang bị. Nếu chúng ta sơ suất, thua cũng không phải là chuyện lạ. Người nói là một người đàn ông vạm vỡ như một con gấu, và trên đầu gã ta cũng đội một chiếc đầu lâu gấu trắng toát chương chín. Lô cốt gã đàn ông to như gấu vừa nói vừa dang rộng hai tay đầy ngạo mạn, cả người ngả về phía sau, chân phải vắt lên chân trái, trông như thể đang ngồi trên một chiếc ghế sofa rộng rãi, êm ái. Nhưng thực tế, gã chỉ đang ngồi trên một khúc gỗ. Không khí sau lưng dường như đang ngoan ngoãn nâng đỡ lấy gã. Có vẻ như gã này đang luyện tập năng lực của mình mọi lúc mọi nơi. Những người xung quanh tuy trông có vẻ lười biếng nhưng đều tỏ ra chăm chú lắng nghe. Chỉ riêng điểm này cũng đủ thấy người này có uy quyền tuyệt đối, và dù vẻ ngoài thô lỗ, thực chất lại là kẻ tỉ mỉ đến từng chi tiết. Bất cứ ai tỏ ra thiếu tôn trọng dù chỉ một chút cũng có thể bị gã ghi hận trong lòng. Một người đàn ông để râu dê nói tiếp lời gã, đại nhân nói không sai, trên chiến trường nếu có quá nhiều mở tờ thì quả thực là một vấn đề vô cùng nan giải. Mỗi mở tờ đều có khả năng cứu viện hoặc cường hóa đồng đội kịp thời. Một khi để mở tờ chấp được thời cơ, thế trận vốn là tất sát hoặc ít nhất là đổi mạng sẽ biến thành thua trắng. Trong các trận chiến trước đây, tôi đã không ít lần nếm mùi thất bại vì điều này. Vì vậy, trong trận giao tranh tổng sắp tới, chúng ta phải nghĩ cách đối phó cho tốt. Tập hỏa. Chỉ riêng bốn khẩu súng bắn tỉa hạng nặng của đội chúng ta cũng có thể hạ gục trước hai mở tờ, một gã đàn ông đeo kính râm hung hăng gào lên. Không đơn giản vậy đâu. Người đàn ông râu dê không dám đắc tội với gã to như gấu, nhưng lại tỏ vẻ khinh thường lời của gã kính râm. Anh đã thực sự đối đầu với loại mở tờ mạnh mẽ đó bao giờ chưa? Lính bắn tỉa đối phó với nhân vật trong cốt truyện thì đúng là hữu dụng, nhưng sát thương dù cao đến mấy, trước hết cũng bị giới hạn bởi quy tắc 40, sau đó lại bị suy yếu bởi phòng ngự cao của mở tờ. Tôi từng thấy một tấm khiên của mở tờ có chỉ số phòng ngự gần bằng tổng trang bị trên người tôi. Cuối cùng, sát thương đó còn bị giảm trừ bởi thiên phú phòng ngự của chính mở tờ. Bốn khẩu súng bắn tỉa hạng nặng tập hỏa là hạ được hai mở tờ ư? Nực cười. Nếu tính cả yếu tố thuốc vinh dự, bốn khẩu súng tập hỏa mà giết được một mở tờ đã là may mắn lắm rồi. Gã kính râm trợn tròn mắt như thể vừa nghe một câu chuyện cười động trời. Bốn khẩu súng bắn tỉa hạng nặng mà không hạ nổi một mở tờ. Có nhầm không vậy? Anh có biết sát thương cao nhất của tôi bây giờ là bao nhiêu không? Một phát chí mạng có thể lên tới hơn 7.000 đấy. 7.000 thì cao lắm sao? Người đàn ông râu dê cười lạnh. Thứ nhất, cảm giác của anh là điểm yếu, nên tỷ lệ bắn chúng luôn là vấn đề năng giải. Thứ hai, những mở tờ thực sự mạnh thường có khả năng áp chế tỷ lệ chí mạng của anh, rất có thể anh sẽ không thể gây chí mạng lên họ. Vậy nên sát thương lý thuyết chỉ còn 3.500. 3.500 trừ đi 40 suy giảm theo quy tắc, chỉ còn 2.100 sát thương lý thuyết. Cộng thêm phòng ngự cao của mở tờ có thể miễn nhiễm ít nhất một nửa sát thương, đòn tấn công thực tế của anh cũng chỉ còn khoảng 1.000 điểm. Đừng quên, mở tờ còn có thiên phú phòng ngự mạnh mẽ hỗ trợ, vậy nên 1.000 điểm sát thương đó thậm chí sẽ bị suy yếu xuống còn khoảng 800 điểm. Đó là tôi còn chưa tính đến kỹ năng thiên phú và hào quang của mở tờ đấy. Sinh lực của một mở tờ đã thức tỉnh ít nhất cũng phải trên 3.000 điểm. Bốn khẩu súng bắn tỉa cùng bắn chúng cũng chỉ vừa đủ con số đó. Đừng bao giờ quên sự tồn tại của các năng lực hỗ trợ trong đội, dù thế nào đi nữa, mở tờ vẫn có cơ hội uống thuốc vinh dự chứ. Dạ kỳ phạ dị ản, bây giờ anh còn nghĩ bốn khẩu súng bắn tỉa có thể kết liễu mở tờ trong nháy mắt không? Dùng kinh nghiệm chiến đấu giữa các nhân vật trong cốt truyện để đo lường trận chiến giữa các khế ước giả vốn đã là một việc rất ngu ngốc. Dùng kinh nghiệm đó để đo lường cuộc đối đầu giữa các đội có mở tờ dẫn dắt thì lại càng sai lầm tai hại. Tật nói đúng, cẩn thận một chút vẫn hơn. Gã đàn ông to như gấu chốt hạ cuộc tranh cãi. Chúng ta đã không coi trọng mở tờ đúng mức, bây giờ nước đến chân mới nhảy e là không kịp nữa rồi. Nhưng sức tấn công của chúng ta vẫn thuộc hàng đầu, vì vậy định vị của chúng ta không nên là công kiên mà là đột kích. Vẻ mặt của gã đàn ông to như gấu trở nên hung tợn, gã vung mạnh cánh tay, đột kích từ bên sườn. Sau khi chủ lực của địch đã bị thu hút, chúng ta sẽ xuất hiện một mạch chọc thủng tấm khiên mà chúng vẫn luôn tự hào. Tắc, mở tờ mà cậu nói chắc không có nhiều đâu nhỉ? Tắc cũng cười thoải mái đáp, thưa ngài Diệu, để có được một mở tờ không chỉ cần thực lực mà còn cần cả vận may. Một đội có được một người đã là may mắn lắm rồi. Hú hổ phe đối diện vốn đã yếu thế về số lượng. Gã gấu Diệu gật đầu rất hài lòng, vỡ lấy cái đùi heo nướng bóng mỡ bên cạnh mà gặm ngấu nghiến. Vậy thì tốt, đi liên lạc với đội số 5 đi. Sức tấn công của đội họ không đủ, nhưng đặc biệt dai sức, cứ để họ thu hút sự chú ý ở phía trước, chúng ta từ phía sau sẽ xông lên. Dốc toàn lực. Tiếng Diệu dùng răng xé thịt nướng hòa lẫn trong những lời nói lùng bùng, tạo ra một cảm giác thô lỗ và tham lam gấp bội, thông nát cái mông không chút phòng bị của bọn chúng. Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch đẩy cửa phòng số 14. Gã đang nâng chai rượu tu ừ ngược lại là người hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cả hai. Người này không phải là lựa chọn hàng đầu trong suy đoán của họ, thậm chí còn chẳng được xem là phương án dự phòng. Lô Cốt. Phương Sâm Nham có chút kinh ngạc. Lô Cốt uống cạn giọt rượu cuối cùng trong chai, rồi cắn một miếng vào vỏ chai, nhai rau ráo, sao nào, rất ngạc nhiên phải không? Phương Sâm Nham cười khổ, đúng là có một chút nhưng sở thích ăn vỏ chai của anh còn làm tôi kinh ngạc hơn. Lô Cốt cười ha hả, đây là đặc sản của không gian, rượu sô cô la thủy tinh, vỏ chai có vị sô cô la. Anh nghĩ tôi thích gặm trang bị làm sao? Nên đến cả vỏ chai cũng không tha đấy. Vậy à? Phương Sâm Nham không nhịn được cũng búng tay gọi một chai. Quả nhiên, vỏ chai này cắn vào nghe giòn tan, nhưng ăn vào lại có cảm giác như những lát băng mỏng, còn có vị sô cô la ngọt ngào, ngon hơn rượu bên trong rất nhiều. Một hiểu lầm nhỏ nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa ba người. Hơn nữa, tuy Lô Cốt là kẻ tự cao, nhưng Vương Sâm Nham và Tiểu Thạch cũng là những mờ tờ mạnh mẽ, đủ để lọt vào mắt xanh của hắn. Trong thế giới mộng ma, sinh tử là chuyện thường tình, nên những ân oán cũ cũng chẳng có gì đáng để nhắc lại, quan trọng là hiện tại, vì vậy cười một tiếng cho qua cũng không phải chuyện gì to tát. Ba người bắt đầu kể về những chuyện đã xảy ra sau khi chia tay. Lúc này họ mới biết, đội của Lô Cốt đã gặp một tổn thất nặng nề, gần như tan rã. Đúng lúc đó, hắn được Zeus giới thiệu và kéo vào không gian mộng ma C, đương nhiên, cả Zeus và Lô Cốt đều nhận được không ít lợi ích. Zeus cũng là kẻ có dạ tâm, lý do hắn lôi kéo Lô Cốt là vì có chút ngưỡng mộ mô hình 2M tờ. Nhưng mô hình này không phải ai cũng có thể vận hành được. Mối quan hệ giữa Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch được xây dựng từng chút một, cộng thêm việc bản thân Tiểu Thạch vốn đã nản lòng thoái chí. Nhưng Lô Cốt lại không phải là người cam chịu làm cấp dưới, hay nói đúng hơn, năng lực của Zeus chưa đủ để khiến Lô Cốt cam tâm làm phó. Vì vậy, mâu thuẫn giữa hai người đã được gieo mầm ngay từ đầu. Cuối cùng, cả hai vẫn giữ được chút lý trí và chia tay trong hòa bình. Bây giờ Lô Cốt cũng đã lập nên một đội ngũ riêng, thậm chí còn có một người được chọn, nhưng không ngờ lại gặp phải thế giới huyết tinh ngay trong giai đoạn sơ khai quan trọng nhất. Nếu không cẩn thận, đội ngũ mới này có thể tan rã trong chớp mắt. Đương nhiên, nếu có thể vượt qua được giai đoạn này, thì phần thưởng sẽ là sự lớn mạnh vượt bậc của cả đội. Thế nên Lô Cốt đã nghĩ đến Phương Sâm Nham. Trận chiến ngày đó, đội hình 2M tờ đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Hơn nữa, Lô Cốt cũng là người thực tế, ưu tiên hàng đầu của hắn là bảo toàn đội ngũ, sau đó mới đến việc thăng tiến. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng không từ chối sự hợp tác này. Với mưu lực và sự sắp đặt của mình, anh tự nhiên không sợ Lô Cốt dám dở trò chơi sỏ. Hai bên thảo luận một lúc, thống nhất các điều khoản hợp tác, rồi dần dần chuyển sang những chuyện khác, nhưng phần lớn vẫn là nỗi lo về việc lấy ít được nhiều. Không biết chiến trường sẽ là gì nhỉ? Chỉ nói là một trong ba lựa chọn, trận chiến bảo vệ Hermes, trận chiến bảo vệ Minas Tirith, hoặc trận quyết chiến ở núi Lùm, bây giờ vẫn chưa quyết định. Tiểu Thạch đột nhiên nói, dù sao đi nữa, chúng ta đã yếu thế về số lượng, chắc chắn sẽ được phân vào phe chiếm địa lợi chứ. Lô Cốt nói, hắn nhìn Vương Sâm Nham với vẻ mong đợi, tôi thì thích trận quyết chiến ở núi Lùm. Nói thật, đó cũng là cơ hội gần nhất của chúng ta với ma giới. Nếu được, dù có thua trong chiến trường huyết tinh, nhưng một khi lấy được ma giới thì cũng không hưởng chuyến đi này. Sắc mặt Phương Sâm Nham lại có chút nặng nề, thứ như ma giới, uy lực càng mạnh thì cái giá phải trả để sử dụng chắc chắn không nhỏ. Giống như phương thiên họa kích của vị võ tướng mạnh nhất trong lịch sử nước ta, có thể nói là thần binh lợi khí, nhưng đưa cho người thường sử dụng thì chỉ tổ tự đập vào chân mình. Thứ phù hợp với bản thân mới là tốt nhất. Tiểu Thạch đột nhiên lại hỏi Lô Cốt về chuyện hào quang mở tờ. Hào quang mở tờ của Tiểu Thạch vẫn chưa thức tỉnh, đó luôn là một nỗi canh cánh trong lòng anh. Nhưng sau khi nghe xong, Lô Cốt lại quay sang chúc mừng Tiểu Thạch. Hóa ra hào quang mở tờ thức tỉnh sớm có cái lợi của sớm, muộn có cái lợi của muộn. Thức tỉnh sớm, dĩ nhiên có thể sớm nhận được sự trợ giúp, nhưng thứ này cần phải nâng cấp và điểm công hơn tiêu tốn cũng rất kinh người. Thức tỉnh muộn, không loại trừ khả năng vừa thức tỉnh đã là cấp 3, cấp 4, có thể tiết kiệm được một khoản lớn. Đối với Tiểu Thạch, vì hào quang mở tờ không phải là thứ cấp thiết, nên không cần nó phải xuất hiện để dạy hoa trên gấm vào lúc này, chi bằng cứ tích lũy thêm một thời gian. Chương 10, lựa chọn gian nan, thời gian trôi không nhanh cũng chẳng chậm, nhưng vẫn lặng lẽ trôi đi từng chút một. Nhớ lại những chuyện trong đầu, có lẽ đã qua nhiều năm, nhưng cũng có thể cảm giác như mới hôm qua. Mấy món trang bị Phương Sâm Nham gửi bán đều đã bán hết beo. Nhưng lượng lớn điểm thông dụng và điểm tiềm năng thu về cũng chảy đi như nước, biến thành vô số vật phẩm bổ sung. Với 40 điểm công văn trong tay, hắn đứng trước hai lựa chọn. Một là dùng nó cho vòng tay may mắn của cờ rít dẹp phịu để nhận được thuật may mắn chân thực. Phương Sâm Nham tính toán một chút, đừng tưởng 40 điểm công văn là nhiều, dùng cho cây kỹ năng bậc 7 thế này thì đúng là như mối bỏ bể. Lựa chọn thứ hai là bán đi văn chương Kim Nguyệt Đế Quốc, đổi được 20 điểm công văn, sau đó dùng 60 điểm công văn này để kích hoạt nhánh bệnh tật mới. Hiện tại là thời kỳ đặc biệt, nên việc Phương Sâm Nham muốn quay về thế giới thực để học bệnh mới cũng không quá khó. Vấn đề mấu chốt là 10 điểm công văn có thể ứng trước chỉ dùng để mua vật phẩm bổ sung. Sau khi Phương Sâm Nham vung tay xài hết 60 điểm công văn này, lấy đâu ra điểm dư để học năng lực bệnh tật mới nữa? Nhưng nhìn từ góc độ khác, trận chiến ở chiến trường đẫm máu đã tàn khốc như vậy thì tỷ lệ tử vong chắc chắn rất cao. Phương Sâm Nham vốn là đội trưởng, nếu hắn chấp nhận không lấy trang bị rút thưởng mà chỉ cần điểm công văn, thì số điểm kiếm được chắc chắn sẽ vô cùng đáng kinh ngạc. Phân tích kỹ hơn, lợi ích thu được từ việc giết chóc được không gian chia thành hai phần thưởng cho phe ta, một là điểm công văn, hai là rút ngẫu nhiên trang bị trên người kẻ địch. Thực ra, nói thẳng ra thì phương thức thưởng này rất giống với tiền lương trong thế giới thực, lương cơ bản thưởng. Lương cơ bản chính là điểm công văn chắc chắn nhận được, còn tiền thưởng chính là trang bị rút được. Nếu là cuộc chiến cường độ thấp, rõ ràng lấy điểm công văn sẽ có lợi hơn, vì cấp bậc của kẻ địch bị giết tương đối thấp, đương nhiên đồ trên người cũng chẳng có gì đáng giá. Nhưng nếu là cuộc chiến cường độ cao, vậy thì chọn trang bị chắc chắn không thiệt. Thông thường, trên người người thức tỉnh có tỷ lệ nhất định rút được trang bị ám kim, còn tỷ lệ nhận được một món trang bị cốt truyện bạc ít nhất cũng là một nửa của một nửa. Vì vậy, nếu Phương Sâm Nham nhường quyền rút trang bị, những người khác chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý, dĩ nhiên, có thể sẽ có người phản đối, nhưng Phương Sâm Nham cũng có nhiều cách để kẻ đó ngậm miệng lại. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham liền quyết định. Kế hoạch lấy chiến nuôi chiến đã khả thi, vậy thì việc học thuật may mắn chân thực cũng có thể làm theo cách tương tự. Ngược lại, một khi đã vào thế giới mộng hiểm thì không có cách nào quay về thế giới thực để học bệnh tật được nữa. Như vậy, điểm công văn kiếm được cũng không thể tận dụng triệt để. Vì vậy, Phương Sâm Nham dứt khoát bán huân chương Kim Nguyệt Đế Quốc, sau đó mở nhánh lựa chọn đó ra. Cuối cùng, gần như không chút do dự, hắn chọn phương án B, bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc. Bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc có phạm vi lây lan nhỏ, thường lây truyền khi cận chiến tấn công người khác, hoặc khi bị người khác tấn công cận chiến. Sau khi kích hoạt, nó có thể ảnh hưởng đến kẻ địch trong vòng 1 mét, phạm vi hiệu lực này là dữ liệu gốc, chưa tính hiệu ứng cộng thêm. Bệnh phát tác nhanh chóng, chủ yếu để gây sát thương, phụ trợ bằng việc làm suy yếu kẻ địch. Gợi ý, các bệnh tiêu biểu là tả, đau mắt hột, than, Ebola, S. Bạn phải kích hoạt nhánh này trước thì mới có thể kích hoạt các bệnh cụ thể để lây nhiễm cho kẻ địch. Phương Sâm Nham lúc này đã sở hữu bệnh truyền nhiễm qua không khí, nên giờ đây, khoảng cách lây bệnh không còn quan trọng nữa, mà là độc lực của bệnh phải thật mạnh. Sau khi học, Phương Sâm Nham mới phát hiện 60 điểm công văn đó không hề lãng phí, vì hắn đã học được kỹ năng cuối của nhánh bệnh truyền nhiễm qua không khí, nên cũng xuất hiện những thay đổi liên quan. Đầu tiên, nhánh bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc có giới hạn học tập, tối đa chỉ có thể học 7 loại. Nếu muốn tăng số lượng hoặc tẩy kỹ năng thì sẽ tốn 20 điểm công văn, vì vậy phải lựa chọn cẩn thận trước khi học. Thứ hai, trên người mỗi kẻ địch chỉ có thể tồn tại tối đa 2 loại bệnh, và 2 loại bệnh này phải thuộc 2 hệ thống khác nhau. Ví dụ, không thể xuất hiện 2 bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc, mà chỉ có thể là 1 bệnh truyền nhiễm qua không khí và 1 bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc. Dĩ nhiên, giới hạn này sẽ tăng lên khi nghiên cứu sâu hơn về virus chúa tể. Hiện tại, Phương Sâm Nham nắm được 2 cây kỹ năng, điều kiện, gây vết thương chảy máu cho địch nhiễm trùng mưng mủ, triệu chứng, chảy mủ, xương đỏ, nhiễm trùng hoại thư khí, mùi hôi thối, thịt giữa, viêm tủy xương mưng mủ, rơi vào trạng thái bán tàn phế, nhiễm khuẩn uốn bán, co giật dữ dội, cứng cơ. Điều kiện, gây vết thương chảy máu cho địch sốt nhẹ, thân nhiệt tăng, rối loạn thần kinh, đau dữ dội, ngứa ngáy, sắc có mạ cạ poxy, đau dữ dội, suy yếu, tỷ điển thành S. Rõ ràng, ngoài 2 cây kỹ năng này, vẫn còn rất nhiều cây kỹ năng khác, nhưng chỉ có 2 cây này được liệt kê. Phương Sâm Nham lại tốn thêm không ít công sức, cuối cùng mới tìm ra 1 cây kỹ năng bị ổi khác, điều kiện, đánh trúng nửa thân dưới của địch bệnh lậu, chảy mủ, xương đỏ, giang mai, sẩn, lụt bù ban đỏ, ngứa ngáy, sùi màu gà, khối sùi, đau đớn, sốt xuất huyết Ebola. Rõ ràng, vì chỉ có 7 ô học bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc, mà mỗi cây kỹ năng bệnh tật lại dài đến 5 loại, nên chắc chắn chỉ có thể học được 1 loại bệnh cuối cùng. Điều này đòi hỏi phải cực kỳ thận trọng. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, bị ổi nhất vẫn là cây kỹ năng thứ 3. Thứ này không chỉ gây ra sát thương cực mạnh cho kẻ địch, mà còn phải để ý đến đòn tấn công tinh thần nặng nề mà nó mang lại. Nhưng phải chú ý rằng, để học một loại bệnh, trước tiên Vương Sâm Nham phải dùng cơ thể không phòng bị của mình để đối mặt với thử thách từ mà bệnh đã được cường hóa gấp nhiều lần. Chuyện này đòi hỏi lòng dũng cảm cực lớn. Là một người thông minh, một người đàn ông, hắn không thể không cân nhắc đến trường hợp lỡ như không chữa được thì phải làm sao. Rốt cuộc, đối với đàn ông, nếu phải chọn một trong 2 giữa thằng em với tay chân, tin rằng đại đa số thà làm người tàn tật chứ không muốn làm thái giám. Dưới ánh mắt tò mò, bị ổi, nghi ngờ, dò xét của tất cả thành viên trong đội, Phương Sâm Nham lặng lẽ quay về thế giới thực. Với thể chất hiện tại của hắn, vượt qua 1-2 bậc thử thách đầu tiên không thành vấn đề. Khi hắn quay lại, không ai biết hắn đã lựa chọn cụ thể ra sao. Phương Sâm Nham nghiêm túc tuyên bố đây là lá bài tẩy của mình, trước khi lật bài thì tuyệt đối không được phép tiết lộ. Ngay lúc cả đội đang liếc nhìn đội trưởng của mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý, một thông báo khiến Phương Sâm Nham cảm thấy như chút được gánh nặng cuối cùng cũng xuất hiện. Thông báo này hiện thẳng lên võng mạc, dù có nhắm mắt ngủ cũng sẽ bị ép phải xem. Tất cả các đội tham gia chiến trường đẫm máu lần này chú ý. Tất cả các đội tham gia chiến trường đẫm máu lần này chú ý. Kết quả bốc thăm cho chiến trường đẫm máu lần này đã có. Các ngươi sẽ trải qua trận chiến tàn khốc nhất trong thế giới chỗ nhẫn, trận chiến bảo vệ Minas Tirith. Các ngươi sẽ lần lượt tiến vào chiến trường sau 12 giờ nữa. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy thông báo này, Phương Sâm Nham lập tức hít một hơi khí lạnh, hắn liền sử dụng đặc quyền quân hàm và đặc quyền đội trưởng đội Bạch Ngân để hỏi thêm thông tin. Để tăng thêm trọng lượng, hắn còn đặc biệt để Tam Tử, người được chọn, đứng bên cạnh làm dự phòng. Chúng ta sẽ gia nhập phe nào? Phương Sâm Nham lập tức hỏi câu hỏi quan trọng nhất. Trong trận chiến bảo vệ Minas Tirith, tuy phe thất bại cuối cùng là phe Sùn, nhưng trên chiến trường, phe Sùn luôn chiếm ưu thế áp đảo, cho đến khi Ạ Dạ Gọn, vị vua của Gọn Đỏ, mang theo đội quân linh hồn bị nguyền rủa của người dân miền núi đến thì mới giành được thắng lợi cuối cùng. Vì vậy, nếu lần này Phương Sâm Nham và đồng đội phải đối đầu với khế ước giả từ nhiều không gian khác, thì việc lựa chọn phe phái là vô cùng quan trọng. Nếu vừa vào đã chọn phe chính nghĩa, với lực lượng vốn đã ít ỏi của mình mà còn phải đối mặt với tình thế cực kỳ bất lợi, thì về cơ bản là không có cửa thắng. Và câu trả lời của không gian cuối cùng cũng khiến Phương Sâm Nham thở phào nhẹ nhõm, lần này, các ngươi sẽ đứng về phía chúa tể bóng tối. Vậy thời điểm chúng ta tham gia là khi nào? Phương Sâm Nham hỏi tiếp. Không gian dường như có hỏi là có đáp, 24 giờ trước khi trận quyết chiến bắt đầu. 24 giờ trước khi bắt đầu, Phương Sâm Nham tính toán thời gian, rõ ràng, thời điểm này tuyệt đối không phải được đưa ra một cách ngẫu nhiên, mà là để cho khế ước giả có đủ thời gian hoạch định chiến lược. Trong 24 giờ này có thể làm được rất nhiều việc quyết định thắng bại. Ví dụ, độc ác một chút thì có thể làm gãy thanh thánh kiếm mà Ạ Dạ Gòn mang theo, như vậy anh ta sẽ không nhận được sự trợ giúp của đội quân ma người núi. Hoặc ví dụ như phe phòng thủ có thể xây dựng trận pháp dịch chuyển, đưa quân đoàn Enter Sen gặp đến. Hầu như mỗi En đều là một cỗ máy ném đá mạnh mẽ, như vậy thì Minas Tirith về cơ bản sẽ vững như thành đồng. Chương 11, người quen. Thời gian dần trôi, trong toàn bộ không gian này, chỉ cần bước chân ra khỏi phòng riêng là sẽ nghe thấy tiếng tim đập trầm đục tựa trống trận, nện thình thịch vào lồng ngực mọi người, tựa như lục phủ ngũ tạng cũng đang cộng hưởng trong phấn khích, máu huyết sôi trào không ngừng. Trong phòng chuyên dụng của các sĩ quan cấp cao như Phương Sâm Nham, họ còn có thể quan sát qua màn hình thấy không gian đang di chuyển trong vũ trụ bao la vô tận, xung quanh là những cảnh tượng kỳ dị muôn hình vật trạng, dường như có vô số luồng sáng đan xen qua lại. Không gian vươn ra rất nhiều cánh tay xoắn ốc khổng lồ, như những chiếc nêm cắm chặt vào dòng chảy hỗn loạn đáng sợ của không gian, gắng sức kéo lê thân thể khổng lồ tiến về phía trước như một người leo núi. Có thể thấy, lớp mô hữu cơ trên bề mặt không gian nọa C đang dần bị bốc hơi dưới sự bảo mòn của dòng chảy hỗn loạn, để lộ ra kết cấu thép bên trong. Khi đó, không gian sẽ xoay chuyển phần kết cấu thép đã mất lớp bảo vệ vào bên trong như một khối rubik, để cho các mô hữu cơ từ từ tái tạo lại. Phương Sâm Nham nhìn không gian đang gắng gượng leo trèo một cách khó nhọc trong dòng chảy hỗn loạn của thời gian, trong lòng không khỏi cảm khái. Nỗi đau đớn chẳng khác nào lăng trì này, không gian dường như phải chịu đựng từng giây từng phút. Cũng chẳng trách nó lại đối xử với sinh mệnh một cách tàn nhẫn đến vậy. Có lẽ trong thế giới quan của nó, mọi sinh mệnh cũng giống như máu thịt có thể tái tạo vô hạn trên bề mặt cơ thể. Sau khi bị chất độc của thời gian ăn mòn, chỉ cần tái sinh là được, giống như mạ non trong lòng người nông dân, cắt một lứa rồi vẫn có thể mọc lên lứa khác. Đến đây, Phương Sâm Nham khẽ nhíu mắt, thở dài như muốn nhìn thấu cả tương lai. Sắc máu của trận chiến này đã đậm đặc đến mức dường như không thể tan ra được nữa rồi. Toàn bộ không gian ác ngộng đã chìm trong sương mù đỏ, tựa như từng sợi khí tức máu tanh cuộn trào trong không khí, được các khế ước giả hít vào mũi rồi lại thở ra, mang theo một cảm giác sắc bén gấp bội. Xung quanh quảng trường không gian đã xuất hiện một lớp lực trường vô hình mạnh mẽ, ngăn không cho các khế ước giả lại gần, cũng là để đảm bảo an toàn cho họ. Ở trung tâm khu vực được lực trường bảo vệ, đầu tiên xuất hiện một điểm màu đỏ rực. Điểm này vừa bí ẩn vừa sâu thẳm, dường như chứa đựng vô vàn chân lý tối thượng của không gian. Sau đó từ từ kéo dài ra hai phía, tạo thành một đường thẳng dài hơn một thước. Đường thẳng nhanh chóng mở rộng theo không gian 3 chiều. Từ điểm thành đường là từ không gian 1 chiều đến không gian 2 chiều. Từ đường thành mặt là từ không gian 2 chiều đến không gian 3 chiều. Một khi không gian 3 chiều hình thành, những gợn sóng không thời gian lan tỏa ra trở nên vô cùng dữ dội và hung bạo. Nhưng trong mắt Phương Sâm Nham đang nhìn từ xa, nó lại mang một cảm giác quen thuộc đến lạ. Nghĩ kỹ lại mới nhận ra, đó chính là ánh sáng trên lưỡi ma kiếm Apophis. Rất nhanh, một cánh cổng dịch chuyển khổng lồ màu đỏ máu đã hình thành. Nhưng bên trong nó vẫn cuộn trào vô số gợn sóng, mang lại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tựa như muốn nuốt chửng bất cứ ai bước vào mà không nhả lại dù chỉ nửa mẩu xương. Lúc này, từ trong không gian liên tục bắn ra vô số luồng sáng, trung hòa và làm dịu đi những dao động kinh hoàng đang lan tỏa xung quanh. Ánh sáng đỏ rực chiếu lên khuôn mặt của tất cả các khế ước giả đang bày xem, tuy mờ ảo không rõ, nhưng ánh mắt ai nấy đều nặng trĩu, và từ cơ thể của những khế ước giả khác nhau tỏa ra những luồng sáng với màu sắc khác nhau. Đó chính là quang mang của đoàn đội. Màu sắc của quang mang đoàn đội liên quan đến phẩm cấp của đoàn đội, còn độ sáng của quang mang thì liên quan đến cấp bậc của đoàn đội. Lúc này, một đoàn đội toàn thân tỏa ra quang mang màu xanh nước biển đột nhiên bước ra. Vừa xuất hiện, họ đã chiếm thế thượng phong. Lớp ánh sáng xanh trên người họ như thể được mạ lên, vừa thuần khiết vừa đậm đặc, trông tựa như đang ngước nhìn bầu trời không một gợn mây, hay đăm đăm dõi theo biển cả sâu thẳm nhất. Lúc này thật sự không phải là lúc để che giấu thực lực nữa. Chỉ cần nhìn đoàn đội màu xanh nước biển này là biết ngay họ rất giỏi về khoản bảo toàn tính mạng, kỹ năng đoàn đội chắc chắn cũng thiên về phương diện trị liệu. So với họ, các đoàn đội khác hoàn toàn thua kém mấy bậc, quả thực khiến người ta phải ngoái nhìn. Đoàn đội mang quang mang xanh nước biển này vừa xuất hiện đã thu hút gần như mọi ánh mắt. Phương Sâm Nham lúc này cũng không muốn khiêm tốn nữa, đang định thể hiện thực lực đoàn đội Bạch Ngân của mình thì đột nhiên cảm nhận được một luồng uy hiếp bức người. Hắn lập tức nhận ra lớp lực trường vô hình xung quanh đã hoàn toàn biến mất, cổng dịch chuyển cũng đang ở trạng thái cực kỳ không ổn định. Nhìn kỹ lại, thời gian thông hành giới hạn chỉ có 150 giây, vì vậy mọi người đều nối đuôi nhau, chen chúc của bảo. Thôi vậy, cơ hội để khoe mẽ còn nhiều. Phương Sâm Nham thở dài. Lúc này, đoàn đội của Phương Sâm Nham đã mở rộng lên 6 người, Phương Sâm Nham, Đá Tảng, Từ, Tam Tử, Án Đả Dị và Dọn Nhi. Nhưng đó chỉ là bề nổi, Phương Sâm Nham còn có thể triệu hồi Lao Chát Lơ, Dẹm Tạt. Hơn nữa, hắn còn đặc biệt điều chỉnh lại Dẹm Tạt để đối phó với môi trường mà các pháp sư trong thế giới chúa tể những chiếc nhẫn đều sử dụng cả kiếm và trượng, tăng cường đáng kể khả năng phòng ngự vũ khí lạnh của nó. Ngoài ra, nếu nói sức chiến đấu của ngài cụ rụt gù ổ tương đương với 3 cỗ máy bắn đá, chắc hẳn sẽ không ai phản đối, và nếu gã này có thể tiếp cận tường thành, thiệt hại gây ra còn khủng khiếp hơn nữa. Xuất phát. Dịch chuyển, chiến trường thế giới chúa tể của những chiếc nhẫn. Bắt đầu tiến vào hành tinh chiến trường, bắt đầu khớp dữ liệu, bắt đầu phân chia phe phái, khóa điểm không thời gian, bắt đầu đồng hóa nhân vật với thế giới này, bắt đầu tiến vào thế giới thành phố trắng bảo vệ thần dân của mình. Tham vọng và ý chí sắp va chạm tóe lửa nơi đây, tiếng gầm của ốc vang vọng khắp đất trời, gươm đao của người gòn đỏ cũng lấp loáng hàn quang. Thời gian là chìa khóa quyết định thắng bại, kẻ thắng là chính nghĩa, kẻ bại là tà ác, hay chiến đấu vì niềm tin trong tim. Sau khi mọi người bước vào cánh cổng ánh sáng đỏ máu, một cảm giác trời đất quay cuồng ập đến, ngay sau đó trước mắt là một mảng tối đen. Đến khi thị giác hồi phục, họ thấy đất trời một màu xám xịt, tầng mây màu xám nhạt dày đặc như núi non, khiến khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất trông cực kỳ thấp. Nơi họ đang đứng là một tế đàn mang đậm hơi thở hoang dã. Đá dùng để xây tế đàn rất thô ráp, nhưng mỗi tảng đều to lớn vô cùng, ít nhất cũng bằng một ngôi nhà. Một tế đàn được ghép từ những tảng đá như vậy dĩ nhiên không thể nói là tinh xảo, trên đá vẫn còn rõ những vết đục béo, cùng từng mảng sẹo màu nâu sẫm. Những vết sẹo này, lớn thì rộng vài trượng, nhỏ cũng bằng cái chậu rửa mặt, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Phía trước tế đàn có một chỗ lõm to bằng bồn tắm, dĩ nhiên bồn tắm này được tính theo chiều cao của cường thú nhân. Trong bồn tắm chất đầy những khối thịt màu đỏ, nhìn kỹ thì đó là từng quả tim một. Có những quả tim đã khô gắt, đen kịt, nhăn nhúm như một quả trái cây đã để suốt 3 tháng 7 ngày, có những quả tim vẫn còn tươi rói, thỉnh thoảng còn co giật, máu thừa từ các mạch máu chảy ra. Một gã tư tế bán thú nhân thấy Phương Sâm Nham và nhóm của hắn xuất hiện, vẻ mặt mừng rỡ vô cùng, để lộ hàm răng đen kịt và lẩm chẩm, phấn khích vung vẩy cây pháp trượng bằng gỗ cong queo trong tay, cổ họng phát ra những tiếng khò khè. Xem ra, thân phận của nhóm Phương Sâm Nham lúc này chính là viện quân từ dị giới được triệu hồi đến. Phương Sâm Nham đứng trên tế đàn, nhìn quanh bốn phía, phát hiện xung quanh là những cánh đồng màu mỡ được bao bọc bởi cỏ và ruộng đất. Ngay cạnh tế đàn là một thửa ruộng trồng cỏ tẩu thuốc sợ bịt lọ bờ lì ạ. Nhìn ra xa, không ít bán thú nhân đang đào tới những ruộng khoai tây, bắp đèn, hoa lọ bờ lì ạ ngọt, mặc kệ bùn đất dính trên đó mà cứ thế nhét những loại rau củ còn chưa chín vào miệng. Chủ nhân ban đầu của những mảnh ruộng này hoặc đã gặp bất hạnh, hoặc đã bỏ trốn. Chỉ có ruộng hành tây vì mùi kỳ lạ của nó mà không bị lũ này tàn phá, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những kẻ bạo gan thử, nhưng khứu giác nhạy bén của bán thú nhân lại vì thế mà bị mùi hành sống tấn công dữ dội hơn. Tầm mắt của Phương Sâm Nham lại hướng về phía xa, nơi có một con sông lớn cuồn cuộn chảy quanh theo hình bán nguyệt. Đó chính là sông Ẹn Đủ ỉn dài 1388 dặm, vùng đồng bằng cực kỳ màu mỡ mà nó bồi đắp được gọi là Tệ Lệ Nọ. Cà rốt và khoai tây được trồng trên đồng bằng này rất nổi tiếng khắp trung địa, cũng giống như thuốc lá của xứ Hải hay sang huyết cá hồi của quán trọ ngựa lồng. Bên kia sông là một dãy núi vô cùng hiểm trở, đó là dãy núi Mị Nọ Lục ỉn. Một thành phố trên núi vô cùng hùng vĩ được xây dựng dựa vào thế núi, đó chính là mục tiêu của nhóm Phương Sâm Nham trong trận chiến này, Mị Nạ Stizit, cũng là thủ đô của toàn vương quốc Gọn Đỏ. Vì đá của dãy núi này có màu trắng, nên tông màu chủ đạo của Mị Nạ Stizit cũng là màu trắng, vì vậy nó còn có tên là thành trắng. Từ đứng bên cạnh Phương Sâm Nham, nhìn bốn khối phương trận lớn màu đen xếp hàng trên đồng bằng phía trước Mị Nạ Stizit, đó chính là số lượng kinh hoàng của quân đoàn bán thú nhân và cường thú nhân. Trước ưu thế biển người như vậy, dường như cả núi non cũng phải lu mờ. Quân đoàn Orc vượt trội hơn quân phòng thủ cả về số lượng lẫn chất lượng binh lính. Thật lòng mà nói, việc chúng chưa công phá được Mị Nạ Stizit thực sự là một kỳ tích. Tư nhìn tất cả những điều này, đột nhiên nói với Phương Sâm Nham, nếu lúc này anh triệu hồi Sương Ca, cô ấy sẽ giúp bên nào? Phương Sâm Nham cười nói, dĩ nhiên là giúp tôi rồi, nhưng chắc cô ấy sẽ không chiến đấu với loài người đâu, chỉ thay tôi đối phó với các khế ước giả thôi. Lúc này, lại có hơn 10 khế ước giả lần lượt bước ra từ cổng dịch chuyển trên tế đàn phía sau. Vì chỉ có 150 giây thông hành, nên các khế ước giả tiến vào cũng cực nhanh. Phương Sâm Nham đang định đi đến khu vực trung tâm để tra xem mình đã nhận được những lợi ích gì thì đột nhiên có một người từ xa đi tới. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau giữa không trung, lập tức như nam châm dính chặt lấy nhau, không tài nào tách ra được nữa. Là ngươi à? Phương Sâm Nham thản nhiên nói. Là ngươi? Giọng của người kia đột nhiên trở nên ám ảnh chói tai, càng chứa đầy hận thù độc địa. Chương 12, gây chú ý dứt lời, trường bào trên người kẻ đó đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh vải bay đầy trời. Toàn thân cô ta được bao bọc trong một lớp lân giáp bằng thép bó sát. Thế nhưng, các đường nét và ký hiệu trên bộ giáp lại mang đậm hơi thở của thế giới tương lai. Mỗi một mảnh thép tạo nên lớp giáp đều sáng loáng và cực kỳ sắc bén, vì vậy, nó vừa mang một vẻ đẹp bí ẩn khó lường, vừa toát ra một sự sắc bén đến lạ thường. Bởi vì bộ giáp kim loại này khá bó sát, khéo léo phát họa ra đường cong cơ thể của người mặc, nên vóc dáng người đó trông có vẻ thon thả, uyển chuyển. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó hẳn là một phụ nữ, giọng nói của cô ta cũng đã tiết lộ điều này. Sau khi nhìn thấy Phương Sâm Nham, lớp lân giáp kim loại trên người cô ta bỗng dựng đứng lên từng mảnh, hệt như lông gà chọi, lập tức phản chiếu hàn quang sắc như lưỡi dao vào mắt mọi người. Là ngươi? Người thốt ra hai chữ này không ai khác, chính là người quen cũ của Phương Sâm Nham, đạo sư kim loại. Cô ta vốn đang trò chuyện sôi nổi với một nhóm khế ước giả, vừa nhìn thấy Phương Sâm Nham, kẻ đầu sỏ gây tội, bao nhiêu chuyện cũ, nguyên nhân hậu quả đều ùa về trong tâm trí. Từ trên chiến giáp vũ cương, 7-8 mảnh thép sắc bén xoay tròn bắn ra. Những mảnh thép này trông tựa như bảy cá, ở giữa hơi dày, mép tuy mỏng nhưng lại có răng cưa sắc lẹm. Khi bay ra, chúng xoay tròn với tốc độ cao nhưng lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng, trông như những con thiêu thân bay tán loạn. Thế nhưng, chúng lướt trên mặt đá cứng rắn, thô giáp tạo ra mấy vệt lửa, đồng thời khắc lại những dấu vết sâu hoắm màu trắng, cuối cùng từ nhiều hướng khác nhau chém về phía Phương Sâm Nham. Phải công nhận thực lực của đạo sư kim loại đã tăng lên đáng kể, bởi đòn tấn công lần này của cô ta trông có vẻ phức tạp nhưng thực tế ra tay lại cực nhanh, dường như đã được cường hóa đặc biệt để đối phó với các chức nghiệp hệ pháp thuật. Gần như chỉ trong một cái chớp mắt, đòn tấn công đã đến ngay trước mặt. Tốc độ kinh người này, dù là Tư gặp phải cũng rất khó né tránh, chỉ có thể đỡ đòn. Trong nhóm người của Phương Sâm Nham, cũng chỉ có Giọ Nhi đủ tự tin né được. Nhưng mặt khác, chủ yếu là do nhóm của Phương Sâm Nham hoàn toàn không ngờ sẽ bị tấn công ngay trong đại bản doanh của mình, nếu không, khó mà nói đạo sư kim loại có thể đến gần như vậy để ra tay. Sau khi đạo sư kim loại độc thủ, nhất thời chỉ có Giọ Nhi ném ra hai phi tiêu sù rẻ kèn, đánh bay hai mảnh thép, 5-6 mảnh còn lại vẫn xoay tròn cắt tới, nhắm thẳng vào đầu Phương Sâm Nham. Uy thế lặng lẽ đó khiến người ta thậm chí nảy sinh ảo giác đầu của Phương Sâm Nham sẽ bị chém thành 4-5 mảnh. Nhưng đạo sư kim loại tiến bộ, lẽ nào năng lực cá nhân của Phương Sâm Nham lại thụt lùi sao? Hắn chỉ bình thản giơ tay phải lên, che trước mắt. 5-6 mảnh thép chém vào cánh tay hắn, lại phát ra những tiếng loảng xoảng như kim loại va vào nhau, rồi văng ra tứ phía một cách thảm hại, trông như thể tay phải của Phương Sâm Nham được làm bằng thép, không hề có lấy một vết xước. Đạo sư kim loại trong lòng lại đi, ấn tượng đầu tiên của con người là quan trọng nhất. Lần đầu gặp Phương Sâm Nham, cô ta còn cho rằng hắn chỉ là một con kiến có thể tùy ý xoa bóp, dù có thắng cũng là nhờ âm mưu bị kế. Với lợi thế tâm lý đó, cảm giác của cô ta về Phương Sâm Nham luôn có thể hình dung bằng bốn chữ, cũng thường thôi. Nhưng uy lực đòn tấn công của mình, cô ta là người rõ nhất. Mình đã dùng đến 6 phần sức lực, vậy mà kẻ trước mặt lại thản nhiên đỡ được. Cả 5-6 mảnh hợp kim thép cắt gọn không gây ra chút tổn thương nào cho hắn. Sự tương phản mãnh liệt này không nghi ngờ gì đã khiến đạo sư kim loại thất thần trong giây lát. Và ngay khi đạo sư kim loại đang nghĩ vậy, cô ta đột nhiên cảm thấy cái bóng dưới chân mình có chút kỳ lạ. Ngay khi ý nghĩ đó nảy ra, một bóng người tựa quỷ mị trôi ra từ đó, cảm giác như một con rắn độc hỗn lượn thân mình trở tới. Lòng bàn tay trái của đạo sư kim loại đột ngột mở ra, từ đầu ngón tay kim loại, một lưỡi dao thép sắc bén như móng tay bật ra, rồi cô ta vung một đường cắt tàn khốc xuống dưới. Dường như ngay cả không khí và mặt đất bên dưới cũng sắp bị cắt đôi. Nhưng sau một tiếng ken vang lên, đạo sư kim loại chỉ cảm thấy ngón trỏ lạnh buốt, một luồng sáng đen đỏ sắc lẹm, u ám đột nhiên bùng lên. Ngay sau đó là một ngón tay đấm máu bay xoáy ra ngoài. Tiếp đó, bóng người kia lại được đằng chân lân đằng đầu, tiếp tục lao tới. Tàn ảnh hoàn toàn vi phạm các quy tắc vật lý của cơ thể người, chỉ vài lần vặn vẹo đã áp sát một cách kỳ dị, trông như thể đâm sầm vào lòng đạo sư kim loại. Động tác có vẻ vô hại này lại khiến người ta hít một hơi khí lạnh, kết cục của việc bị một thích khách hạ thấp người áp sát như vậy gần như chỉ có một, đó là bị mổ bụng, ruột gan đổ ra mà chết. Nhưng lúc này, không ai chú ý rằng sau lưng đạo sư kim loại không biết từ lúc nào đã bị gắn một sợi tơ trong suốt như cước câu cá. Chỉ trong nháy mắt, cô ta đã bị kéo giật về phía sau với tốc độ cực cao. Thế nhưng bóng đen kia vẫn truy đuổi không tha. Tốc độ của bóng đen nhanh đến mức khiến những người xung quanh phải thầm lẻ lưỡi. Lại không hề thua kém tốc độ lùi gấp của đạo sư kim loại. Nhưng đúng lúc này, một bóng người từ bên hông lao tới, đâm sầm vào bóng đen đang truy đuổi. Lập tức, hai bóng người va vào nhau, trong lúc đó vang lên những tiếng giao tranh chói tai, ẩn hiện ánh sáng đen đỏ không thể che giấu. Tiếng binh khí va chạm dồn dập như mưa rào, trong vài giây ngắn ngủi đã vang lên ít nhất mấy trăm lần. Ngay sau đó, ánh sáng bùng nổ, một tiếng xé lụa khó tả vang lên, nửa lưỡi đao bạc bay vút lên trời, ánh sáng trên đó lóe lên như hồi quang phản chiếu, rồi kêu lên một tiếng ai oán và mở đi, rõ ràng khí hồn đã bị trọng thương nặng, chắc chắn không giữ được nữa. Bóng đen ra tay sau đó tức giận gầm lên, nhưng binh khí đã hỏng, hắn không thể không lùi, buộc phải lùi. Được rồi. Tiêu Thạch nhận được nhắc nhở của Phương Sâm Nham trong kinh đội, bèn lên tiếng, "Johnny, về đi." Johnny đang định thừa thắng xông lên không nói một lời, cổ tay lật lại, ánh sáng đen đỏ đầy sát khí tàn khốc đột nhiên thu lại, trở về với dáng vẻ nhỏ bé bình thường. Cậu ta quay người bước đi, hoàn toàn không để ý đến lưng mình có thể bị tấn công, cho đến khi gần về đến đội, nửa lưỡi đao bạc kia mới từ trên không rơi xuống, cắm phập vào đất. Johnny, người có vẻ ngoài không mấy nổi bật, lập tức thu hút nhiều ánh nhìn nhất. Những người bên cạnh đã bắt đầu xì xào bàn tán, nghe nói đội Lam Quang có ý muốn làm minh chủ, đã lôi kéo được bốn đội lớn đi theo họ, chỉ còn một bộ phận nhỏ các đội đang quan sát, lần này coi như đụng phải tấm bán sắt rồi. Trận chiến này có thể nói là vô cùng quan trọng, nếu có thể dẫn dắt chúng ta giành thắng lợi, không gian cũng sẽ đánh giá cao hơn. Đúng vậy, chỉ có kẻ ngốc mới không muốn làm minh chủ, nhưng không gian mộng hiểm C của chúng ta gần đây thế lực bành trướng rất mạnh, cũng đã chiêu mộ không ít nhân vật lợi hại. Có lẽ về thực lực đội Lam Quang là mạnh nhất, nhưng nếu nói về chiến lược cá nhân, họ vẫn chưa đủ tầm để thuần phục những kẻ kiêu ngạo bất tuân kia. Thực lực của Johnny kia thật đáng kinh ngạc. Xét về tốc độ di chuyển, trong số những người chuyên về nhanh nhẹn mà tôi từng thấy, e là cậu ta có thể vào top 3, mà đó mới chỉ là thuộc tính cá nhân của cậu ta thôi. Các người có nhìn rõ vũ khí cậu ta dùng không? Tôi thì không thấy được hình dáng, nhưng một con dao găm có thể chém gãy vũ khí cấp sử thi bạc, phẩm cấp chắc chắn phải cao hơn ám kim, hơn nữa còn được nâng cấp lên LV7 trở lên, xuất hiện thuộc tính cực kỳ bá đạo tỏa phong. Thang Long, người bị chém gãy vũ khí, đã là nhân vật cốt cán của đội Lam Quang, vậy mà không phải là đối thủ của Johnny này. Đạo sư kim loại kia trông có vẻ mạnh, nhưng cũng chỉ là hổ giấy thôi. Một kẻ mạnh mẽ và kiêu ngạo như Johnny lại bị gọi về chỉ bằng một câu nói. Kẻ có thể gọi cậu ta về và khiến cậu ta ngoan ngoãn nghe lời chẳng phải còn mạnh hơn sao? Đúng rồi, đó là một mở tờ. Khiên Nam Kim. Nghe những lời bàn tán của đám đông, chuyện Phương Sâm Nham trực tiếp đánh bay những mảnh thép của đạo sư kim loại lúc trước đã được che giấu một cách hoàn hảo. Lúc này, người khác chỉ cho rằng thực lực của đạo sư kim loại không mạnh, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến việc thực lực của Phương Sâm Nham quá mạnh. Đây cũng là mục đích của Phương Sâm Nham. Từ những thông tin nắm được lúc này, các khế ước giả cũng có thể tấn công lẫn nhau, điều này có nghĩa là không phải không có những nhát dao đâm sau lưng. Quan trọng hơn, Phương Sâm Nham đã quen với cảm giác kiểm soát mọi thứ trong bóng tối, và hành động như vậy của hắn không nghi ngờ gì đã giúp đội có thêm một lá bài tẩy. Lá bài tẩy quan trọng nhất. Có cần đợi ở đây không? Tiêu Thạch nói trong kinh đội. Đánh cho thì chủ cũng sẽ nhảy ra, giải quyết dứt điểm những phiền phức này. Phương Sâm Nham phủ định, không cần, chúng ta đi thẳng đến khu trung tâm. Đội Lam Quang kiêu mưu đồ không nhỏ, thực lực chắc chắn không yếu. Đối với những đội đã chứng minh thực lực và kiêu ngạo như chúng ta, họ chắc chắn sẽ có phương án dự phòng, hoặc là lôi kéo, hoặc là gạt chúng ta ra rìa. Dù lựa chọn của họ là gì, việc khai chiến toàn diện là không thể, mà chuyện này cũng không thể làm ở nơi đông người lắm miệng, nên chúng ta không cần lãng phí thời gian ở đây. Lũ bán thú nhân tuy bẩn thỉu xấu xí, nhưng tài dựng trại lại rất giỏi. Trên cánh đồng kéo ly nọ rộng lớn, chúng đã dựng lên 4 đại phương trận. Vì thời tiết lúc này đã gần cuối tháng 10, có phần khô và lạnh, nên các công trình của bán thú nhân chủ yếu là nhà hầm, bên trong lót da thú và cỏ khô để giữ ấm rất tốt. Không nghi ngờ gì, người có công lao to lớn nhất trong việc huấn luyện những sinh vật thô bạo, man dợ này thành một đội quân gan dạ không sợ chết chính là Xạ Dù Mạn. Một lượng lớn cường thú nhân được bổ sung vào quân đội, những kẻ có trí thông minh không thua kém con người này được Xạ Dù Mạn nhồi nhét vô số kiến thức công thành. Chúng bắt đầu chỉ huy đám bán thú nhân dưới trướng chặt cây cối gần đó, chế tạo ra từng tòa tháp công thành khổng lồ cao đến 30-40 mét. Bên dưới tháp công thành có bánh xe gỗ, kết cấu tương tự như một tòa nhà nhưng làm bằng gỗ, có thể chống lại các đòn tấn công bằng tên một cách hiệu quả. Chiều cao của nó được thiết kế tỉ mỉ, một khi được đẩy đến dưới tường thành, cửa ra sẽ vừa ngang với tường thành, sau đó cánh cửa nặng nề sẽ mở ra, một đám lính bán thú nhân sẽ vội lên như hổ đói, hoàn toàn bỏ qua lợi thế địa hình của quân phòng thủ. Dĩ nhiên, ưu điểm của tháp công thành rất rõ ràng, đó là bảo vệ hiệu quả các thành viên bên trong, giúp họ không phải hứng chịu mưa tên khi chạy và leo tường thành, có thể tham gia vào trận giáp lá cả với trạng thái tốt nhất. Chỉ cần những người được đưa lên đủ dũng mãnh, việc đứng vững trên tường thành không khó, cộng thêm sự hỗ trợ của thang mây, việc phá thành sẽ rất dễ dàng. Tuy nhiên, nhược điểm của nó cũng cực kỳ rõ ràng, đó là phải được chế tạo rất chắc chắn, do đó tốn nhiều vật liệu. Hơn nữa, trong thời đại chiến tranh vũ khí lạnh này, nếu làm nó quá lớn thì chưa chắc đã đẩy nổi, và nếu cần nhiều người đẩy, khi đến gần tường thành sẽ rất dễ bị cung thủ hai bên sườn tấn công. Vấn đề này đối với bán thú nhân lại khá dễ giải quyết. Lũ trồn với sức mạnh vô song vừa có lớp da dày có thể chống lại hầu hết các loại tên, vừa có đủ sức mạnh để đẩy những tòa tháp công thành cao lớn nặng nề. Thế nhưng, nhược điểm lớn nhất của tháp công thành nằm ở một điều, đó là nó tuy không sợ tên nhưng lại sợ đá. Những tảng đá khổng lồ được máy bắn đá ném ra với tốc độ bay hơn 200 m/giây. Dù tháp công thành được xây dựng kiên cố đến đâu cũng không thể dày bằng tường thành. Một tòa tháp có thể chịu được một đòn của máy bắn đá đã phải dựa vào may mắn. Thủ đô Minas Tirith là một thành phố biến thái. Sở dĩ phải dùng từ biến thái để miêu tả nó, vì thủ đô của Gòn Đỏ được xây dựng dựa vào núi, thực chất có đến 7 lớp tường thành. Vì vậy, về cơ bản, những tòa tháp công thành đầu tiên chỉ chứa một lượng nhỏ quân lính, công dụng của chúng là để tiêu hao đạn dược và cả độ bền của máy bắn đá. Thông thường, sau khi bắn liên tục 10 lần, dây da của máy bắn đá phải được thay thế, một máy bắn đá bắn 20 lần mà không hỏng đã được coi là chiến cụ thượng hạng. Vì vậy, câu nói chiến tranh chính là cuộc chiến tiêu hao không sai chút nào. Phương Sâm Nham đi trong trại của bán thú nhân, cũng không khỏi tấm tắc lấy làm lạ trước những sinh vật man dợ này. Danh vọng ba là một vũ khí lợi hại, ngay cả đối với bán thú nhân cũng là một sức mạnh vô địch. Hầu hết bán thú nhân, thậm chí cả cường thú nhân khi thấy Phương Sâm Nham đều phải cúi cái đầu kiêu ngạo của chúng xuống, ngoan ngoãn gọi một tiếng tỷ vô, dũng sĩ vĩ đại.